Chương 193, nói phục tinh linh tiểu thư. 3, chương 193, nói phục tinh linh tiểu thư. 3, cô thần đột nhiên bừng tỉnh, đối diện Uyển Sô Đẻo Lệ cũng từ dục vọng trong vực sâu tỉnh lại, trong mắt vừa vội vừa thẹn, phi tốc mặc quần áo tử tế, hung hăng hướng cổ hần quét một cái liếc mắt. Vợ dạ sở cái này quấy rầy một cái, cũng làm cho cổ hần bỏ dở đối với Uyển Sô Đẻo Lệ chiếm hữu. Uyển Sô Đẻo Lệ khôi phục đoan trang bộ dáng sau, đương nhiên bất thình lình hỏi một câu, "Y Sạ Bợ là cùng ngươi làm qua không có?" Cô thần nghĩa chính ngôn từ nói, "Uyển Sô, mới vừa rồi còn là của ta nụ hôn đầu tiên a." Uyển Sô Đẻo Lệ khẽ gắt một ngụm, "Nói hôm nay nụ hôn đầu tiên đi." Nói xong, cả người hóa thành một đạo làn gió thơm, biến mất tại nguyên chỗ. Cô thần khẽ thở dài, âm thầm cảm khái, nữ nhân quá thông minh cũng không phải một chuyện tốt. Bất quá hắn hiện tại tâm tình tốt đẹp, giải quyết khó nói nhất phục Uyển Sô Đẻo Lệ, còn lại hai người liền dễ nói hơn nhiều. Cô thần trực tiếp lần theo thanh âm mới vừa rồi, tìm được Gơ Dạ Sở gian phòng. Vừa vào cửa, Gơ Dạ Sở chính cười như không cười nhìn qua hắn, khắp khuôn mặt là vẻ chế nhạo, chậc chậc chậc, tôn kính quật lệ hoàn bệ hạ, ta rất hiếu kỳ, ngươi ở bên ngoài làm những chuyện tốt này, ngươi chính cung vương hậu biết không? Theo ta được biết, bình thường một nữ nhân đối với nam nhân quan tâm trình độ cùng nàng đối với nam nhân này tham muốn giữ lấy là thành có quan hệ trực tiếp. Dạ Bèo đối với ngươi như vậy để bụng, chắc hẳn nàng cũng sẽ không dễ dàng tha thứ có khác nữ nhân cùng nàng cùng một chỗ chia sẻ trượng phu của mình đi. Cô ân cười nhạt trả lời, cái này tựa hồ là bản vương việc tư, công chúa điện hạ lòng hiếu kỳ có phải hay không có chút quá lớn? Vợ Dạ Sở không có chút nào buông tha cổ hận ý tứ, liếm liếm môi đỏ, nói ra, một cái kim dược chi nữ, một cái tinh linh tộc vương nữ, cộng thêm một cái phong hoa tuyệt đại vương hậu, ta đã không kịp chờ đợi muốn nhìn một trận tu la trận vở kịch. Cô thần ánh mắt khẽ nhúc nhích, ngoài miệng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, chỉ xem đùa giỡn có cái gì đã nghiền, điện hạ cũng có thể tự mình hạ trận thôi. Ta thu hồi ta trước đó lời nói, ta hiện tại đã làm tốt cho trên đại lục có quyền thế nhất thân vương làm tỷ phu chuẩn bị. Vợ Dạ Sở khuôn mặt ẩn nấp phím hồng, khẽ gắt một ngụm, nghĩ hay lắm, tới, bản cung có chính sự nói cho ngươi. Cô thần thăm dò dịch chuyển về phía trước hai bước, đối với vị này người mang xúc cu bất huyết thống đế quốc trưởng công chúa, hắn một mực là ôm cẩn thận trung đụng thái độ. Vợ Dạ Sở nhìn xem cổ hần động tác, giận quá mà cười, nhét lên đôi chân dài, tức giận nói, sợ cái gì, bản cung cũng sẽ không ăn ngươi, tới, hỏi ngươi sự kiện. Cô thần sắc mặt khôi phục bình thường, tại khoảng cách Vợ Dạ Sở cách xa hai bước thời điểm dừng lại, nói ra, điện hạ có cái gì phân phó, xin mời nói thẳng. Cùng lúc đó, Vợ Dạ Sở chân trần ngậm giày cao gót màu đỏ nhẹ nhàng lắc lư, sẽ phải từ gót ngọc bên trên chốc ra, hấp dẫn cô hần ánh mắt. Bởi vì vắt chân nguyên nhân, lộ ra mảng lớn tinh tế tỉ mỉ như xương sứ da thịt, tại ánh sáng nhạt bên dưới phát ra lạnh nhã mấy nhuận, phản phất đêm trăng ngưng kết hàng ngọc. Đặc biệt là cái kia trần trụi tại mặt giày bên ngoài bạch ngọc sắc lưng đùi, thêm nữa rất nhỏ hơi gồ lên đường vòng cung, phản phất tự nhiên ngọc khí, làm cho người một chút khó quên, không nhịn được muốn thưởng thức một phen. Cô thần ôm khoa học thái độ xét lại một lát, cũng bụng trộm cùng Uyển Sô Đẻo Lệ chân ngọc so sánh một phen sau, bất động thanh sắc thu hồi ánh mắt. Vợ Dạ Sở phản phất không có chú ý tới cô hận ánh mắt, hỏi, "Uy, có thể hay không nói cho ta biết ngươi là thế nào từ thánh giả cấp bậc trong pháp thuật chạy trốn?" Ta điều tra qua, các ngươi ủy mẹ vương cung rất nhiều người đều tận mắt nhìn đến ngươi bị pháp thuật kia quyển trục cho đánh trúng, thậm chí thể nội đều là ký ức băng phong pháp thuật lưu lại. Có thể ngươi lại có thể không nhận ảnh hưởng chút nào, ngươi làm như thế nào? Nghe được Gờ Dạ Sở hỏi như vậy, cô thần xác định chính mình trước đó phỏng đoán, Gờ Dạ Sở quả nhiên đã sớm đối với mình thân phận sinh ra hoài nghi, thế mà vụng trộm đi đã điều tra chính mình. Có thể lẻ loi một mình cùng xưa rủ ổ đối kháng nhiều năm như vậy, Gờ Dạ Sở hoàn toàn chính xác có chút tài năng. Cô thần không khỏi muốn, có phải hay không muốn cân nhắc cho Đông Vực Đế quốc cũng đổi một cái nữa đế đi lên? Cô thần che giấu tâm tư, cười khẽ nói ra, bí mật này chỉ có thân nhân của ta có thể biết. Vợ Dạ Sở bất mãn nói ra, giữa chúng ta thế nhưng là ký khế ước. Cô thần nhún nhún vai, nói ra, khế ước bên trong không bao quát ngay cả ta việc tư cũng muốn nói cho ngươi đi. Vợ Dạ Sở hừ nhẹ một tiếng, không còn xoắn xuýt chuyện này, nói tiếp, trước đó ngươi một mực trang thân phận, ta cũng không tiện đâm thủ ngươi, rất nói nhiều không có cách nào nói cho ngươi. Hiện tại ngươi nếu chủ động quang minh thân phận, bản cung cũng không cùng ngươi nhiều lời. Có hứng thú hay không cùng ta liên thủ, tại ý mẹn cho xưa rủ ổ một cái giáo hơn khắc sâu. Cô thần có chút meo lại con ngươi, rất nói mau nói ngươi biết xưa rủ ổ lần này tại ủy mẹ bố trí. Vợ Dạ Sở trên mặt ngũ quan đường cong đống nhiên mang theo một tia góc cạnh, nhìn qua có vẻ hơi lạnh lùng. Mặc dù hay là ngồi ở chỗ đó, trong lúc vô hình lại tản mát ra một loại người sống chớ gần, tránh xa người ngàn dặm khí chất. Nguyên bản tiểu mị chi sắc biến mất không thấy gì nữa, lúc này nàng đột nhiên cho cô hần một loại quyền sinh sát trong tay, nắm quyền lớn cảm giác. Vợ Dạ Sở từ tính thanh âm tại cô hần vang lên bên hai, có lệ hoàn bệ hạ, ngươi sẽ không phải thật sự cho rằng bản cung chỉ là dung mạo xinh đẹp đi. Chương 194, xin hỏi An bụng muội muội bị tỷ tỷ bắt bao nên làm cái gì? Một, chương 194, xin hỏi, an bụng muội muội bị tỷ tỷ bắt bao nên làm cái gì? Một, cô thần nhìn qua cái này khí chất tuyệt luân cực phẩm hữu vật, trong ánh mắt đông nhiên tản mát ra như lửa dục vọng. Đồng thời đáy lòng không thể ức chế sinh ra một cỗ xúc động, để nàng quỳ gối trước người của mình. Nữ nhân như vậy chinh phục đứng lên mới có khoái cảm. Vợ Dạ Sở đối với cổ hận nội tâm ý nghĩ xấu xa tự nhiên không được biết, trầm giọng nói ra, ta đích xác có thể tin tình báo nơi phát ra. Tính toán, cho tới bây giờ tình trạng này, chúng ta đã là người trên một con thuyền. Bản cung cũng không gạt ngươi, xưa rủ ở bên cạnh ta sắp xếp một vị thị nữ. Người thị nữ này đã bị ta xúi dục, nàng trước đó không lâu hướng ta báo cáo xưa rủ ổ lần này tại ủy mẹn chuẩn bị vận dụng nhân thủ. Vợ Dạ Sở dừng một chút, thấp giọng, 10 vị hoàng kim, 5 tên nửa bước truyền kỳ, 3 tên truyền kỳ. Mặt khác, còn sẽ có một chi 2000 người tinh nhuệ cấp quân đội tham dự, chi quân đội này đã bí mật ngụy trang tiến nhập hai cái tên là Công quốc Hồ Lý Hoạt cùng Công quốc Sĩ Vợ Phở Hồ đội hộ vệ bên trong. Công quốc Hồ Lý Hoạt, Công quốc Sĩ Vợ Phở Hồ. Cô ẩn ánh mắt vẩy một cái, không nghĩ tới xưa rủ ổ bàn tay đến dài như vậy, thế mà tại Công quốc Hồ Lý Hoạt cùng Công quốc Sĩ Vợ Phở Hồ cũng sắp xếp nhân thủ, đây cũng là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Còn có 10 tên cựu giai, 5 tên nửa bước truyền kỳ, 3 tên truyền kỳ. Cô ẩn trong mắt đột nhiên phát ra sáng rực quan mang, nếu có thể một hơi đem những người này đều lưu tại Imen, đối với xưa rủ ổ tuyệt đối là 10 phần đả kích nặng nề. Cho dù lại tài đại khí thô, 2000 tên tinh nhuệ cấp bộ đội cộng thêm nhiều như vậy cựu giai, truyền kỳ, cũng đủ làm cho hắn thương gần động xương. Nhìn thấy cổ hẩn trong mắt cảm xúc, Vợ Dạ Sở hô hấp cũng không khỏi tự chủ dừng lại một chút. Nàng sở dĩ nói như vậy, hơn phân nửa hay là cất thăm dò cổ hẩn ý tứ, muốn biết đối phương tại biết cường đại như vậy đối thủ sau, còn có hay không đảm lượng dám cùng chính mình liên thủ. Cổ hẩn phản ứng để nàng vừa mừng vừa sợ, đáy lòng cũng không khỏi tự chủ nổi lên cảm giác khác thường, thật không hổ là có thể hoàn thần nam nhân, thật là làm cho tỷ tỷ lau mắt mà nhìn. Cổ hẩn híp mắt hai mắt, nhìn về phía Vợ Dạ Sở, điện hạ có ý tứ là? Vợ Dạ Sở liếm môi một cái, lộ ra câu hồn phong tình, thấp giọng nói ra, ta không có khả năng bên ngoài cùng hắn đối nghịch. Dù sao chúng ta đều là đông ngực đế quốc hoàng tộc, nội bộ lại thế nào đấu cũng không thể tủi trò ra bên ngoài lửa gạt. Bất quá ta có thể cho ngươi cung cấp một cái thánh giả cấp bậc trợ lực, đương nhiên là lấy danh nghĩa của ngươi, tại ngươi dưới trướng. Bất quá chỉ là phong hiểm có chút lớn, có thể sẽ đối với ngươi hình tượng tạo thành nhất định ảnh hưởng, ngươi dám muốn sao? Một vị thánh giả cấp bậc trợ lực, phong hiểm có chút lớn. Xem ra còn không phải đông ngực đế quốc. Có chút ý tứ, đây cũng là Gở Dạ Sở bí mật át chủ bài một trong. Cô thân bắt đầu nồng đậm lòng hiếu kỳ, mở miệng hỏi, ai? Gở Dạ Sở nhẹ nói một cái tên. Nghe được danh tự sau cổ hẩn con ngươi hơi co lại, ánh mắt trở nên rất sáng, nhìn chằm chằm Gở Dạ Sở dung nhan nói ra, điện hạ, loại vật này ngươi cũng dám dùng, ngươi thật là không có để cho ngươi trên thân chạy ma quỷ huyết thống hổ thẹn à. Gở Dạ Sở thần sắc đông nhiên trở nên ý vị sâu xa, trầm thấp nói ra, ngươi thế mà biết nó. Chỉ là tiên đoán chi tử lời nói cũng sẽ không đối với nó rõ ràng như vậy, ngươi cùng cổ hồn học viện là quan hệ như thế nào? Cô hẩn cười ha hả, không có trả lời, mà là hỏi, điện hạ, ta rất hiếu kỳ, ngươi có biện pháp nào có thể làm cho nó nghe lệnh làm việc? Gở Dạ Sở vũ mị cười một tiếng, nói ra, rất đơn giản, bởi vì là bản cung đem nó nuôi lớn. Cô thần há hốc mồm, rất nhanh nghĩ tới điều gì, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, chuyển sinh nghi thức sao? Lời như vậy ngược lại là có khả năng, điện hạ thật sự là may mắn nha. Vợ Dạ Sơ bởi vì cô hẩn câu nói này, ánh mắt lại khóa tại trên mặt của hắn, nói ra, bản cung thật muốn đem ngươi đầu mở ra, nhìn xem bên trong đựng đến tột cùng là cái gì, ngươi làm sao biết tất cả mọi chuyện? Cô thần cười khan một tiếng, nói ra, cảm tạ điện hạ cung cấp cái này cường lực viện trợ, phần nhân tình này ta nhận. Bất quá, chỉ có mỗi một tên thánh giả cấp bậc chiến lược lời nói, hoàn toàn không đủ để xưa rủ ầu người ăn thiệt thòi nha. Vợ Dạ Sở sửng sốt một chút, hỏi, làm sao có thể? Đây chính là một tôn thánh giả, lần này xưa rủ ầu phái người ở trong lại không có thánh giả cấp bậc chiến lực, ngươi chỉ cần vận dụng thỏa đáng, hoàn toàn có thể đem xưa rủ ầu mang tới người tất cả đều lưu lại. Cô thần khẽ cười một tiếng, chậm rãi nói, điện hạ nếu thẳng thắn như thế, vậy ta cũng liền không che giấu, ta chỗ này cũng có một đầu liên quan tới các ngươi đông vực đế quốc tình báo muốn cùng điện hạ chia sẻ. Cô thần ngừng một chút, ngữ khí mãnh liệt mấy phần, điện hạ, ngài vị kia tam thúc, quen thì tăng. Chính là vị kia tại Hiến Chương hiệp ước tổ chức phái chú công sứ, hắn là của ngài biểu đệ, xưa dù ổ tang trung thực người ủng hộ. Ngay thẳng nói, hắn đã tại đoạt đích chi chiến bên trong, sớm chọn đội xưa dù ổ tang. Nghe được câu này, Vợ Dạ Sở đôi mắt to xinh đẹp trừng đến cực lớn, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, đứng dậy tới gần cổ hẩn mấy bước, trong miệng nói ra, không có khả năng, tam thúc làm sao có thể đầu nhập vào xưa dù ổ. Cô ân thần sắc như thường, nhẹ nhàng ngửi ngửi Vợ Dạ Sở mùi thơm cơ thể, nói ra, ta không có lựa gạt điện hạ tất yếu. Xin mời điện hạ cẩn thận hồi ức. Mình tại nước ngoài một ít hành động có phải hay không thường xuyên nhận không hiểu thấu quấy nhiễu cùng cản trở. Chính mình phải đi đại lục các nơi nhân viên tình báo thường xuyên mất tích bí ẩn. Còn có, điện hạ chẳng lẽ liền không hiếu kỳ xưa dù ổ là dựa vào cái gì chống đỡ lấy chính mình khổng lồ đoạt đích thế lực cùng vũ trang. Xưa dù ổ lại không có điện hạ có thể một ngày thu đấu vàng môi đỏ như liệt diễm thương hội duy trì, tiền của hắn là từ đâu như tới. Cô thần thanh âm nhẹ nhàng rơi vào Gở Dạ Sở trong tai, lại phản phất thiên quân chi trọng. Nếu như ta không có đoán sai, ngài tam thúc quẹn tỉnh tăng thân vương, tại điện hạ môi đỏ như liệt diễm trong thương hội cũng có cổ phần đi. Vợ Dạ Sở tuyệt sắc khuôn mặt lập tức trở nên không có chút huyết sắc nào. Cô ẩn nói không sai, nàng đích sát cho quẹn tỉnh thân vương môi đỏ như liệt diễm cổ phần, đây cũng là Vợ Dạ Sở muốn kéo lũ quẹn tỉnh thủ đoạn. Có thể Vợ Dạ Sở tuyệt đối không nghĩ tới, luôn luôn biểu hiện được người vật vô hại tam thúc, thế mà đã sớm thành xưa rủ ổ người. Quẹn tỉnh tăng xếp hàng xưa rủ ổ đối với nàng đã kích thật sự là quá lớn. Vợ Dạ Sở cắn chặt môi, nắm chặt tay ngọc, trong mắt nổi lên vài tia thủy sắc. Nhìn qua Vợ Dạ Sở bộ này lã chã trực khóc bộ dáng, cô ẩn hơi giật mình, thầm nghĩ không đến mức đi, điện hạ ngươi vừa rồi loại kia bệ nghệ hết thảy. Bá khí tuyệt luân nữ vương hình tượng đâu? Không phải liền là một cái bình thường trưởng bối sao? Vợ Dạ Sở rất nhanh điều chỉnh tốt cảm xúc, thanh âm trầm giọng nói, để bệ hạ chê cười. Bệ hạ cũng biết xuất thân của ta, bởi vì ta trên người sục cu bật huyết thống, khi còn bé thường xuyên lọt vào lạnh nhạt cũng khi dễ, tam thúc là vì số không nhiều đối với ta rất tốt trưởng bối. Bất quá không quan hệ, ta có thể điều chỉnh xong. Chương 194, xin hỏi, An Bụng Muội Muội bị tỷ tỷ bắt bao nên làm cái gì? 2, chương 194, xin hỏi, An Bụng Muội Muội bị tỷ tỷ bắt bao nên làm cái gì? 2 Cô ẩn trong mắt trồi lên như nghĩ tới cái gì, thì ra là thế, trách không được. Thanh âm hắn nhiều hơn mấy phần trấn an, điện hạ cũng không cần quá để ở trong lòng, lòng người như nước, đều sẽ biến. Dù sao người sáng suốt cũng nhìn ra được, đang cùng Xia Dụ Ổ đối kháng bên trong, ngài xác thực không chiếm ưu thế gì. Nếu như ta là quen tín lời nói, xác suất lớn cũng sẽ đầu nhập vào biểu đệ của ngươi. Gỡ dạ sợ giận quá mà cười, nhịn không được nhẹ nết môi đỏ, lời gì, có ngươi như thế an ủi người sao? Cô thần nghiêm trang nói ra, ta nói chính là sự thật, điện hạ kỳ thật trong lòng mình cũng rõ ràng, ngài trừ một cái hấp kim năng lực siêu tuyệt môi đỏ như liệt diễm thương hội cùng một tấm điên đảo chúng sinh khuôn mặt, tựa hồ cũng không có cái gì có thể đem ra được đồ vật. Về phần ngài nói cái kia thánh giả cấp bậc trợ lực, cũng không có khả năng quang minh chính đại đứng tại ngươi phía bên kia. Trận này đoạt đích chi tranh thực chất là đã có thắng bại, đơn giản là điện hạ có thể cho chính mình tranh thủ một cái dạng gì kết cục thôi. Mặc dù nói thật khả năng tương đối đả thương người, nhưng ở ta xem ra, điện hạ tốt nhất kết cục chính là được thành công kế thừa hoàng vị Xia Dụ Ổ, làm một cái đẹp đẽ lễ vật đưa đến mộ mộ một quốc gia xem như thông gia đối tượng. Cô thần nam hiểu sâu giao dịch bên trong không hai phát tác, trước muốn hung hăng rèm pha một chút hàng hóa giá trị, mới có thể tại đàm phán ở trong chiếm cứ ưu thế. Gỡ dạ sở cắn hàm răng, hung tợn quét cổ hần một chút, nói, ngươi có phải hay không còn muốn nói, nếu như cái này thông gia đối tượng là quốc vương lời nói, vậy liền không thể tốt hơn. Cô thần thần sắc chưa đổi, thản nhiên nhìn chăm chú lên gỡ dạ sở, nói ra, như điện hạ thấy, bên cạnh ta không hề thiếu nữ nhân xinh đẹp. So với trên nhục thể vui thích cùng thỏa mãn, ta kết thân tay vịn cầm một cái tương lai nữ đế thượng vị càng cảm thấy hứng thú. Hoàng vị này, xa nhìn ngồi, điện hạ tự nhiên cũng ngồi. Cô thần ở trong lòng bụng trộm nói bổ sung, chinh phục một cái đế quốc công chúa tự nhiên là so ra kém chinh phục một cái đế quốc nữ đế đã nghiền. Vợ dạ sở trong mắt đống dưng bộc phát ra nóng bỏng mà kiên định quan mang, giống như là trong bầu trời đêm ngôi sao sáng nhất bị trong nháy mắt nhóm lửa. Cô thần câu nói này xem như nói đến vợ dạ sở tâm khảm bên trong. Trầm mặc không khí tiếp tục thật lâu, vợ dạ sở chậm rãi đi vào cổ hận trước mặt, khuôn mặt trở nên lạnh lùng, yêu diễm trong con mắt lóe ra rung động lòng người quan mang. Thanh âm của nàng lại không có trước đó quyến rũ động lòng người, tràn đầy kiên quyết cùng kiên định. Cô thần quật lệ ổng, bản cung cần ngươi minh xác tỏ thái độ. Cô thần thần sắc mang lên trịnh trọng, tay phải xoa ngực, có chút không người, giọng điệu gần như tuyên thệ, chỉ cần điện hạ nguyện ý lấy trung thành hồi báo tại ta, ta nguyện đem trí tuệ cùng dũng khí hoàn toàn kính dâng tại ngài đoạt đích đại nghiệp. Vợ dạ sờ đồng dạng cúi người, duỗi ra tinh tế tay ngọc, nhẹ nhàng nâng lên cổ hận cái cằm, ánh mắt bén nhọn cơ hồ muốn đâm xuyên cổ hận con ngươi. Như ngươi lời nói, từ lúc khoảnh khắc chúng ta chính là một thể, đồng sinh cộng tử, vinh nhục đi theo, lấy huyết khế làm chứng. Nói đi, hướng cổ hận vươn tay ra hiệu. Cô thần tiện tay từ trong ngực lấy ra một thanh truy thủ, giao cho gờ dạ sở nắm truy thủ vạch phá đầu ngón tay, máu đỏ thấm nhỏ nổi giữa không trung. Cô thần đồng dạng bắt trước, sau khi dùng xong tiện tay đem truy thủ đeo ở hông. Hai giọt máu tươi giao hòa cùng một chỗ, sau đó gờ dạ sở khẽ đọc chú ngữ, phản phất tới từ địa ngục vực sâu thăng nhẹ. Theo chú ngữ niệm động, gờ dạ sở trên thân đột nhiên tản mát ra so trước đó còn phải cao hơn mấy lần kinh người sức mê hoặc. Vốn là da thịt trắng loáng sáng chói mắt, ẩn ẩn lộ ra một tầng mị hoặc quan trạch, bích thúy hai con ngươi thật giống như bị làm ma pháp, hình như có thần bí hỏa diễm tại nhẹ nhàng nhảy lên. Sóng mắt lưu chuyển ở giữa, phản phất có từng kia từng sợi tơ tình quấn quanh ra ngoài. Nguyên bản phấn nộn môi son trở nên càng thêm sung mãn, màu sắc mê người. Sáng bóng giữa cái trán, chậm rãi hiện ra một viên tiểu xảo màu đỏ hình thoi ấn ký, tản ra hào quang nhỏ yếu, giống như là tới từ địa ngục thần bí phong ấn, càng giống là có thể câu người hồn phách yêu dạ tô điểm. Nguyên bản mượt mà thính thai dần dần biến nhọn, từ sinh ra kẽ hở nhô ra, dưới vành thai treo một đôi tạo hình độc đáo hồng ngọc vòng hai, lóe ra mê người huyết quang. Tới từ địa ngục vực sâu cao quý huyết thống. Trạng thái này vở dạ sờ đơn giản chính là hành tẩu giống cái hormone phóng thích nguyên, nếu như không phải cổ hận ý chí lực đã đạt đến đỉnh cấp, căn bản ngăn cản không nổi loại này vượt qua nhân loại nhận biết kinh người mị hoặc. Nhìn thấy thần thái bình tĩnh như trước cổ hận, vợ dạ sở phong môi có chút dương lên, khoe miệng giống như cười mà không phải cười, tựa hồ cất giấu vô tận bí mật cùng dụ hoặc. Nội giữa không trung giao hòa hai giọt máu tươi hóa thành một đạo quan mang, vùi đầu vào vợ dạ sở trên trán hình toi ấn ký. Cô hận nhìn chăm chú lên phát sinh trước mắt chẳng cảnh, ánh mắt lóe ra kỳ dị ánh sáng, tự lẩm bẩm, địa ngục huyết khế. Công chúa điện hạ thể nội ma quỷ huyết mạch đã nồng đậm đến loại tình trạng này sao? Ta rất hiếu kỳ, điện hạ ma quỷ hình thái sẽ là cái dạng gì? Sẽ có sụp củ bật sừng cùng cái đuôi sao? Vợ dạ sở khí thế trên người chậm rãi hạ xuống, làm bộ không có nghe được cô hận nhỏ giọng thầm thì. Ngay trước một cái xinh đẹp như vậy nữ hài nhi mặt, nói muốn nhìn người ta ma quỷ hình thái, vợ dạ sở nếu không phải xem ở vừa mới cùng hắn ký huyết khế phân thượng, chỉ định cho hắn ném tới ngoài cửa đi. Ký xong huyết khế, hai người quan hệ trong đó rõ ràng tới gần rất nhiều. Vợ dạ sở ổn định tâm thần, trầm giọng nói ra, ta trừ vị kia thánh giả cấp bậc giúp đỡ bên ngoài, còn có thể điều động 5 tên truyền kỳ giai, cựu giai cùng nửa bước truyền kỳ đại khái 20 tên tả hữu. Quân đội lời nói ta chỉ có một chi khoảng 500 người đội thân vệ, có tinh nhuệ cấp thực lực. Trừ cái đó ra chính là môi đỏ như liệt diễm thương hội 80 cổ phần, cùng trong đế quốc một chút bất động sản, điện trang, thổ địa loại hình tài sản cố định. Ân, đây chính là ta toàn bộ tài sản. Cô thần cảm khái một tiếng, nói thật, ngươi những lực lượng này, trừ tiền tài bên ngoài, đại khái ngay cả xuyên rủ ổ 1/5 cũng chưa tới. Thật sự là làm khó ngươi có thể cùng hắn đấu thời gian dài như vậy. Vợ dạ sở khoe miệng trồi lên một tia ảm đạm, nói ra, trong nước lớn bao nhiêu quý tộc hoặc là kiêng kỵ ta sụp cu bật xuất thần, hoặc là chính là đơn thuần ngốc nghẽ thân thể của ta, nguyện ý thực tình ủng hộ ta ít càng thêm ít. Liền ngay cả cái này cho ta lớn nhất ủng hộ môi đỏ như liệt diễm thương hội, ban đầu hay là tại ủy xã trợ giúp bên dưới tạo dựng lên. Nói vợ dạ sở xuất ra mấy tấm kim quang lóng lánh tấm thẻ, nói ra, đây đều là trên người của ta mang vốn lưu động, ngươi trước dùng ít đi chút, còn thừa đại bộ phận tài sản đều tại Đông Bực Đế Quốc. Chờ làm xong các ngươi hiệp sự tình sau, ngươi cùng ta về một chuyến Đông Bực Đế Quốc, ta đem cổ phần chuyển nhượng cho ngươi một nửa. Cô thần không khách khí chút nào thu thẻ vàng, kết làm huyết khế hai người hiện tại đã là phúc họa tương y đi, gỡ dạ sợ tiền chính là tiền của hắn. Hắn hiện tại hoàn toàn chính xác tương đối thiếu tiền, đang cùng Thương Bạch Chi Dược hợp tác vượt qua chủng tộc mậu dịch tuyến đường còn không có chính thức vận hành trước đó, hắn tài vụ lỗ hổng hay là thật lớn. Mặt khác, chờ ý mẹ náo động đi qua sau, chính là bắt đầu tiến thiết lớn làm quân bị thi đua thời điểm. Hắn còn muốn hướng ra phía ngoài quyết trương, mở rộng quân đội, chế tạo càng nhiều thần ma trang bị, tiền loại vật này đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Chương 194, xin hỏi, An Bụng Muội Muội bị tỷ tỷ bắt bao nên làm cái gì? 3, chương 194, xin hỏi, An Bụng Muội Muội bị tỷ tỷ bắt bao nên làm cái gì? 3, cô thần nói ra, tiếp lấy vừa rồi nói, ngươi tam thúc nếu đã tới, như vậy xưa rủ ổ phái người khẳng định liền không chỉ ba tên truyền kỳ, ngươi nói cho ta biết, các ngươi Đông Bực Đế Quốc vị nào thánh giả cùng quen tình quan hệ gần nhất? Vợ dạ sờ nhíu mày suy nghĩ một hồi, chậm rãi nói ra một cái tên. Cô thần sau khi nghe xong nhẹ gật đầu, trong mắt trồi lên hàn quang, ta đã biết, ta sẽ tận cố gắng lớn nhất giúp ngươi đem vị này thánh giả lưu tại phần. Vợ dạ sợ không biết cổ hần từ đâu tới lòng tin, ma triều đại lục đã mấy ngàn năm không có thánh giả vẫn là đi. Bất quá nhìn xem cổ hần ánh mắt kiên định, vợ dạ sợ thế mà không hiểu tin tưởng hắn. Sự tình nói xong, vợ dạ sợ khoát khoát tay, nói ra, ngươi có thể rời đi, tại phòng ta ở lâu, con nào đó tinh linh thế nhưng là sẽ ăn giấm. Nói đi vung khẽ tay ngọc, cổ hần bị một đạo màu đỏ gió lốc quét sạch đến ngoài cửa. Trở lại phòng khách, cổ hần ổn định thân hình, còn chưa kịp có động tác gì, mạ bịt liền đã từ trong phòng đi ra. Ưu nhã diện tấu ra tiểu thư trên mặt đồng dạng lóe ra không hiểu thần sắc, trầm mặc hồi lâu, khẽ mở môi đỏ, đoàn trưởng đại nhân thân phận thật là khiến người bất ngờ, chắc không được ban đầu ở vương quốc xảy lần lúc, ngươi muốn đối phó cái kia tam vương tử. Ta sớm nên nghĩ đến. Cô hân cười trả lời, hiện tại cũng không muộn. Mạ bịt đồng dạng đáp lại cười ôn hòa, ánh mắt tại cổ hận trên gương mặt thật lâu dừng lại, tựa hồ muốn đem gương mặt này ghi tạc trong đầu. Sau đó rời đi chỗ khác ánh mắt lúc, tùy ý thoáng nhìn, đột nhiên từ cổ hận trên thân nhìn thấy một kiện hết sức quen thuộc vật phẩm. Một thanh truy thủ. Trong chốc lát, mạ vịt trên mặt biểu lộ ngưng kết, bất khả tư nghị nhìn qua cổ hần bên hông cài lấy thanh truy thủ kia. Cổ hần vốn đang suy nghĩ làm sao cùng mạ vịt giao lưu, thấy đối phương đông nhiên không nhúc nhích nhìn mình chằm chằm bên hông, chính em thầm nghi hoặc. Nhưng khi tay đụng phải bên hông một khối vật cứng lúc, đột nhiên bừng tỉnh, phía sau đằng đến toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Hỏng. Vừa rồi cùng gỡ dạ sợ kết thành huyết khế thời điểm tiện tay lấy ra truy thủ. Là mẹ lăng thạ trước đó giao cho hắn. Cổ hần trong lòng lộn bột một tiếng, cấp tốc đem truy thủ thu hồi vĩnh hằng chi tâm ở trong, mà không đổi sắc nhìn qua mạ vịt, ngữ điệu giống như ngày thường, thế nào, mạ vịt tiểu thư có chuyện gì không? Mạ vịt chậm rãi thu tầm mắt lại, trong con mắt lóe ra phảng phất muốn ăn người ánh mắt, nhìn chằm chằm cổ hần mặt. Cô hần trong lòng cảm giác nặng nề, xong đời, bị nhìn đi ra. Xin hỏi, An Bụng Muội Muội bị tỷ tỷ bắt bao nên làm cái gì? Đang online chờ, rất cấp bách. Không khí đều trở nên ngưng trệ, qua một hồi thật lâu nhì, mạ vịt xoay người vào nhà, đồng thời bức cho cổ hần một câu băng lãnh đến không có bất kỳ cái gì nhiệt độ lời nói, đoàn trưởng đại nhân, xin theo ta thì đến, ta có câu nói muốn nói với ngươi. Nghe được mạ vịt lấy một loại chưa bao giờ có lạnh nhạt ngữ khí cùng hắn nói chuyện, cô thần cảm giác một trận tê cả da đầu, cho dù mẹ lăng thạ không có nói cho hắn biết cây trùy thủ này chân chính hàng nghĩa, hắn cũng ước chừng có thể đoán được. Ước chừng là tín vật đính ước loại hình đồ vật, thân là mẹ lăng thạ song bảo thai tỷ tỷ, mạ vịt khẳng định rõ ràng món đồ này đối với mình mỗi mỗi ý nghĩa. Chính mình mới vừa ở phòng khách chỗ này cùng mịn xô đéo lệ triền miên nửa ngày, bây giờ lại bị mạ vịt biết được còn làm ra mội mội của nàng, cô thần chỉ cảm thấy hiện tại mạ vịt gian phòng chính là một cái nhắm người mà vệ vực sâu miệng lớn. Ngay tại cổ hần do dự lúc, trong phòng truyền đến một tiếng thanh thúy tiếng đàn, cổ thần rõ ràng từ tiếng đàn cảm nhận được mạ vịt bàng bạc lửa giận. Cổ thần thở dài, thôi, dù sao đối phương sớm muộn cũng sẽ biết. Nếu bị phát hiện, liền thản nhiên đối mặt đi, cũng coi như sớm gặp phụ huynh. Cổ thần kiên trì đi vào mạ vịt gian phòng. Mới vừa vào cửa, cửa gian phòng liền bị trong nháy mắt đóng lại, ngay sau đó là một trận dễ nghe êm thai tiếng đàn, dòng ma lưu chuyển, trong phòng hình thành một cái âm nhạc bình chứng. Mạ vịt thanh âm băng lãnh tại cổ hần vang lên bên tai, đoàn trưởng đại nhân, có thể hay không nói cho ta biết, vừa rồi tại ngài bên hông thanh trùy thủ kia là từ đâu có được? Cô thần ánh mắt bình thản nhìn về phía Mạ Vịt, nói ra, một nữ hải giao cho ta. Mạ Vịt đi vào cổ hận trước mặt, theo dõi hắn con mắt, nữ hải này là ai? Cô thần đối với Mạ Vịt ánh mắt không chút nào tránh, bình tĩnh nói ra, mẹ lăng thạ tỷ đủ mèo. Ân, cũng chính là Mạ Vịt tiểu thư song bào thai muội muội. Mạ Vịt bởi vì cảm xúc ba động kịch liệt mà nhịn không được che ngực, thân thể mềm mại run rẩy, không có chút nào một nửa bước chuyển kỳ giai siêu phàm giả tư thế. Cô thần muốn đưa tay nâng, bị Mạ Vịt lùi lại né tránh, lạnh lùng nói, làm sao? Chơi muội muội còn muốn chơi tỷ tỷ? Có phải hay không chơi một đôi song bảo thai tỷ muội đối với các ngươi nam nhân mà nói đặc biệt có cảm giác thành tựu? Cô ân thần sắc đọc lại, thấp giọng nói, ngươi hiểu lầm, ta chưa từng có nghĩ như vậy qua, ta cùng mẹ lăng thạ ở giữa không phải ngươi tưởng tượng như thế. Mạ vịt cười lạnh một tiếng, chất vấn, ngươi có phải hay không đã sớm biết thân phận chân thật của ta? Cô ân trầm giọng trả lời, ta không có cố ý phải ẩn giấu ý của ngươi, không sai, tại ngươi nói cho ta biết tên thật thời điểm, ta liền biết ngươi là phù thủy đại nhân thủ hạ tam đại hoàng kim giai một trong. Mạ vịt hít sâu một hơi, đè nén xuống nội tâm xúc động phẫn nộ, tiếp tục hỏi, vậy ta muội muội đâu? Cô thân nhẹ nhàng nói ra, có chuyện ngươi khả năng không biết, muội muội của ngươi mẹ lăng thạ đã từng trải qua một lần nguy cơ sinh tử. Nghe được chỗ này, mạ vịt đột nhiên giật mình, cũng không nói hoài tới tức giận của hận, vội vàng hỏi, nguy cơ sinh tử. Chuyện gì xảy ra? Chuyện xảy ra khi nào? Cô Ân từ từ đem trước mẹ lằn thả nóng nội đột phá nửa bước truyền kỳ, phục dụng ma dược sau trầm luân đến chân thực cảnh sự tình nói cho Mạ Vịt. Trước đó phù thủy bẹn mỏ ỉ cùng mẹ lằn thả vì không để cho Mạ Vịt lo lắng, cũng không có nói với nàng chuyện này. Bây giờ cô Ân vì tự chứng trong sạch, cũng đành phải hướng Mạ Vịt thẳng thắn. Mạ Vịt sau khi nghe xong, nắm chặt tay ngọc, trong mắt lại là thương xót lại là oán hận, thấp giọng mắng, cái này không nghe lời tiểu ni tử, thật sự là cần ăn đòn. Chợt nhìn về phía cô Ân ánh mắt đã ít đi rất nhiều hàn ý, hỏi, nói như vậy, là ngươi đã cứu ta muội muội? Cô Ân ho nhẹ một tiếng, tiện tay mà thôi thôi. Sau đó liền đem chính mình tiến vào mẹ lằn thả chân thực cảnh đem nàng cứu ra sự tình cùng Mạ Vịt nói một lần, đương nhiên lướt qua có quan hệ hai người các nàng chân thực thân thế địa phương. Cô Ân cảm thấy chuyện này hay là để mẹ lằn thả nói với chính mình tỉ tỉ tương đối tốt. Nghe cô Ân tự thuật xong, Mạ Vịt trên mặt hàn ý đã biến mất hơn phân nửa. Mặc dù cô Ân hết chỗ chê như vậy kỹ càng, nhưng Mạ Vịt cũng có thể từ ở trong nghe ra lúc đó tình huống hung hiểm, nếu như không phải cô Ân nói, khả năng muội muội của mình thật sự muốn hương tiêu ngọc vẫn. Cô Ân thấy thế, rốt cục bụng trộm nhẹ nhàng thở ra. Chương 195, tinh linh tiểu thư thuần khiết tâm linh nhận lấy trùng kích. 1. Chương 195, tinh linh tiểu thư thuần khiết tâm linh nhận lấy trùng kích. 1. Mạ Vịt môi đỏ khẽ mở, thấp giọng thì thào, anh hùng cứu mỹ nhân, vừa gặp đã cảm biến sao? Mạ Vịt lại đem ánh mắt nhắm ngay cô Ân, hỏi, chân thực cảnh bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Mễ Lăng Thạ ý chí lực không có yếu ớt như vậy, có thể làm cho nàng lâm vào nguy cơ sinh tử, trừ phi nàng nhìn thấy cái gì kinh khủng chân tướng. Mà chân tướng này rất có thể là về chúng ta hai người thân thế chi mê. Cô Ân lập tức mở miệng đánh gãy Mạ Vịt lời nói, ta đã đáp ứng Mễ Lăng Thạ, muốn bị nàng giữ bí mật, cho dù ngươi là tỷ tỷ của nàng cũng không được. Nếu như ngươi thật muốn biết lời nói, có thể tự mình đi hỏi nàng. Mạ Vịt không chỉ có không có bởi vì cô Ân cự tuyệt trả lời cảm thấy tức giận, trên mặt ngược lại trồi lên vẻ hài lòng. Từ đối phương tại chuyện này trên thái độ có thể thấy được, cô Ân đối với mình muội muội hay là rất hết lòng tuân thủ cam kết. Tối thiểu người này đối với Mễ Lăng Thạ là thật tâm thực lòng, bất quá chỉ là quá hoa tâm. Bản thân chính mình cũng có vương hậu, còn ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ, thật sự là đáng giận. Mạ Vịt trầm giọng hỏi, ngươi về sau chuẩn bị làm sao đối đãi Mễ Lăng Thạ? Ngươi vương hậu kia cũng không phải dễ trêu như vậy. Cô Ân nội tâm một trận đoán thầm, làm sao ngươi còn quan tâm tới ta hậu cung ổn định tới? Bất quá hắn biết đối phương cũng là từ đối với thân muội muội quan tâm, thế là tâm bình khí hòa trả lời, tự nhiên là lấy thực tình đối với nàng. Về phần dạ đeo nơi đó, ta cam đoan với ngươi, sẽ không để cho Mễ Lăng Thạ nhận một chút ủy khuất. Mạ Vịt mặc dù cảm thấy cô Ân nửa câu sau còn chờ thương thảo, bất quá thấy đối phương đã nguyện ý như vậy tỏ thái độ, Mạ Vịt liền cũng không lại mạnh mẽ khó xử. Dứt bỏ không nói những cái khác, cô Ân đích thật là một cái 10 phần hoàn mỹ bạn lữ, trừ phong lưu khuyết điểm này bên ngoài, cùng muội muội của mình hay là thật thích hợp. Nàng kỳ thật đã sớm hy vọng muội muội của mình tìm nam nhân tốt, vượt qua an ổn sinh hoạt. Không phải vậy cả ngày tại nguy cơ trùng trùng hắc mộ ẩn nút, không biết lúc nào liền gặp được không cách nào biết trước nguy hiểm. Nói tóm lại, cô Ân còn tính là một cái không sai kết cục, chính mình lúc trước không phải cũng là coi trọng trên người hắn mị lực mới nguyện ý cùng hắn ký kết linh hồn khế ước sao? Gặp Mạ Vịt thái độ có chỗ bưng lòng, cô Ân lập tức nói ra, Mạ Vịt tiểu thư, chúng ta trước đó ký kết linh hồn khế ước ta sẽ giúp ngươi giải trừ. Mọi người sau này sẽ là người một nhà, liên quan tới ma dược có liên quan sự tình, ta cũng sẽ tận cố gắng lớn nhất đi trợ giúp ngươi cùng phù thủy các hạ. Cô Ân câu nói này xem như để Mạ Vịt triệt để tiêu tán oán khí. Mạ Vịt biết do cô Ân liên quan tới ma dược những cái kia lý luận đối với danh sách đám người chỗ tốt lớn bao nhiêu, hắn nguyện ý không ràng buộc cung cấp, đủ để chứng minh Mễ Lăng Thạ trong lòng hắn địa vị. Mạ Vịt khẽ thở dài, ngươi, Mễ Lăng Thạ từ nhỏ chỉ biết là tu luyện, là cái rất đơn thuần cô đường, ngươi về sau phải thật tốt đối với nàng. Về phần ma dược sự tình, chúng ta cũng sẽ không ép bách ngươi đi làm cái gì, chỉ cần tại đủ khả năng điều kiện tiên quyết trợ giúp ta cùng bèn mò ý tỷ tỷ là được. Cô Ân tự nhiên là miệng đầy đáp ứng. Rốt cục làm yên lòng Mạ Vịt, cô Ân thở ra một hơi. Mạ Vịt bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện, hỏi, làm sao ngươi biết Mễ Lăng Thạ thân phận chân thật? Cô Ân trả lời, ta tại chân thực cảnh cứu Mễ Lăng Thạ thời điểm, tại trên người nàng mình khắc một cái pháp trận. Đoạn thời gian trước ta về ý mẹ thời điểm lại cùng với nàng ngụy trang nghiệp vụ viên đánh qua đối mặt, từ trên người nàng pháp trận trên dấu vết nhìn ra thân phận của nàng. Mạ Vịt thở ra một hơi, chỉ cần không phải Mễ Lăng Thạ lộ ra sơ hở gì là được. Mặt khác, ngươi lần này để cho chúng ta trở về có nắm chắc không? Ta không phải nói muốn ngươi bỏ qua vương hậu của ngươi, hai người các ngươi hoàn toàn có thể gia nhập chúng ta thất lạc chi địa, không cần thiết cùng những người kia liều mạng. Một cái nho nhỏ quốc gia có gì có thể lưu luyến, ngươi lưu tại thất lạc chi địa, chúng ta cùng bèn mò ý tỷ tỷ cộng đồng kinh doanh tốt vô tận liên minh cùng quỷ bí châu, không tốt sao? Cô Ân biết Mạ Vịt là có ý tốt, cần phải muốn tại tương lai đại biến cục ở trong nhu cầu một chỗ cắm rủi, nhất định phải nắm giữ một cái quốc gia làm căn cơ. Hắn trầm giọng trả lời, đại khái 7-8 phần đi, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho đồng đội của ta hãm sâu tuyệt cảnh. Vì để cho Mạ Vịt an tâm, cô Ân lại bổ sung một câu, nếu sự tình thật không thể làm, ta sẽ chủ động rút lui, sẽ không liều mạng. Gặp cô Ân nói như vậy, chứng kiến qua hắn đủ loại chuyển kỳ sự tích, Mạ Vịt cũng không hiểu có lòng tin. Dài răng giặc một đêm cuối cùng kết thúc, giải quyết xong trong đoàn đội 3 cái cô đường, cô Ân cho dù là siêu phẩm giả, lúc này cũng cảm thấy một trận mỏi mệt. Rời đi Mạ Vịt gian phòng, nhìn một chút thời gian, còn sớm, cô Ân cảm giác mới vừa rồi bị trưởng công chúa điện hạ câu dẫn đi ra dục hỏa lại bắt đầu cháy rừng rực. Liền gõ Huyền Sô đeo lệ cửa phòng, nói khẽ, Huyền Sô, Huyền Sô, ta tới cấp cho người xóa bóp. Huyền Sô đeo lệ tự nhiên biết cô Ân lúc này gõ cửa là có ý gì, cái gì xóa bóp, sợ là đè xuống y phục của mình đều cho theo không có. Nàng cố nén nội tâm ngượng ngùng, nói ra, ta hôm nay ban đêm không tâm tình, ngày mai không phải còn muốn đi cùng gia tộc cám dược đàm phán sao, sớm nghỉ ngơi một chút đi. Cô ẩn thấy đối phương không có mở cửa ý tứ, trên chân quỷ giải phát động, xuyên tường thần kỹ. Huỳnh Sô Béo Lệ hiển nhiên là chuẩn bị ngủ, mặc trên người trong suốt tơ lụa áo ngủ, nhìn chằm chằm xuyên tường mà đến cô hận, thử nhẹ một tiếng. Cô hận nhìn qua trước mắt mê người thân thể, nội tâm một trận lửa nóng. Ôn nhu bàn phần, tuyết trắng chân nhăn dưới bụng, một đôi đều đều mà thẳng tắp cặp đùi đẹp hoàn chỉnh triển lộ ra. Từ đùi, bắp chân đến chân chỉ bày biện ra hoàn mỹ mà cảnh đẹp ý vui đường cong. Huỳnh Sô Béo Lệ dịch ra ánh mắt, thấp giọng nói ra, ngươi còn không có cùng ta hồi tinh linh tộc, thân thể của ta còn không thể cho ngươi. Cô hận cũng hơi có nghe thấy tinh linh tập tụ, đương nhiên sẽ không cưỡng cầu. Lại nói hắn còn muốn đem hắn lần thứ nhất lưu cho vương hậu. Cô ẩn nhẹ nhàng nói ra, ta chỉ là đơn thuần đến giúp tinh linh tiểu thư hóa giải một chút trên thân thể mệt nhọc. Huỳnh Sô Béo Lệ liếc cô ẩn một chút, ai làm dịu ai còn không nhất định đâu. Nói xong, cô ẩn trực tiếp lấn người tiến lên, ôm Huỳnh Sô Béo Lệ lên giường. Huỳnh Sô Béo Lệ đôi mắt hiện ra thủy quang, cả người bị cô ẩn gặm đến trong mặt. Huỳnh Sô Béo Lệ khẽ cắn môi mỏng, nói ngươi có phải hay không cố ý dạng này, đang khi dễ ta. Cô ẩn ta mị cười một tiếng, trong con mắt thiêu đốt lên hỏa diễm, cắn Huỳnh Sô Béo Lệ lỗ tai nhọn, thấp giọng nói, Huỳnh Sô, không phải còn có khác sao? Nói ánh mắt hướng xuống di động, nhìn chằm chằm Huỳnh Sô Béo Lệ chân ngọc nhìn. Mười cái tiểu nộn sung mãn góc ngọc, bụng ngón tay chỉ lên trời, tựa như mới lột quả vải giống như hiện ra trắng sữa con trạch, lưng đùi như mỡ đông, mu bàn chân cao thẳng, hình dáng đường cong ưu mỹ trôi chảy. Huỳnh Sô Béo Lệ phát giác được cổ hẩn ý tứ, trong con mắt trồi lên một tia kinh ngạc, tựa hồ đối với này mười phần ngoài ý muốn, có chút khó có thể tin nói ra, còn có thể như vậy phải không? Huỳnh Sô Béo Lệ cảm giác mình thế giới quan nhận lấy nghiêm trọng trùng kích. Nói không tự chủ được rụt rụt chân ngọc. Huỳnh Sô Béo Lệ khuôn mặt trì trệ, suy nghĩ một chút vẫn là có chút ngựa ra sau, nết lên đường con hoàn mỹ tinh tế chân dài. Chương 195, tinh linh tiểu thư thuần khiết tâm linh nhận lấy trùng kích, 2. Chương 195, tinh linh tiểu thư thuần khiết tâm linh nhận lấy trùng kích, 2. Sáng sớm, mấy vị cô nương lần lượt rời giường đến phòng ăn. Luôn luôn đưa thích nằm vị trưởng công chúa điện hạ hôm nay thế mà đặc biệt dậy sớm. Cô Hân ngay tại chuẩn bị thức ăn thời điểm, vợ dạ sở đã mặc ngai đeo, ngáp đi tới. Nhìn thấy cô Hân một thân một mình đang chuẩn bị đồ ăn, cười nhạo nói, chậc chậc chậc, xem ra thân thể người nào đó không sai, buổi tối hôm qua ác như vậy dày vò, hôm nay còn có tinh lực dậy sớm như thế. Cô Hân mặt không đổi sắc trả lời, điện hạ muốn thử xem lời nói, buổi tối hôm nay đừng khóa cửa. Vợ dạ sở khẽ gắt một ngụm, nói lần sau động tĩnh điểm nhỏ, nơi này còn ở vị thành niên đâu. Cô Hân sắc mặt đỏ lên, buổi tối hôm qua quá kích động, quên bố trí một tầng cách âm pháp trận. Quả nhiên, rất nhanh, Mạ Vịt liền sắc mặt khó coi đi vào, đi theo phía sau khuôn mặt nhỏ ửng đỏ phải dưới ra. Trông thấy cô Hân sau, hung hăng nhìn hằm hắn một chút. Vợ dạ sở không rõ ràng Mạ Vịt tỉ bội sự tình, còn tưởng rằng là Mạ Vịt cũng ăn dấm, ở một bên điên cuồng đổ thêm dầu vào lửa. Cô Hân tự biết đối lý, vùi đầu ăn cơm, không cùng hai người tiếp lời. Cũng không lâu lắm, Huỳnh Sô Béo Lệ mặc chỉnh tề xuất hiện tại phòng ăn. Có chút ướt át lọn tóc cho thấy tinh linh tiểu thư vừa mới tắm rửa hoàn tất. Nhìn qua cái này rõ ràng càng che càng lộ cử động, vợ dạ sở phát ra vài tiếng ôi ôi tiếng cười, Huỳnh Sô Béo Lệ làm bộ không có nghe được, bình tĩnh ngồi vào cổ hần bên cạnh, bắt đầu dùng cơm. Tại cái này cổ quái quỷ dị không khí bên dưới, mấy người sử dụng hết bữa sáng. Huỳnh Sô Béo Lệ hài lòng tựa ở trên ghế salon, đối với cổ hần nói ra, hôm nay cái gì ăn bài? Cổ hần trả lời, đi trước nhìn một chút quân đội. Mặt khác thông báo một chút gia tộc cám dựng Pacino, để hắn nắm chặt thời gian đuổi tới vô tận chi đô. Hắn không phải là muốn về hắn cái tiên nửa thành lợi nhuận sao, xem trước một chút hắn nghĩ ra cái gì thẻ đánh bạc. Chuyện này ỷ xạ bỡ là trước đây không lâu cũng cùng hắn bắt chuyện qua, cũng minh xác nói cho cô hận, hết thẻ toàn bằng chính hắn làm chủ, không cần cố kỵ gia tộc cám dựng áp lực. Cô hận cũng xâm nhập suy tính chuyện này. Vượt qua chủng tộc mậu dịch tuyến đường nửa thành lợi nhuận dù sao vẫn là hư, thật muốn bắt đầu lợi nhuận còn muốn một đoạn thời gian, kém xa thật sự lợi ích có lời. Hú hồ hắn đã có được hai thành lợi nhuận, đã là trừ gia tộc Kim Dực bên ngoài lớn nhất kẻ thu lợi, lại cưỡng ép từ trong ám dực gia tộc tiếp thu nửa thành, dễ dàng bị người mắt đỏ. Lui một bước nói, Thương Bạch Chi Dực cũng coi là người một nhà, cho dù là vì ỷ xạ bỡ lạ, cổ thần cũng quyết định cho đối phương nhân tình này. Bất quá nhân tình là nhân tình, gia tộc ám dực muốn cầm lại cái này nửa thành lợi nhuận, không ra điểm hết là không thể nào. Cổ thần nói xong ý nghĩ của mình, mấy người bắt đầu kế hoạch hướng gia tộc ám dực muốn cái gì mới tương đối có lợi. Có kết quả sau, Huỳnh Sô Béo Lệ phái người đi thông chi gia tộc cám dược đại biểu, để bọn hắn nắm chặt thời gian đến vô tận liên minh tiến hành đàm phán. Kết thúc chuyện nơi đây sau, cô hắn liền dẫn mấy người tiến về vô tận chi đô quân doanh, đi thị sát bộ đội của mình. Hạt Nổn biết hôm nay cổ hần muốn tới kiểm duyệt bộ đội, sớm liền đem quân đội kéo đến ngoài thành. Tia nắng ban mai sơ phá, u ám màn trời bên dưới, rộng lớn vô ngần vùng ngoại ô bình nguyên bị 20.000 tên đen nghị tộc lắt thành một mảnh túc sát thiết lưu. Từng cái dáng người khôi ngô, cơ bắp sôi sủ cọc bọn họ, thô giáp trên da vùng đại biểu từng cái bộ lạc chiến văn, cầm trong tay hàn quang lẫm liệt chiến phủ, lang nha bổng cùng trường cung. Mũi lao cùng đầu mũi tên tại ánh sáng yếu ớt bên trong lóe ra khát máu quang mang. Ám lam sắc tinh thần thủ hộ khải khoác lên người, theo động tác của bọn hắn phát ra trầm muộn tiếng kim loại va chạm. Đội ngũ nghiêm chỉnh, như là từng tòa di động núi nhỏ, tản ra làm cho người sợ hãi khí tức. Quân đội phía trước nhất, Hạt Nổn thân mang hoa lệ tinh xảo áo giáp, khuôn mặt nghiêm túc, hai con ngươi kiên định như đuốc, lộ ra làm cho người sợ hãi uy nghiêm. Sau lưng áo choàng bay phần phật theo gió, tựa như thiêu đốt chiến hồn, không gặp lại ngày xưa mạo hiểm giả lúc tinh thần sa sút gian khổ. Theo Hạt Nổn ra lệnh một tiếng, họ quân đội lấy phương trận làm đơn vị sắp xếp, phương trận ở giữa khoảng cách chỉnh tề, giống như bàn cờ giống như kín kẽ. Hàng trước nhất chính là cầm trong tay to lớn tháp thuẫn ọc bộ binh hạng nặng, bọn hắn quỳ một chân trên đất, đem tháp thuẫn cắm sâu vào thổ địa, hình thành một đạo thành lũy sắt thép. Mỗi một mặt tháp thuẫn bên trên đều khắc rõ thần bí ma pháp phù văn, vô số mặt tấm chắn tương liên, tản mát ra kinh người ma lực ba động. Ma lực phẩm chất vũ khí. Cô thần vì chế tạo chi quân đội này, có thể nói là không tiếc đại giới. Chứ nhân thủ một bộ thần ma trang bị, càng là bị mỗi người đều trang bị thích hợp ma lực vũ khí. Theo sát phía sau chính là hơ vũ khí cận chiến ọc đột kích binh, hai chân tách ra, đứng yên lập, trong ánh mắt lộ ra điên cuồng cùng khát máu, phản phất một giây sau liền muốn như mãnh liệt như thủy triều phóng tới địch nhân. Lại sau này thì là từng dãy ngọc trường cung binh cùng ném mạnh binh, trong tay mang theo ma lực thuộc tính trường cung mũi tên cùng to dài tiêu thương, đủ để mang đến một mảnh lại một mảnh tử vong kêu rên. Đây mới là một chi đánh đâu thằng đó, quét ngang hết thể tinh nhuệ chi sư. Cô thần quan sát đây hết thảy, trong lòng dâng lên một cỗ lực lượng hùng hồn cảm giác, chờ chi này hai vạn người tinh nhuệ cấp học quân đội theo chính mình chính thức biểu diễn thời điểm, tuyệt đối đủ để rung động toàn bộ đại lục. Mấy vị cô nương mặc dù một mực tại vô tận chi đô, nhưng gần như không làm sao tới quân doanh thị sát. Trừ phật giả ngẫu nhiên tìm đến phụ thân bên ngoài, mấy người còn lại cũng đều là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy quy mô hoàn chỉnh, khí thế kinh người học quân đội. Vợ dạ sờ ánh mắt hiện màu, ánh mắt nhìn chằm chằm cô hận không nhúc đích, tựa hồ muốn đem hắn nhìn ra hoa đến. Dẫn tới một bên tinh linh tiểu thư một trận nghĩ linh tinh. Vợ dạ sợ từng tại Đông Bực Đế quốc nhìn qua quân đội Đế quốc xuất trình chẳng cảnh, cũng làm hoàng gia đại biểu có mặt qua đại hội tuyên thệ trước khi xuất quân. Cho dù lấy nàng ánh mắt đến xem, cô thần thủ hạ chi này họ quân đội cũng không chút nào kém cỏi hơn Đế quốc tinh nhuệ nhất đám binh sĩ. Đây vẫn chỉ là ngắn ngủi mấy tháng huấn luyện kết quả, trừ hạt nổn cái thiên phú này tuyệt luân tướng quân bên ngoài, cùng học kinh người tố chất thân thể cũng chia không ra. Đương nhiên, trọng yếu hơn là làm đến đây hết thể của hận. Vợ dạ sợ hiện tại thật là càng bội phục cái này anh tuấn tiểu nam nhân, đem một đám không có kết cấu gì học tổ kiến thành như thế một chi khí thế bảng bạc quân đội. Đây mới là chính mình có thể cùng xuyên dù ô đối kháng chân chính lực lượng. Vợ dạ sở không để lại dấu vết sờ lên dấu ở trên trán huyết khế, hạ quyết tâm muốn cùng cổ hận khóa lại cả đời. Thị sát xong quân đội, một thân nhung trang ạt nổn đi đến cổ hận trước mặt, nặng nề mà chào theo kiểu nhà binh. Cổ hận đồng dạng đáp lễ lại, nói làm rất tốt, trong khoảng thời gian này vất vả ngươi, chúng ta lập tức liền muốn bắt đầu tiến quân Ymen. Ngươi trước hết để cho bọn hắn giải tán đi, rút quân về doanh cùng ngươi nói tỉ mỉ. Tuân lệnh. Chương 195, tinh linh tiểu thư thuần khiết tâm linh nhận lấy trùng kích. 3, chương 195. Tinh linh tiểu thư thuần khiết tâm linh nhận lấy trùng kích. 3. Trở lại quân doanh, hạt nổn đã đổi lại thường phục, hướng về phía một bên hướng hắn vui sướng chào hỏi Phật Dạ trừng mắt liếc, sau đó đi vào cổ hận bên người, lại là cùng kính hành lễ. Hạt nổn đối với cổ hận sùng bái cùng tôn kính là phát ra từ nội tâm. Nếu như không có cổ hận, hắn hiện tại khẳng định vẫn là cùng Phật Dạ hai người ở bên ngoài cơ khổ không nơi nương tựa phiêu bạt tứ phương, vì một chút đáng thương tiền sinh hoạt bước lên nguy hiểm tính mạng đi dốc sức làm. Mà lại Phật Dạ cũng không có khả năng nhanh như vậy tiến giai siêu phàm, trở thành một tên chân chính tu sĩ. Đây hết thảy đều là người nam nhân trước mắt này cho, Hạt Nổn trong lòng tràn đầy cảm kích. Cô Hân mỉm cười nói, ở trước mặt người mình không cần khách khí như vậy. Hàn Huyên qua đi, cô Hân nói lên chính sự, thời gian tương đối gấp, khoảng cách chiến tranh còn có 20 ngày thời gian, mau chóng an bài tốt hành quân công việc. Kế hoạch của ta là, khi tiến vào nhân loại đại lục trước đó, các ngươi có thể lấy phổ thông quân đội thân phận hành quân. Chờ đến nhân loại đại lục, các ngươi lại ngụy trang thành đội bắt nô cùng nô lệ, đi ngang qua Tây Bực Đế quốc, chạy tới Ymen. Ymen nơi đó ta đã sắp xếp xong xuôi, đến lúc đó sẽ có người ra mặt mua xuống trong tay ngươi nô lệ, đem các ngươi an bài đến trong thành. Chờ sau khi an định, ta cho ngươi một cái địa chỉ, ngươi đến đó tìm ta. Hạt Nổn cẩn thận đi lại, sau đó tỏ thái độ nhất định tại trong vòng thời gian quy định đúng hạn đến. Cô Ân còn nói thêm, thật ra ta liền trực tiếp mang về Vương Đô, ngươi không cần lo lắng an toàn của nàng. Hạt Nổn trong mắt trồi lên vẻ cảm kích, chiến tranh cùng một chỗ, hắn lo lắng nhất chính là mình nữ nhi này. Cô Ân lời nói xem như giải quyết nỗi lo về sau của hắn. Quân đội sự tình an bài hoàn tất, cô ẩn cũng bắt đầu chờ đợi ra tổ cám dự tới cửa. Đợi đến ý mẹ dung chuyển sau, chính mình vận dụng đồng tâm chú ấn huấn luyện học quân đội bí mật cũng liền không dối gạt được, đến lúc đó học giá cả khẳng định sẽ một đường sinh trưởng tốt. Chính mình phải thừa dịp lấy thời gian này, nhiều hơn chủ bị nhiều hơn, ra tổ cám dự bạ xỉ nổ chính là một cái đưa tới cửa dây béo. Vô tận chi đô, rộng lớn đường lớn đá xanh bên trên, hai vị quần áo coi trọng, khí độ bất phàm người trẻ tuổi theo chen chúc dòng người đi vào cửa thành. Xuyên qua cửa thành, trong thành bốn phương thông suốt con đường hiện lên 10 phần hợp quy tắc bản cờ trạm phân bố, rộng lớn trực tiếp. Hai bên đường là phong cách thống nhất kiến trúc, đa số đỉnh nhọn, nóc nhà mặt phẳng nghiêng dốc đứng, bao trùm lấy loe ra kỳ dị kim loại quang mang mảnh ngói. Kiến trúc chủ thể kết cấu là do màu trắng tạo dựng, cây cột, cổng vòm cùng khung cửa sổ đồng đều hoa văn trang sức lấy hoa văn tinh mỹ, mang theo rất rõ ràng loại kia tinh linh tộc phong cách. Một đường chui qua lại, khu công nghiệp, khu buôn bán, khu dân cư, khu hành chính, nghiêm chỉnh có thứ tự, quy hoạch hợp lý, mảy may nhìn không ra là một tòa vừa mới thành lập hơn một năm thành bang. Trong đó một vị tương đối lớn tuổi nam nhân nhìn qua trước mắt náo nhiệt ồn ào náo động chẳng cảnh, trong ánh mắt trồi lên ngạc nhiên. Quay đầu đối với một bên người trẻ tuổi nói ra, Giang, đây chính là vô tận chi đô sao? Tại sao ta cảm giác giống như là đi tới nhân loại đại lục cái nào vương đô? Giang đồng dạng trên mặt kinh dị, thấp giọng nói, cái này bóng đen chi chủ thật đúng là có chút tài năng, không chỉ có đánh địa bàn lợi hại, hiện tại xem ra, quản lý thành bang, phát triển quy hoạch cũng rất có chương pháp. Lúc này mới bao lâu thời gian, vô tận chi đô đã không kém cỏi chút nào còn lại mấy cái ốc đảo cấp thế lực thành phố lớn. Ta nghe nói hắn cùng thất lạc chi địa nổi danh kiến trúc ông chủ sổ lạ dị gia tộc có hợp tác rất sâu, chắc hẳn vô tận chi đô đều là sổ lạ dị gia tộc thủ bút. Gia tộc cám dự thứ hai thuận vị người thừa kế Vạ Xì Nổ Đèn lạ hơi bĩu môi, ngựa khí mang theo ghen tị nói ra: "Giang, ngươi cũng quá thổi phồng tiểu tử này. Rõ ràng như vậy tinh linh tộc phong cách kiến trúc cùng trang trí, khẳng định là hắn vị kia tinh linh tộc phu nhân quy hoạch." "Đều cái gì?" "Uyển Hoa Cơ, liền mấy lần trước cùng chúng ta đàm phán cái kia." Giang ánh mắt hơi trầm xuống, thấp giọng nói: "Uyển Sô Đèo Lệ Uyển Hoa Cơ, và ý nghệ tộc vương tộc chi nữ." Căn cứ gia tộc truyền đến tình báo, đã có thể xác định, vị này Uyển Hoa Cơ tiểu thư chính là cờ lìn bên cạnh bệ hạ vị kia cung đình tổng quản. Vạ Xì Nổ lấy làm kinh hãi, hỏi: "Cho nên bóng đen chi chủ là trung ương đế quốc?" Giang lắc đầu, nói không rõ ràng. Bất quá nữ đế bệ hạ nếu đem thiếp thân cung đình tổng quản đều phái đến bóng đen chi chủ bên người, đủ để chứng minh quan hệ của hai người không tầm thường. Vạ Xì Nổ thở dài, ngữ khí không hiểu nói ra: "Tốt như vậy nữ nhân đều bị nam nhân cắt chiếm. Em vương hậu là một cái, kim dược chi nữ là một cái, vị này Uyển Hoa Cơ tiểu thư cũng là. Thậm chí sau hai vị còn bị cùng là một người chiếm, chư thần bất công a." Giang làm bộ không có nghe được Vạ Xì Nổ đậu đen rau muống, hai người tiếp tục ở trong thành đi dạo. Bọn hắn nhưng thật ra là so ước định đàm phán thời gian sớm một ngày đến Vô Tận Liên Minh, thậm chí còn dùng ma pháp đạo cụ cải trang ăn mặc một phen, ẩn giấu đi thân phận chân thật của mình. Chính là muốn âm thầm điều tra một chút liên quan tới Vô Tận Chi Đô tình huống, là tiếp xuống đàm phán làm chuẩn bị. Càng đi trong thành đi càng kinh ngạc, Vô Tận Chi Đô phồn hoa cùng xa xỉ vượt xa khỏi bọn hắn dự đoán, cái này hoàn toàn không giống như là một tòa vừa mới khôi phục trật tự thành bang. Vạ Xì Nổ cùng giam hai người tới trong thành xa hoa nhất khách sạn, vàng son lộng lẫy trong đại đường, to lớn suối phun theo âm nhạc vũ động, bọt nước vẩy ra. Tại đèn ma pháp dưới ánh sáng chiếu rọi thành rũi màu lộng lẫy hơi nước, thân mang hoa lệ chế ngự tuổi trẻ các người hầu mặt mỉm cười, qua lại lui tới tân khách ở giữa. Vạ Xì Nổ dù sao tại Thất Lạc Chi Địa trà trộn qua một đoạn thời gian, đối với Thất Lạc Chi Địa rất nhiều nổi danh thế lực cùng gia tộc đều có chỗ nghe thấy. Chỉ là một hồi này, hắn liền nhận ra mấy vị trí tại Thất Lạc Chi Địa nổi danh thương nghiệp ông chủ cùng quyền quý nhân sĩ. Một bên giam có chút cảm khái, không ra 5 năm, nơi này liền sẽ trở thành Thất Lạc Chi Địa lại một cái thương nghiệp kinh tế trung tâm. Khó mà tin được, thành lập đây hết thảy chỉ là người 20 tuổi tả hữu người trẻ tuổi. Hai người tìm cái bao xương, đang chuẩn bị gọi món ăn, bên cạnh phục vụ người hầu chợt khẽ cười nói: "Hai vị thiếu gia, chúng ta chủ nhân đã phân phó, đặc biệt vì các ngươi chuẩn bị đến từ Tợ Dạ Ở đặc sắc đồ ăn, xin chờ một chút." "Tợ Dạ Ở?" Nghe được cái tên này sau, Vạ Xì Nổ cùng Giang đột nhiên giật mình. Đây là bọn hắn đèn lạ gia tộc cố hương. Chương 196, nhằm vào xuya rủ ổ chí mạng nhất phản kích. 1. Chương 196, nhằm vào xuya rủ ổ chí mạng nhất phản kích. 1. Tợ Dạ Ở là gia tộc cám dược nơi khởi nguồn, người hầu kiểu nói này sẽ cùng tại đã khám phá Vạ Xì Nổ thân phận của hai người. Nghe được người hầu câu nói này, Vạ Xì Nổ, giam trong lòng hai người dâng lên mọi loại không hiểu, làm sao nhanh như vậy liền bị người phát hiện. Hai người mình vừa mới vào thành không đến một giờ à, mà lại cũng dùng chuyển kỳ giai ma pháp đạo cụ ngụy trang qua tướng mạo cùng khí tức. Đối phương là thế nào phát hiện? Vạ Xì Nổ trên mặt biểu lộ rất cứng ngắc, hỏi: "Chủ nhân của ngươi?" Người hầu mỉm cười đáp: "Bóng đen chi chủ tiên sinh." Nghe được lòng này bên trong dự đoán danh tự, Vạ Xì Nổ trên mặt lập tức lộ ra chán nản. Lúc đầu muốn lặng lẽ sở đánh cái xuất kỳ bất ý, không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị người phát hiện, giống như là còn không có đàm phán liền đã ăn thua thiệt. Một bên giam sắc mặt cũng không được khá lắm nhìn, người hầu nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra: "Chủ nhân còn phân phó, hai vị hôm nay tại Vô Tận Chi Đô tất cả tiêu phí đều do hắn tính tiền. Xin mời hai vị chơi đến vui vẻ, có ý kiến gì lời nói làm ơn tất kịp thời cùng chúng ta phản hồi, chúng ta sẽ lập tức chỉnh đốn và cải cách, sẽ không quấy rầy hai vị dùng cơm." Tuổi trẻ người hầu cáo lui sau, Vạ Xì Nổ sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, trên thân một trận quang mang lấp lóe, lộ ra một tấm có chút tuấn lãng khuôn mặt. Đều bị người khám phá, lại ngụy trang cũng không có ý nghĩa gì. Một bên giam cũng khôi phục hình dáng cũ, hai đầu lông mày mọc đầy vẻ suy tư. Thấp giọng cô: "Không nên à, Vô Tận Chi Đô mỗi ngày lui tới người xa lạ nhiều như vậy, trong đó cũng không thiếu các nơi quyền quý thiếu gia, nhà có tiền công tử chi lưu." Hai người mình một mực mười phần điệu thấp, đối phương làm sao lại nhanh như vậy liền tinh chuẩn tra được chúng ta thân phận chân thật cùng tung tích, thậm chí còn sớm chuẩn bị tốt đồ ăn. Vạ Xì Nổ sắc mặt tái xanh, hừ lạnh một tiếng: "Ai biết tiểu tử này dùng cái gì tà môn ma đạo?" Nói không chừng Vạ Xì Nổ ngắm nhìn một phía, thâm trầm nói: "Tiểu tử này ngay tại nơi nào đó âm thầm nghe lén chúng ta nói chuyện đâu. Đừng quên, hắn nhưng là có cái có thể trốn vào thứ vị diện kỹ năng." Giám sát mặt lập tức thay đổi, tựa hồ cảm giác có người đang ngó chừng chính mình. Bên trong thế giới bóng đen, ngay tại thời gian thực giám sát Vạ Xì Nổ cùng giam hai người mấy cái cô nương nghe xong người trước lời nói, tất cả đều nhìn về phía một mặt đau dạ dày chi sắc cô hận. Cô hận không còn gì để nói, tức giận nói: "Cái này cái gì Vạ Xì Nổ, đầu óc coi như đủ, thật đúng là để hắn cho là đúng." Tại cô hận trải rộng toàn bộ Vô Tận Liên Minh mật thám cùng dạ đẹo đưa tới bao trùm toàn thành giám sát pháp trận kín không kẽ hở giám thị bên dưới, Vạ Xì Nổ cùng giam vừa mới bước vào Vô Tận Liên Minh phạm vi thế lực, liền bị phát hiện thân phận chân thật. Đối ngoại an toàn tổng cục phó cục trưởng Dĩ Đở Gỗ Lộ hướng Cổ Hần báo cáo sau, Cổ Hần quả quyết vận dụng vừa mới thăng cấp hoàn tất khống chế bóng tối quyền hạn, mang theo mấy vị nữ hải tiến vào thế giới bóng đen, đi âm thầm giám sát hai người kia nhất cử nhất động. Vốn là muốn từ bọn hắn trong miệng thám tính một chút ngày mai đàm phán lúc báo giá, không nghĩ tới cái này Vạ Xì Nổ thế mà ngoài ý muốn cơ cảnh. Thuận miệng một được, thế mà thật đúng là bị hắn đoán đúng. Vợ dạ sở che miệng cười khẽ, nói ra: "Vậy hạ quá tự phụ, thật sự cho rằng gia tộc cám dược thứ hai thuận vị người thừa kế là bao cỏ sao?" Cổ Hần có chút nhún vai, nói không quan trọng. Lúc đầu cũng không có trông cậy vào thật có thể thám thính thứ gì, vừa rồi cho hắn chấn nhiếp đã đủ rồi, chắc hẳn ngày mai lúc đàm phán hắn sẽ trung thực nhiều. Mạ Vịt ở một bên hừ nhẹ một tiếng, Nếu là hắn biết trong miệng hắn ba nữ nhân đều bị một người nam nhân chiếm, đoán chừng vị này đèn là gia tộc nhị thiếu gia tâm tính sẽ sụp đổ đi. Mạ Vịt nghe được lời này lập tức dẫn tới Bỉn Sổ Đéo lề nhéo một cái cổ hận cánh tay. Mấy vị cô nương lần đầu tiên tới thế giới bóng đen, lòng hiếu kỳ mười phần thịnh vượng. Tại cổ hận dẫn đầu xuống đi thăm rất nhiều nơi. Trước mắt cổ hận ở trong tối ảnh bị diện quyền hạn chỉ là bóng đen kỵ sĩ địa phương có thể đi cũng có hạn. Gặp được quá mạnh sinh vật bóng tối hắn cũng muốn nhượng bộ lui mình. Trong dạng, có lẽ là bạ sĩ nổ suy đoán lung tung để giam cũng có lòng kiêng kỵ, hai người không còn đàm luận bất luận cái gì công sự, thật bắt đầu nghiêm túc du ngoạn tòa này mới thành lập vô tận chi đô. Có cổ hận tiêu phí miễn phí hứa hẹn, bạ sĩ nổ trực tiếp hất ra thỏa thích tiêu phí, không có chút nào một cái hào môn đại tộc người thừa kế phong độ cùng thể diện. Thấy cổ hận vừa bực mình vừa buồn cười. Tiêu sái đi, ngươi hôm nay hoa số tiền này, ngày mai lúc đàm phán đều muốn cho ta từng phần phun ra. Phong họp, bạ sĩ nổ nhìn chằm chằm cổ hận mặt nạ, nhìn một hồi nói ra, rất ngạc nhiên tấm mặt nạ này phía dưới sẽ là như thế nào khuôn mặt. Cô hân cười nhạt một tiếng, ngài biết có cơ hội biết đến, chỉ là hy vọng ngươi đến lúc đó không nên quá giật mình. Hạ sĩ nổ có chút nhún vai, nói ra, ngài năng lực tình báo rất xuất sắc, có hứng thú cùng chúng ta ra tòa cám dược hợp tác sao? Chúng ta cùng một chỗ liên thủ chen đi hắc mộ, xưng bá đại lục thế giới dưới đất. Cô hân bất động thanh sắc nói ra, hạ sĩ nổ thiếu gia có thể đại diện ra tòa cám dược sao? Hạ sĩ nổ sắc mặt chỉ trệ, cô hân đây là rõ ràng nói hắn còn chưa đủ tư cách. Trong lòng rất giận, nhưng lại nói không nên lời cái gì phản bác đến. Bên cạnh giam nhìn thấy hai người lâm vào cứng ngắc, mở miệng hòa hoãn không khí, bóng đen chi chủ tiên sinh, chúng ta hôm nay ý đồ đến chắc hẳn ngươi cũng biết. Ở chỗ này ta phải hướng ngài nói tiếng thật có lỗi, lúc đầu nói xong sự tình không nên lại sửa đổi, có thể thật sự là có đặc thù nguyên nhân. Ngài cũng biết, chúng ta ra tổ cám rực rượi vào là chính là tình báo, ám sát làm việc lập nghiệp, nghiệp vụ này cùng hắc mộ đám kia đám danh con có rất lớn trùng hợp. Trước đó mặc dù thương bạch chi rực cùng hắc mộ không đối phó, nhưng hai phe coi như khắc chế, chỉ là lẫn nhau chơi ngáng chân thôi, sẽ rất ít hạ tử thủ. Nhưng loại này tình huống tại một năm trước hoàn toàn cải biến. Hơn một năm trước Phỉ Thúy Hồ đại chiến, bởi vì ngài hoành không xuất thế, cho Hắc Mộ tạo thành tổn thất thật lớn. Hắc Mộ toàn bộ Tây Bắc phân bộ bị quét ngang không còn, cộng thêm hai vị thánh giả trọng thương chạy trốn, hai vị truyền kỳ vẫn lạc. Nói đến đây ta muốn nói lại một câu, chúng ta không có chút nào oán trách gì tứ. Ngài hành vi cho dù là chúng ta tộc trưởng nghe, cũng nhịn không được ngay cả kêu bà tiếng tốt. Thậm chí cảm thán nói, đại khái cũng chỉ có ngài loại này nhân vật anh hùng mới có thể xứng với Kim Dực Chi Nữ. Nói trở lại, mặc dù ngài hành động rất sexy khí, có thể Hắc Mộ vẫn là đem chuyện này tính tới chúng ta Thương Bạch Chi Dực trên đầu. Bởi vậy, gia tộc bọn ta sinh ý cùng nghiệp vụ bị Hắc Mộ toàn diện vây quét, song phương đã đến gặp mặt liền muốn thấy máu hung ác trình độ. Chúng ta gia tộc cám dực đều là đại lao thô, không có văn hóa gì cùng tâm nhãn. Không giống còn lại bốn cánh gia tộc như vậy sẽ làm sinh ý chỉ có thể làm một ít công việc bẩn thỉu, việc cực, việc nặng nhọc. Bây giờ bị Hắc Mộ chèn ép, điểm này tội nghiệp lợi ích không gian cũng bị mất, toàn cả gia tộc đã đến giật gấu vá vai, không đáng kể trình độ. Tiên sinh cũng không phải ngoại nhân, ta vụng trộm cho ngài nói một câu lời nói thật, lần này ta cùng họa sĩ nổ thiếu gia ta bọn họ hai người đến thất lạc chi địa tất cả tiêu xài, đều là đặt lên riêng phần mình trong phụ tài sản cùng tín dự, vay nợ mà tới. Nếu là còn không lên, hai người chúng ta cần phải lưu lạc thành toàn đại lục chê cười. Bởi vậy đầu này vượt qua chủng tộc mậu dịch tuyến đường nửa thành lợi nhuận đối với chúng ta thật sự mà nói là quá trọng yếu. Chúng ta không thể không nể mặt ra, đi cầu tiên sinh cho phép chúng ta đổi ý trước đó hứa hẹn. Tiên sinh nếu như nguyện ý bán nhân tình này cho chúng ta ở chỗ này đại biểu gia tộc cám dược hướng tiên sinh cam đoan, từ nay về sau, ngài chính là chúng ta trung thành nhất, có thể dựa nhất bằng hữu. Giang một lời nói có lý có theo, tình cảm dồi dào, cũng không lấy dấu vết thổi phồng cô hận, lại bán thẳng bán hợp tình hợp lý. Nghe được một bên họa xì nổ đều có chút bên tai ửng đỏ. Cô hận cũng đối vị này giam thiếu gia biểu diễn công lực có chút kính nể. Một cái không biết xấu hổ đổi ý sự tình thế mà có thể bị hắn nói như thế phía tỉnh, giống như chính mình không đồng ý, toàn bộ gia tộc cám dực liền muốn luân lạc tới ngủ ngoài đường tình trạng một dạng. Chương 196, nhằm vào xưa rủ ổ chí mạng nhất phản kích. 2, chương 196, nhằm vào xưa rủ ổ chí mạng nhất phản kích. 2, giam nói xong, ánh mắt chân thành tha thiết mà nóng bỏng nhìn qua cô hận, thần thái kia thấy để phần lớn người đều cứng rắn không dậy nổi tâm địa nói ra cái gì cự tuyệt đến. Hiển nhiên cô hận không ở trong đám này, thần sắc vẫn như cũ bình thản, đâu ra đấy nói, đối với họa sĩ nổ thiếu gia cùng giam thiếu gia gặp phải ta cảm giác sâu sắc đồng tình, nếu như hai vị trong tay thực sự không dư giả, có nhu cầu tiền bạc lời nói, cá nhân ta có thể cho hai vị nhất định kinh tế bên trên viện trợ. Thậm chí ta còn có thể là hai vị thư giới thiệu dự tốt đẹp, tiền vốn hùng hậu thất lạc chi địa uy tín lâu năm lương tâm gia tộc tại ổ. Tại ổ gia tộc nắm trong tay thất lạc chi địa mấy cái ốc đảo ngân hàng, tiền trang cùng thương hội, chắc hẳn bọn hắn hết sức vui vẻ là gia tộc cám dược thiếu gia cung cấp một bút lợi tức thích hợp vay. Uy tín lâu năm lương tâm gia tộc. Ngươi đang nói cái kia cho vay nặng lãi hút máu tại ổ gia tộc sao? Họa sĩ nổ trên mặt mỉm cười kém chút liền muốn duy trì không nổi. Nếu không phải giam liên tiếp cho hắn vung ánh mắt ám chỉ không nên vọng động, chiếu vào họa sĩ nổ tính tình, đã sớm lật bàn đi. Giang nội tâm kỳ thật cũng đã sớm một trận đoán thầm, bất quá trên mặt hay là mang nụ cười, đa tạ bóng đen chi chủ tiên sinh khẳng khái mở hầu bao, chúng ta cá nhân đều là việc nhỏ, chủ yếu là gia tộc bọn ta cần một bút này lợi nhuận vượt qua dưới mắt năng quan. Cô thần trên mặt lộ ra vẻ làm khó, do dự nói cá nhân ta thật không gì sánh được đồng tình gia tộc cám dược gặp phải, thậm chí mười phần hy vọng có thể giúp đỡ ngài chuyện này. Có thể. Ai, nói thực cho ngươi biết ngài, ta kỳ thật chỉ là một bộ khôi lỗi thôi. Vô tận liên minh chân chính người nói chuyện cũng không phải là ta, ngài hẳn là cũng biết, bên cạnh ta còn có một vị thân phận tôn quý ý nghệ tập nữ sĩ. Cái này nửa thành lợi nhuận ta đã sớm hứa cho nàng cùng cô hận nói đến đây, không nói thêm lời. Hắn tin tưởng lấy ra tổ cám dực năng lực tình báo, cùng bọn hắn đánh thời gian dài như vậy quan hệ bịn xô béo lệ, khẳng định sớm đã bị điều tra ra thân phận thật sự. Chỉ là không rõ ràng trung ương đế quốc nữ đế cùng hắn quan hệ trong đó thôi. Cô thần muốn chính là hiệu quả này, dù sao đằng sau còn muốn cùng bọn hắn thương bạch chi dực kề vai chiến đấu, cũng không tốt công khai cùng trong đó gia tộc cám dực mặt, cho nên cô hận chuẩn bị kéo một tay nữ đế bệ hạ đại kỳ. Gia tộc cám dực lại thế nào gan lớn cũng không dám trực tiếp đi hỏi thăm nữ đế bệ hạ. Nghe cô hận lời nói, hai người lập tức lâm vào trầm mặc. Mặc dù không biết cô hận trong lời nói có vài câu thật vài câu giả, nhưng tối thiểu biển xô đèo lệ thân phận là hàng thật giá thật, bọn hắn kỳ thật nội bộ cũng có suy đoán. Cái này bóng đen chi chủ có thể hay không chính là cờ lìn bệ hạ bí mật tại thất lạc chi địa đến nữa. Dù sao người này làm sự tình đều quá mức dọa người rồi, chỉ dựa vào một mình hắn lời nói, tựa hồ có chút khó có thể tưởng tượng. Có nữ đế bệ hạ ủng hộ, rất nhiều chuyện mặc dù không thể tưởng tượng, tốt xấu tại có thể tiếp nhận phạm vi. Trầm mặc rất nhanh liền bị giam có chút lòng chua xót thanh âm đánh vỡ. Không, không có khả năng làm tiếp làm được sao? Tiên sinh cùng Mịn Sô đèo lệ tiểu thư tình cảm tốt như vậy, có thể hay không thoáng đánh một chút tình cảm bài? Cho dù là xem ở chúng ta kim dược chi nữ mặt bên trên, cũng xin mời tiên sinh cần phải suy nghĩ lại một chút biện pháp. Cô thần trên mặt lộ ra vẻ chần chừ, thái độ tựa hồ có chỗ buông lỏng. Giang thấy thế, nội tâm thầm nghĩ quả nhiên, đi phu nhân lộ tuyến là đúng, đội vàng rèn sắc khi còn nóng nói bóng đen chi chủ tiên sinh, chúng ta gia tộc cám dực là hết sức coi trọng ngươi cùng kim dực chi nữ ở giữa tương lai. Nếu ngài lần này hướng chúng ta rỗi ra viện trợ chi thủ, chúng ta ở chỗ này cam đoan, tuyệt đối sẽ tại năm cánh gia tộc hội nghị liên tịch bên trên, đại lực ủng hộ ngươi cùng hẹn dở tiểu thư ở giữa hôn sự. Hạ sĩ nô lúc này cũng nhận dẫn dắt, đội vàng nói, ta tên phế vật kia lớn. Ta hảo đại ca kia, gần nhất đã bị ngài mị lực cho thật sâu tin phục, đã quyết định từ bỏ đối với hẹn dở tiểu thư truy cầu. Chúng ta gia tộc cám dược hết sức vui vẻ nhìn thấy ngươi có thể trở thành chúng ta thương bạch chi dược con rể. Trừ gia tộc tử dược bên ngoài, thương bạch chi dược còn lại mấy cái gia tộc đều có người ý đồ truy cầu kim dược chi nữ. Hạ sĩ nô đại ca, gia tộc cám dược người thừa kế hợp pháp thứ nhất, có kiểu giai ám ảnh thứ khách thực lực Gaberzien đèn lạ chính là ỷ xạ bợ lạ điên của người theo đuổi một trong. Thậm chí bởi vì xưa rủ ổ đối với ỷ xạ bợ lạ công khai tỏ tình nguyên nhân, vụ trộm lén ám sát qua mấy cái xưa rủ ổ thủ hạ. Bây giờ hạ sĩ nô thế mà dạng này tỏ thái độ. Từ mặt bên cũng xác thực cũng có thể thể hiện ra gia tộc cám dực tình cảnh trước mắt xác thực không tốt lắm, xem ra hắc mộ hoàn toàn chính xác gia tăng đối với gia tộc cám dực chèn ép. Cô thần gặp bầu không khí tô đậm không sai biệt lắm, cũng không còn cứng rắn trang, ho nhẹ một tiếng nói, nếu nói được phân thượng này, vậy ta lại cố gắng một chút, đi cùng Mịn Sổ tiểu thư làm tiếp làm việc. Giang thành khẩn nói đa tạ tiên sinh. Cô thần khẽ gật đầu, sau đó đứng dậy rời tiệc, tạm thời rời đi phòng họp. Cô thần sau khi rời đi, hạ sĩ nổ xuất ra một kiện trang bị ma pháp, một trận ánh sáng xanh hiện lên, hai người bị bao phủ trong đó, ngăn cách tất cả nghe lén. Hạ sĩ nô biểu lộ khôi phục lãnh đạm, nhìn về phía Giang, lời hắn nói có mấy phần có độ tin cậy. Giang ngữ khí không hiểu, một nửa đi, hắn khẳng định không đến mức là biển số đèo lệ khôi lỗi, bất quá muốn nói hắn có thể 100 làm chủ nói, ta ngược lại thật ra cũng không quá tin tưởng. Hạ sĩ nô khẽ gật đầu, trong mắt trồi lên vẻ khác lạ sao, thấp giọng nói ra, ta cũng có khuynh hướng sau lưng của hắn có cờ lìn bệ hạ duy trì, ta thậm chí hoài nghi, hắn muốn là cờ lìn bệ hạ đến đỡ dùng để đối kháng hợi xe bờ. Giang trên mặt lộ ra vẻ tán đồng, nói hợp lý. Trong nước rõ ràng đã bị hơi xe bở các loại đại gia tộc cùng thế lực chia cắt, lúc này tại thất lạc chi địa bồi dưỡng một cái hợp cách người đại diện, hoàn toàn chính xác phù hợp cờ lìn bệ hạ tính cách cùng thủ đoạn. Chỉ là như vậy đến một lần lời nói, chúng ta muốn cầm lại cái này nửa thành lợi nhuận độ khó liền lại tăng lên. Hạ sĩ nộ giận dữ nói, liền xem chúng ta hẹn giờ tiểu thư tại vị này bóng đen chi chủ trong lòng có bao lớn địa vị. Nói đến thật sự là buồn cười, đường đường thương bạch chi dược lại để cho luân lạc tới dựa vào một nữ nhân, đi cái gì phu nhân lộ tuyến. Giang bờ môi giật giật, thầm nghĩ nếu không phải lúc trước ngươi tầm cao khí ngạo, muốn mượn thất lạc chi địa sự tình làm náo động, siêu biệt đại ca ngươi thêm trăm lợi kế thừa thuận bị, chúng ta cần gì phải xuất ra đây vốn là thuộc về chúng ta nửa thành lợi nhuận đi làm tiền đặt cược. Giang trong lòng than nhẹ, đại gia tộc thai hại chính là như vậy, luôn có người thừa kế vì cá nhân lợi ích đi lấy toàn cả gia tộc lợi ích đánh bạc. Hết lần này tới lần khác những người thừa kế này thường thường ngồi ở vị trí cao, có thể chi phối gia tộc tài nguyên vốn nhiều, đối với gia tộc tạo thành tổn thương cũng liền càng lớn. Chỉ có thể nói, may mắn bọn hắn còn có nữ nhân có thể bán. Nếu thật là không có ý xạ bợ lạ phần nhân tình này, cái này nửa thành lợi nhuận nói không chừng thật sự trôi theo dòng nước. Chương 196, nhằm vào xưa rủ ổ chí mạng nhất phản kích. 3, chương 196, nhằm vào xưa rủ ổ chí mạng nhất phản kích. 3, cô thần rời đi phòng họp, tìm tới tại cách đó không xa nghe lén hội nghị quá trình Huỳnh Sô đéo lệ bọn người. Huỳnh Sô đéo lệ trên mặt rõ ràng mang theo ghen ghét chi sắc, chua chua nói, còn thương bạch chi giật đầu, bán nữ nhi bán thật đúng là lưu loát, có phải hay không là ngươi nếu là gật đầu, bọn hắn ngày mai liền có thể cho ngươi cùng Kim Dực chi nữ cử hành hôn lễ. Cô thần gượng cười hai tiếng, nói ra, vậy cũng là bọn hắn vì có thể làm cho ta nhả ra tùy tiện nói, đừng coi là thật. Đúng rồi Biển Sô, nữ đế bệ hạ nơi đó gần nhất có dặn dò gì sao? Y men bên kia nàng chuẩn bị ứng đối như thế nào, sẽ không thật chỉ là xem đi. Gặp cô thần cô ý nói sang chuyện khác, Biển Sô béo lệ nhẹ nhàng khoét hắn một chút, nói không biết ấy, gần nhất nàng rất lâu không có liên lạc với ta, lại nói nàng không phải cho ngươi phương thức liên lạc sao, làm sao không chính mình hỏi nàng. Cô thần thầm nghĩ, ta xin hỏi sao? Đoạn trước thời gian cô hẳn cũng thăm dò hỏi qua vị này nữ đế bệ hạ, kết quả đạt được là âm dương quái khí trào phúng cùng dẻ pha. Làm cô hẳn không hiểu ra sao, hắn còn nghiêm túc nghĩ lại một chút, chính mình giống như không có làm chuyện gì có lỗi với nàng tình, vì cái gì từ lần trước gặp mặt sau, nữ đế bệ hạ sẽ đối với thái độ của mình sẽ như vậy thái độ khác thường. Chẳng lẽ lại cũng bởi vì thông đồng đi nàng cung đình tổng quản cộng thêm quê mật. Không đến mức đi, nàng cũng không thể để bịn sổ cả một đời không lấy chồng đi. Cô thần thậm chí còn từ mặt bên thăm dò một chút nữ đế bệ hạ hướng giới tính, không ngạc nhiên chút nào, lấy được lại là một trận đổ ập xuống chửi mắng. Dẫn đến hiện tại cô hần đối với Sanis đều đã có phản ứng quá khích, cũng không tiếp tục đi chủ động liên hệ nàng. Gặp cô hần mặt lộ vẻ khó xử, Uyển Sô đéo lệ kinh ngạc nói, thế nào, Sanis chưa trả lời ngươi sao? Cô hần không tốt tại chính mình trước mặt nữ nhân nói nàng khuê mật nói xấu, che giấu nói, đúng vậy, khả năng cờ lín bệ hạ quá bận rộn, ta lại là cái không đáng chú ý tiểu nhân vật, không có chú ý ta phát tin tức đi. Uyển Sô đéo lệ nói ra, không có việc gì, ta chờ một lúc cùng với nàng liên lạc một chút, hỏi nàng một chút có tính toán gì. Thấy thời gian không sai biệt lắm, cô hần điều chỉnh một chút biểu lộ, một lần nữa đi vào phòng họp. Mới vừa vào cửa, cô Thần liền hơi có vẻ hưng phấn mà nói ra, có cửa hoa, chuyện này có cửa. Hai người lập tức mừng rỡ, mong đợi nhìn về phía cô Thần. Cô Thần một lần nữa ngồi xuống, vừa định muốn mở miệng, nhưng lại đống nhiên dừng lại, trên mặt phát ra do dự thần sắc. Họa sĩ nổ ho nhẹ một tiếng, bên cạnh giam nhận được tín hiệu, mở miệng hỏi, thế nhưng là có lời khó nói gì? Cô Thần trên mặt lộ ra vẻ làm khó, nói ra, có cửa là có cửa, chính là đối phương nói lên điều kiện có chút hà khắc. Nghe được cô Thần câu nói này, trên mặt của hai người có chút nhịn không được rồi, rất hiển nhiên, cô Thần hoặc là nói cổ hận phía sau người ủng hộ muốn làm thịt người, mà lại bọn hắn còn nhất định phải cam tâm tình nguyện chúng vào một đao này. Bà xì nô đè xuống trong lòng bi phẫn, nói ra, xin nói đi, trừ chúng ta tòa kia cấp thấp thành bang, ngài còn muốn cái gì? Cô hận nói nhanh, tiền mặt 1 triệu, hiện đại lục thị trường nô lệ giao dịch ghi chép cùng tin tức, hai đầu do tây bắc đại lục thông hướng đông vực đế quốc buôn lậu thông đạo. T. Nghe xong cổ hận nói lên điều kiện, hai người lập tức hít một hơi lanh khí. Tiền mặt 1 triệu còn dễ nói, to như vậy cái gia tộc cám dực, gạt ra 1 triệu tiền mặt vẫn là dư sức có thừa. Chỉ cần vượt qua chủng tộc mậu dịch tuyến đường vận chuyển xuống tới, 1 năm là có thể đem cái này 1 triệu bồi thường bản, thậm chí còn có to lớn có dư. Đầu thứ hai, hiện đại lục thị trường nô lệ giao dịch ghi chép cùng tin tức. Gia tộc cám dực tòng sự chợ đen cùng dưới mặt đất giao dịch, tự nhiên cũng bước chân rất nhiều có quan hệ thị trường nô lệ giao dịch. Bất quá cái này thuộc về gia tộc cám dực cơ mật tình báo, một khi cho ra đi, rất có thể tiết lộ một chút chợ đen tình huống tặc kẽ, có thể sẽ đối với gia tộc sinh ý tạo thành ảnh hưởng. Bất quá đối phương như là đã cùng kim dực chi nữ là loại quan hệ đó, chắc hẳn cũng sẽ không tận lực nhằm vào gia tộc cám dực, đầu này miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Khi thấy một đầu cuối cùng lúc, hai người thật sự là có chút ngồi không yên. Hai đầu do tây bắc đại lục thông hướng đông vực đế quốc buôn lậu thông đạo. Họa sĩ nổ có hai cái không nghĩ tới, một là không nghĩ tới cổ hận thế mà biết trong tay bọn họ nắm giữ lấy tây bắc đại lục thông hướng đông vực đế quốc buôn lậu thông đạo, hai là không nghĩ tới tiểu tử này dám công phu sư tử ngoạn, trực tiếp yêu cầu. Phải biết, vì thành lập cái này hai đầu buôn lậu thông đạo, gia tộc cám dực thế nhưng là bỏ ra to lớn nhân lực vật lực, thậm chí cái này hai đầu trong đó một đầu chính là do họa sĩ nổ tự mình nắm giữ. Muốn đem cái này hai đầu thông đạo giao ra, không khác tại quét cục thịt trong lòng hắn. Họa sĩ nổ mặt nhịn không được rồi, mở miệng nói ra, trước hai đầu đều không có vấn đề gì, một đầu cuối cùng không được. Cô thần đối với họa sĩ nổ phản ứng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, 1 triệu tiền mặt thôi, đối với gia tộc cám dực không tính là gì. Về phần cái kia hiện đại lục thị trường nô lệ giao dịch ghi chép cùng tin tức, cô thần là vì từ ở trong tìm tới có quan hệ học nô lệ tin tức, tốt trước một bước ra tay mua sắm. Một đầu cuối cùng thì là cô hẩn vì về sau làm chuẩn bị. Có một đầu thông hướng đông vực đế quốc buôn lậu thông đạo, có thể nghĩ biện pháp nhằm vào xia rủ ổ thương nghiệp bản đồ chuỗi cung ứng, đối với nó tạo thành đặc kích. Hắn muốn trước gây mất xia rủ ổ tiền vốn mạnh mạnh, từ kinh tế bên trên phá tan xia rủ ổ, mới hảo hảo trừng trị hắn. Từ xia rủ ổ nhằm vào gia tộc kim dực bố cục cũng có thể thấy được đến, kỳ thật tài chính của hắn tình huống đã xảy ra vấn đề. Dựa vào dưới tay hắn mấy nhà kia lợi nhuận năng lực bình thường công ty, đã sớm không đủ để chèo chống hắn khổng lồ đoạt đích thế lực. Nếu không phải quẹn tỉnh thân vương âm thầm giúp đỡ, đoán chừng xia rủ ổ đã sớm phá sản. Cho dù tại thế giới siêu phàm, tiền mặc dù không có khả năng giải quyết hết thảy vấn đề, nhưng không có tiền, thật sẽ ra rất nhiều vấn đề. Chỉ cần lần này đánh dụng quẹn tỉnh thân vương, về sau lại tìm cơ hội cắt đứt xia rủ ổ mạch máu kinh tế, chờ hắn tài chính chính mình sụp đổ, lại trừng trị hắn thời điểm liền dễ dàng hơn nhiều. Đây cũng là cổ hận đối với xia rủ ổ chí mạng nhất phản kích. Chương 197, cầu nam nhân bẩn thỉu kế hoạch. 1. Chương 197, cầu nam nhân bẩn thỉu kế hoạch. 1. Bất quá cổ hận cũng biết, muốn từ gia tộc cám dược kinh doanh nhiều năm buôn lậu trong thông đạo kiếm một chén canh, tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng, không phải vậy hắn cũng sẽ không ném ra ngoài cái này nửa thành lợi nhuận làm mồi dụ. Cái kia nửa thành lợi nhuận, chờ vượt qua chủng tộc mậu dịch tuyến đường chính thức bắt đầu vận chuyển sau, hàng năm có thể sinh ra ít lợi chí ít cũng tại 3 triệu trở lên, thế nhưng là hàng thật giá thật cây dụ tiền. Hắn bây giờ đang ở cược, cứ bị hắc mộ chèn ép không cách nào sinh tồn, gia tộc cám dược sẽ không buông tha cho như thế một cái tụ bà buồn. Trọng yếu hơn là, thông qua tham dự đầu này mậu dịch tuyến đường, có thể cùng tộc người lùn thành lập ổn định lâu dài câu thông giao lưu, điểm này thậm chí muốn so kinh tế lợi ích càng trọng yếu hơn. Đối mặt Vasino đèn là phản ứng, cổ thần thái độ hết sức rõ ràng lại cứng ngạnh, vậy xem ra thật đáng tiếc, chúng ta cũng không thể đạt thành một cái hữu hảo hiệp nghị. Bất quá không quan hệ, ta vẫn là nguyện ý cùng hai vị thiếu gia làm bằng hữu, ân, nếu như hai vị cảm thấy vô tận chi đô không sai, có thể ở lâu 2 ngày. Tất cả tiêu phí đều do ta tính tiền. Cô thần nói đi, trên mặt lộ ra vẻ tiếc nuối, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Giang đội vàng mở miệng nói ra, xin dừng bước, có thể hay không chờ chúng ta lại thương lượng một chút? Cô thần lông mày khẽ nhếch, hơi trầm tư sau gật đầu đáp ứng nói, có thể, bất quá xin mau sớm một chút, bởi vì bên kia cũng không có ta tốt như vậy kiên nhẫn. Lý giải, lý giải. Hạ sĩ nổ một lần nữa bố trí một cái ngăn cách trận pháp, đối với giam nói ra, tiểu tử này tuyệt đối là tại lấy việc công làm việc tư, trung ương đế quốc muốn thông đạo làm gì? Khẳng định là chính hắn chủ ý, đồ chó hoang hai đạo con buồn, bản thiếu gia bình sinh hận nhất loại người này. Giang ho nhẹ một tiếng, lên tiếng trấn an Hạ sĩ nổ nói nhị ca không nên tức giận, dù sao cũng là chúng ta đang cầu xin người ta, bất kể nói thế nào, người ta nguyện ý đàm luận tóm lại là tốt. Hạ sĩ nổ đè nén nộ khí, âm thanh lạnh lùng nói, cái này muốn làm sao đàm luận, cái kia hai đầu buôn lậu thông đạo đối với gia tộc tầm quan trọng lớn bao nhiêu người cũng không phải không biết, chúng chi ở trong đó còn có ta một đầu, thật giao ra, ta thu nhập nơi phát ra lập tức liền muốn chặn nữa. Giang trong mắt nhanh chóng lướt qua một tia bi ai, gia tộc đều đến lúc này, còn đang vì chính mình một chút lợi ích tính toán chi ly, hắn che giấu tốt cảm xúc, thấp giọng nói ra, nhị ca, trọng yếu đến đâu có vượt qua chủng tộc mậu dịch tuyến đường có trọng yếu không? Liền không nói cái kia nửa thành lợi nhuận hàng năm mang tới tiền tài ích lợi, chỉ là có thể liên lạc người lùn bộ lạc. Hướng Tây vực đế quốc công lược trên trăm năm đều không thể thẩm thấu người lùn liên minh bộ lạc cắm vào một cái đinh, chuyện này bản thân ý nghĩa liền đầy đủ trọng đại. Đây chính là có thể thừa thai chất lượng cao vũ khí trang bị cùng ma tinh khoáng thạch người lùn bộ lạc. Tương lai đại lục thế cục sẽ đi về phương nào, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Mặc dù chỉ là lập lờ nước đôi nói tiên đoán, nhưng từ gần nhất những năm này những đế quốc kia, vương quốc bao quát cùng chúng ta thương bạch chi dự tương xứng tổ chức liên minh đủ loại trên hành động đến xem, thì tiên đoán kia tính chân thực lớn. Thái Bình mấy ngàn năm ma triều đại lục sau đó không lâu liền sẽ lâm vào xưa nay chưa từng có dung chuyển lớn. Trận này dung chuyển lớn sẽ quét sạch đại lục mỗi một quốc gia, mỗi một cái chủng tộc, toàn bộ đại lục không có may mắn thoát khỏi nơi hẻo lánh. Thế lực của cả đại lục, bao quát những cái kia cao cao tại thượng đế quốc đều gặp phải một lần nữa tẩy bài. Nhị ca, chúng ta nhất định phải vì gia tộc tương lai làm chuẩn bị. Giam dừng lại một chút, tựa hồ tại cho Vạ Xì Nổ thời gian phản ứng, hít sâu một hơi, nói tiếp, gia tộc phái chúng ta tới thời điểm mặc dù không có nói rõ, nhưng vẫn là có thái độ. Đại trưởng lao hướng ta ám chỉ qua, chỉ cần không liên quan đến gia tộc căn bản, cái kia hết thảy đều có thể làm luận. Giang nói đến chỗ này thời điểm, dừng một chút, thấp giọng, cái này đồng dạng cũng là tộc trưởng đại nhân ý tứ, hết thảy đều có thể làm luận. Hạ sĩ nổ ánh mắt chậm rãi biến ảm, trầm mặc nửa ngày, ngựa khí khô khốc nói đại trưởng lao cô ý dặn dò ngươi, là sợ ta xúc động hỏng đại sự sao? Giang thần sắc hơi dừng lại, mang theo an ủi nói, cũng chỉ là cái bảo hiểm biện pháp, vừa mới bắt đầu chúng ta cũng coi là đối phương chỉ là muốn nhiều muốn chút tiền tài loại hình, không nghĩ tới đối phương sẽ treo lên chúng ta đi tư thông đạo chủ ý, xem ra vị này bóng đen chi chủ đối với hẹn giờ tiểu thư dụng tình hay là rất sâu. Tại Giang xem ra, cô thân muốn cái này hai đầu thông hướng Đông Vực Đế Quốc buôn lậu thông đạo nhất định là vì nhằm vào Đông Vực Đế Quốc thân vương Xia Dụ Ổ. Mà hắn cũng chỉ có thể nghĩ đến là bởi vì gia tộc Kim Dược duyên cớ, dẫn đến cổ hần đối với thân vương Xia Dụ Ổ như vậy cử thị. Hạ sĩ nổ trên mặt lộ ra vẻ chán nản, nói tốt ta, hết thể nghe ngươi. Bình chướng tản ra, cô thân dù bận ung dung chờ đợi lấy đối phương thương nghị kết quả, tựa hồ không lo lắng chút nào đối phương sẽ từ bỏ một dạng. Quả nhiên, giam lời nói để trong lòng của hắn hiện hiện vui mừng. Tốt, chúng ta đồng ý, ngài nói ba cái điều kiện, chúng ta sẽ mau chóng thực hiện. 1 triệu tiền vàng cùng những tin tình báo kia, trong vòng 3 ngày ta liền có thể giao cho ngài. Về phần cái điều kiện cuối cùng, có thể muốn hao phí một chút thời gian. Ta cam đoan trong vòng 2 tháng hướng ngài hoàn thành tất cả giao tiếp làm việc, có thể chứ? Cô thân mỉm cười vươn tay, nói ra, hợp tác vui vẻ. Kết thúc xong cùng gia tộc cám dược đấu trí đấu dũng sau, cô thần cũng muốn bắt đầu hắn lần này thất lạc chi địa chuyến đi cái cuối cùng nơi muốn đến. Cũng là hắn nhất là tâm thần bất định cùng lo lắng, ủy bí châu, sinh mệnh nhạc viên chủ nhân, truyền kỳ giai nguyên rủa phù thủy, bẹt mỏ ý vải nì ạt vu sư tháp. Hắn lần này tới trừ là thẳng thắn thân phận chân thật của mình, càng là vì cho thấy hắn cùng mẹ lặn thả quan hệ trong đó. Cô thần đối đại nữ nhân thái độ rất rõ ràng, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta liền sẽ cố gắng hết sức không cô phụ ngươi. Tựa như mỗi một cái xuất giá nữ nhi đều hy vọng đạt được thân nhân tán thành cùng chúc phúc, mẹ lặn thả đồng dạng hy vọng chính mình tìm tới bạn lữ, có thể đạt được như mẹ như tỷ bèn mò ý khẳng định. Cô thần lần này không để cho bất luận kẻ nào cùng đi, một thân một mình chạy tới Quỷ Bí Châu. Toàn bộ Vu Sư Tháp đều tại phù thủy đại nhân cảm giác phía dưới, cô thần vừa tới gần Vu Sư Tháp, liền thấy một tòa quen thuộc thạch ma tượng. Từ khi cứu được mẹ lăng thạ đằng sau, bèn mò ý đối với cổ hận thái độ rõ ràng càng thêm hiền lành. Cô thân tùy tùng thạch ma tượng chỉ dẫn, rất nhanh liền xe nhẹ đường quen đi tới Vu Sư Tháp cao tầng đại sảnh, gặp được vị này vẫn như cũng bị một đoàn sương mù dày đặc bao phủ khuôn mặt phù thủy đại nhân, bèn mò ý hoài nị ác. Gặp cô hận không mời mà tới, bèn mò ý chủ động mở miệng hỏi thăm, tứ ý mẹn trở về. Là có chuyện gì không? Cô thân mở miệng trước nhắc lên một kiện chuyện xưa, một mực chưa kịp hướng phù thủy đại nhân ngỏ ý cảm ơn, lần trước giúp ta thủ hạ giải trừ nguyền rủa khế ước, cho ta giúp một đại ân. 10 phần cảm tạ. Phù thủy đại nhân thanh âm thanh lãnh bên trong mang theo một tia nhu ý, đây không tính là cái gì, ngươi cứu được mẹ lằn thạ, đây là ngươi nên được thù lao. Thấy đối phương chủ động nhắc tới mẹ lằn thạ, cô ẩn cũng liền không còn che giấu, trực tiếp ngay trước bèn mò y mặt xốc lên mặt nạ, đồng thời cũng đổi về trước đó càng thêm tuổi trẻ ngữ khí. Ta lần này tới là chủ yếu muốn theo phù thủy đại nhân đàm luận một ít chuyện. Trước lúc này cô ẩn chủ động đưa tay, trầm giọng nói ra, phù thủy đại nhân, nhận thức lại một chút, gọi ta cô ẩn quật lệ ông. Nghe được cô ẩn thanh âm, nhìn thấy cô ẩn tháo mặt nạ xuống lộ ra tấm kia tuổi trẻ khuôn mặt anh tuấn. Bẹt mò ý cả người có chút hoảng hốt, trong con mắt lập tức ra nồng đậm kinh dị. Cô thần quất lệ ổng. Chương 197, cậu nam nhân bẩn thỉu kế hoạch. 2, chương 197, cậu nam nhân bẩn thỉu kế hoạch. 2, cô thần quất lệ ổng. Bẹt mò ý đối với danh tự này cũng không lạ lắm, càng thêm nói chính xác, nàng đối với cổ hận vương hậu gia đoạn dìn càng thêm quen thuộc. Nàng một mực tại cùng mẹ lặn thả thương lượng phải thừa dịp lấy hiệp thế cục nguy cơ thời điểm, đem vị vương hậu này cho lừa gạt đến thất lạc chi địa. Mà muốn làm đến đây hết thảy, mấu chốt nhất chính là bắt cóc vị này hiệp quốc vương, cổ hận quật lệ ổng. Bây giờ người này thế mà chủ động xuất hiện ở trước mặt mình. Càng thêm không thể tưởng tượng nổi chính là, vị này tràn ngập bí mật bóng đen chi chủ, lại là hiệp quốc vương giả trang. Quên quần tại bèn mỏ ỉ trên mặt xương mù tiêu tán hơn phân nửa, cái trán hình dáng dần dần rõ ràng, tựa như một tòa thánh khiết núi tuyết lưng núi tại trong mây mù bộc lộ tài năng. Ngay sau đó, một đôi như hàn tinh hai mắt cũng triển lộ ra, sóng mắt lưu chuyển ở giữa phảng phất cất giấu ngàn năm bí mật. Xuống chút nữa, ngạo nghễ lướn lên đôi mi thanh tú mũi ngọc tinh xảo tản ra ánh sáng dịu dịu, vẻn vẹn cái này nửa gương mặt, liền thể hiện ra một loại không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung đẹp, một loại có thể xuyên thấu linh hồn, thẳng đến lòng người chỗ sâu nhất kinh người mị lực. Loại mị lực này phảng phất có thực chất, như là một đôi bàn tay vô hình, nhẹ nhàng thiêu động cổ hận nội tâm chỗ sâu nhất dục vọng cùng điên cuồng. Nguyên rủa phù thủy tự mang làm cho người sa đoạn, trầm luân cường đại khí chẳng hoàn toàn hiện ra ở cổ hận trước mặt. Đủ để lộ ra khi biết cổ hận thân phận chân thật sau, bèn mò ỉ trong lòng rung động cùng kinh dị. Bèn mò ỉ thông qua mẹ lằn thạ truyền lại trở về tình báo, cũng đối hiệp quốc vương tình huống có hiểu biết. Một cái sinh ra tây bắc vắng vẻ tiểu quốc tuổi trẻ quốc vương, tại không vào siêu phàm thời điểm liền nhận lấy thánh giả cấp bậc pháp thuật tập kích. Nhưng hôm nay hắn sống sờ sờ đứng ở trước mặt mình, nói với chính mình, cái kia trấn áp cùng giai, vượt cấp đồ sát, tiến hành qua hoan thần, nhậm chức thượng cổ bí trước, dẫn phát sáu thánh đại chiến, đồ diệt hắc mộ tây bắc phân bộ, công phá cún tỷ vạ tổ thành lập vô tận liên minh nắm giữ lấy không muốn người biết ma dược chi thức, muốn cùng chính mình cùng hưởng quỷ bí châu bóng đen chi chủ lại là cùng là một người. To lớn không chân thật cảm giác cùng tương phản để bẹn mò ỉ nữ vu sửng sốt rất lâu lấy lại thần thái. Nhìn qua chương này tràn ngập nam tính mị lực khuôn mặt, bẹn mò ỉ hít sâu một hơi, duỗi ra tinh tế trắng non tay ngọc, cầm đi lên, ngày hôm nay thật cho ta một cái to lớn ngoài ý muốn, thuật lệ bản bệ hạ. Bẹn mò ỉ xương tay tiết rõ ràng, lại so chi thường nhân muốn lạnh buốt rất nhiều, cùng loại một khối mới vừa từ trong núi khai thác đi ra hàn ngọc. Bẹn mò ỉ thu tay lại, giống như là đột nhiên nghĩ tới điều gì, hai mắt nhìn chằm chằm cô hận, ngựa khí cũng đông dưng lạnh mấy phần, ngươi có vương hậu, vì cái gì còn muốn trêu chọc mẹ lăng thạ? Cô hận thần sắc lộ ra vẻ lúng túng, cười khăn nói, chuyện này nói đến có chút phức tạp. Bẹn mò ỉ thanh âm càng thêm lãnh đạm, trong con mắt hiện ra không che giấu chút nào xem thường, ta nhớ ra rồi, ngoại trừ ngươi vương hậu, ngươi còn có mấy vị hồng nhan chi kỷ. Gia tộc kim dực chi nữ, ngoại ý nệ tinh linh tộc vương nữ, một cái từ ý mẹ liền theo ngươi nữ thuật sĩ, còn có một cái long duệ nữ kỵ sĩ, đúng không? Cô hẳn có chút mở to mắt, thầm nghĩ xem ra bẹn mò ỉ đúng là cẩn thận điều tra qua chính mình, đối với mình người bên cạnh tình huống đều hiểu rõ như vậy. Cô hẳn thần sắc càng xấu hổ, lấy không có trả lời. Bẹn mò ỉ đôi mắt cụp xuống, trầm giọng nói, thôi, ta cũng không can thiệp ngươi sinh hoạt tư nhân, mặc kệ ngươi là bóng đen chi chủ hay là hiệp quốc vương, với ta mà nói không hề khác gì nhau, chúng ta trước đó hiệp nghị vẫn như cũ giữ lời. Bất quá ngươi cùng mẹ lặng thả ở giữa sự tình nhất định phải dừng ở đây rồi, ta không hy vọng ngươi lại cùng với nàng có cái gì dây dưa. Cô ân thần sắc hơi trầm xuống, trầm giọng nói ra, trên thực tế, ta lần này hướng phù thủy đại nhân thẳng thắn thân phận, chính là muốn hướng ngài nói chuyện này. Mẹ lặng thả hy vọng ta được đến ngài tán thành. Cô ân rõ ràng có thể cảm thấy mình đang nói xong câu nói này sau, bên trong đại sảnh không khí nhiệt độ đều lạnh mấy phần. Lạnh thấu xương ánh mắt thẳng tắp hướng hắn ép tới. Cô ẩn không sợ chút nào, thản nhiên ứng đối nói ta biết phù thủy đại nhân đã từng bởi vì phụ thân nguyên nhân, đối với phong lưu nam nhân không có hảo cảm, nhưng ta có thể lấy quốc vương vinh quang cùng tín dự thể, tuyệt đối sẽ không cô phụ mẹ lằn thạ. Bèn mỏ ý phụ thân đã từng chính là vương quốc loài người một vị đại quý tộc, cả ngày trầm mê ở sắc đẹp, tại có bèn mỏ ý về sau vẫn như cũ không biết thu liễm, về sau say mê một vị ca kịch diễn viên, vứt bỏ thế nữ, biến mất vô tung vô ảnh. Bởi vậy bèn mỏ ý từ nhỏ đã đối với nam nhân, đặc biệt là loại kia phong lưu háo sắc nam nhân không có một chút hảo cảm. Gặp cô hần nói như vậy, bẹt mỏ ý ánh mắt đột nhiên trồi lên hàng quang, âm thanh lạnh lùng nói, mẹ lằn thà ngay cả cái này đều nói cho ngươi biết, xem ra các ngươi mới thấy qua mặt. Nàng có phải hay không biết thân phận chân thật của ngươi? Cô hần không có che giấu, bình tĩnh trả lời, đúng vậy, ta chủ động hướng nàng thẳng thắn thân phận. Đồng thời ta cũng biết nàng tại trong hắc mộ ẩn nút thân phận. Bẹt mỏ ý ánh mắt lộ ra chỉ tiếp rèn sắc không thành thép thân sắc, cô hần nói ra, này cũng không trách mẹ lằn thà, là bởi vì ta đang cùng nàng tại tiếp xúc lúc, phát hiện trên người nàng bị ta khắc họa qua pháp trận, lúc này mới nhìn ra thân phận của nàng. Bẹt mỏ ý hừ lạnh một tiếng. Lời hứa của ngươi trong mắt của ta không đáng một đồng, thiên hạ nam nhân đều một cái dạng, ngươi đơn giản là coi trọng mẹ lằn thạ dung mạo cùng thân thể. Nàng đồng ý là nàng đồng ý, chỉ cần ta còn sống, hai người các ngươi ở giữa liền không khả năng. Cô ẩn trong lòng dâng lên bất đắc dĩ, phù thủy đại nhân tư tưởng làm việc rất khó khăn làm, xem ra hắn không chịu trách nhiệm phụ thân cho nàng tuổi thơ mang đến 10 phần sâu nặng bóng ma tâm lý. Ngươi cần chữa trị tuổi thơ nhà phù thủy. Cô ẩn thu hồi tâm tư, giọng điệu bình tĩnh như trước, tốt, chúng ta tạm thời không nói trước mẹ lằn thạ, nói một chút mạ vịt như thế nào. Nghe được cô ẩn đột nhiên chủ động nhắc tới mạ vịt, Bẹn mò ỉ trong lòng càng kinh ngạc, nắm chặt tay ngọc, thần sắc lơ đãng trồi lên một vẻ bối rối. Cô ân trầm giọng nói, phù thủy đại nhân không cần giấu giếm ta, ta đã biết rất sớm mạ vịt tiểu thư thân phận chân thật, kỳ thật nàng cùng mẹ lằn thạ là song bào thai tỷ muội đi, đồng dạng là thủ hạ của ngài. Bẹn mò ỉ căng cứng thân thể bỗng nhiên lỏng xuống dưới, trong thanh âm mang theo một tia không hiểu ý vị, xem ra tỷ muội chúng ta mấy cái sớm đã bị ngươi cầm chắc lấy. Từ ngươi tiến vào thất lạc chi địa cho ta viết lá thư này bắt đầu, liền đã quyết định tốt muốn đối với chúng ta hạ thủ sao? Cô ân thần sắc khẽ giật mình, vị này thần bí xinh đẹp tuyệt thế vưu vật còn là lần đầu tiên lộ ra như vậy yếu ớt phản ứng. Hắn lắc lắc đầu nói, phù thủy đại nhân hiểu lầm, ta chưa từng có nghĩ tới muốn đối với các ngươi thế nào, ta vẫn luôn là thực tình thành ý lại cùng các ngươi câu thông kết giao. Về phần tại sao lựa chọn Quỷ Bí Châu làm ta điểm dừng chân, hoàn toàn là xuất phát từ ta đối với ngài ngưỡng mộ cùng tín nhiệm. Chương 197, cầu nam nhân bẩn thỉu kế hoạch. 3, chương 197, cầu nam nhân bẩn thỉu kế hoạch. 3, bèn mỏ ỉ con ngươi mở mịt, nàng trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào đối mặt nam nhân này. Từ trên lý trí giảng, nàng hẳn là cấp tốc cùng người này phân rõ giới hạn. Người này quá thần bí, cũng quá nguy hiểm. Mặc dù tu vi của hắn ở trong mắt mình không đáng giá nhắc tới, nhưng hắn đủ loại biểu hiện luôn luôn để bèn mỏ ỉ trong lòng sinh ra vô tận sợ hãi. Đầu tiên là bản thân hắn chịu thánh giả cấp bậc tập kích còn có thể bình yên vô sự, điểm này liền đã không thể tưởng tượng nổi, không nói đến hắn tại nhân loại đại lục đủ loại hào quang sự tích, chỉ là hắn đến thất lạc chi địa mỗi một bước đều giống như tại nhằm vào Quỷ Bí Châu, nhằm vào tự liệt giả. Từ hắn cho mình viết thư dụ dỗ chính mình mắc câu, đến là hàng hải ra giải trừ trên thân thể thai hoàng ẩm, lại đến chủ động xin mời đi thế cục rắc rối phức tạp cùn tỷ vạ tổ đuổi chạy về chỗ gia tộc, bao quát đến tiếp sau liên hệ với Mạc Vi, ném ra ngoài ma dược lý luận mồi nhử, cuối cùng thậm chí còn tại cửa nhà mình nhóm lửa trật tự hòa chủng, thành không kém gì ốc đảo cấp thế lực vô tận liên minh. Không phải do bèn mỏ ý như vậy phỏng đoán, cổ thần mỗi một bước hành động đều giống như tại xuống tay với nàng. Đáng hận nhất chính là người này không có công khai ra tay với mình, mà là trước khống chế trong sinh mệnh mình trọng yếu nhất hai người. Mạ Vịt bị hắn dụ dỗ lấy ký linh hồn hiệp nghị, mẹ lăng thạ càng là đã triệt để luân hãm, vậy nàng bước kế tiếp còn muốn làm gì? Lại liên tưởng đến trước đó đối phương muốn chủ động vì chính mình khôi phục dung mạo, bèn mỏ ý không khỏi cảm thấy sợ hãi thật sâu. Một cái ngũ giai siêu phàm giả có thể làm cho đường đường chuyển kỳ giai phù thủy cảm thấy sợ hãi, nói ra cổ hận cũng đầy đủ kiêu ngạo. Cổ hận là không biết bèn mỏ ý trong lòng phức tạp như vậy tâm lý hoạt động, nếu như biết, khẳng định sẽ hô to oan uổng. Hắn vừa mới bắt đầu tiến vào thất lạc chi địa đích thật là đánh bèn mỏ ý chủ ý, có thể đây chẳng qua là đơn thuần là muốn ôm bắp đùi của nàng, tìm cho mình cái đáng giá tín nhiệm chỗ dựa, tuyệt đối không trộn lẫn tâm tư khác. Lại nói chính mình có ma dược lý luận cùng tri thức cũng chỉ đối với danh sách đám người có lực hấp dẫn, có thể tiến hành bình đẳng giao dịch hợp tác. Về phần về sau mạ vịt cùng mẹ lằn thạ, cái kia thuần túy là trùng hợp. Bất quá đối với bèn mỏ ý xem ra, căn bản không phải trùng hợp, mà là một vị có được vô tận năng lực tiên đoán cầu nam nhân bẩn tiểu kế hoạch. Giữa hai người không khí nói không rõ quỷ dị, cô thần trầm tư một hồi, chủ động nói ra, nếu phù thủy đại nhân cho là ta có ý khác, một mực là đang tận lực nhằm vào các ngươi lời nói, ta không lời nào để nói, cũng không muốn bởi vì việc này cùng ngài tiến hành biện luận hoặc là cãi lộn. Cái này đối với mẹ lăng thạ cũng là một loại tổn thương. Bất quá cổ hần ngữ khí đột nhiên trở nên kiên định rất nhiều, ta cùng mẹ lăng thạ ở giữa sự tình ngài sửa đổi không được, cũng vô pháp sửa đổi. Ngài nếu điều tra qua ta qua lại, hẳn là rõ ràng quyết tâm của ta cùng ý chí. Đối mặt cổ hần âm vang trả lời danh mạch, bẹn mỏ ý trong mắt trồi lên một tia sát ý, nhưng rất nhanh những sát ý này lại bị mẹ lăng thạ khẩn thiết ánh mắt cùng cổ hần trên thân có được có quan hệ ma dược lý luận cùng tri thức chỗ dập tắt. Người này không có khả năng giết, không chỉ có không có khả năng giết, càng phải cùng hắn hảo hảo hợp tác. Bẹn mỏ ý hít sâu một hơi, lạnh lùng nói ra, mẹ lăng thạ ta liền mặc kệ, ngươi nếu là còn dám trêu chọc mạ vịt, cũng đừng trách ta không khách khí. Cổ hần rất muốn ở trong lòng hỏi một câu, nếu là mạ vịt chủ động tới trêu chọc ta nên làm cái gì? Bất quá nhìn xem bẹn mỏ ý tràn ngập hàn ý hai con ngươi, hay là sáng suốt không có hỏi nhiều. Chuyện tương lai liền đem đến sẽ giải quyết đi, nói không chừng đến lúc đó mình đã có thể nhẹ nhõm chấn áp nàng. Cô thần tỏ thái độ nói, điểm này ngài cứ việc yên tâm, ta tôn trọng bên cạnh ta mỗi một vị cô nương lựa chọn của mình. Việc tư nói xong, đương nhiên liền bắt đầu đàm luận công sự. Lần này công sự chủ yếu chính là có quan hệ hàng hải gia tợ lằn xuất linh hắn cái kia 2000 tên tinh nhuệ cấp quân đội bờ lưu thay cổ hận xuất trinh sự tình. Mặc dù tợ lằn bản nhân đã đồng ý, nhưng về tình về lý còn muốn cho hắn thượng cấp, phù thủy đại nhân chào hỏi. Bèn mỏ ý cười lạnh một tiếng, còn nói không có có ý đồ với ta, ngay cả tợ lặn bờ lưu đều bị ngươi mượn đi 2000 người. Ta Quỷ Bí Châu tam đại cửu giai giống như là vì ngươi bồi dưỡng. Cô thần chỉ có thể lấy gượng cười ứng đối. Hắn lần này đem xây dựng 20000 tinh nhuệ cấp quân đội toàn bộ lôi đi, vô tận liên minh an toàn phòng vệ cũng là một vấn đề. Cô thần nhìn về phía bèn mỏ ý, mặt mũi của đối phương lần nữa bị sương mù dày đặc che chắn, chỉ để lại một đôi tối màu hổ phách thần bí con ngươi. Hắn ngưng giọng nói, ta không tại thất lạc chi địa trong khoảng thời gian này, hy vọng phù thủy đại nhân có thể hỗ trợ chăm sóc lấy ta vô tận liên minh. Bèn mỏ ý thanh âm khôi phục thanh lãnh, giữa chúng ta từng có công thủ đồng minh, vô tận liên minh sẽ không xảy ra chuyện. Cô thần yên lòng, bất quá có thể cảm giác được bèn mỏ ý thái độ vẫn như cũ rất lãnh đạm, thậm chí đang cực lực đè nén cái gì. Trong lòng của hắn khẽ nhúc đích, từ vĩnh hằng chi tâm bên trong lấy ra mấy món nữ sĩ quần áo cùng một chút nước hoa, châu đáo cùng tác phẩm nghệ thuật loại hình đồ vật. Đây là tới thất lạc chi địa trước, cô thần chuyên môn đi môi đỏ như liệt diễm thương hội, dùng chủ tịch tư nhân bí thư thân phận, là bèn mỏ ý chuẩn bị một chút lễ vật. Đương nhiên là muốn lấy mẹ lằng thạ danh nghĩa, không phải vậy đối phương chắc chắn sẽ không thu. Bèn mỏ ý nhìn xem cổ hần động tác, trồi lên một hơi khí lạnh, thanh âm càng thêm băng lãnh, muốn cầm những vật này định mặt ta. Cô hần lắc đầu nói ra, phù thủy đại nhân hiểu lầm, đây là mẹ lăng thạ nắm ta chuyển giao cho ngài. Chỉ có phần này quyển trục là ta tặng cho ngài. Trong này có quan hệ với hủy diệt nữ thần danh sách hoàn chỉnh cấp bậc hoàn mỹ ma dược phối trí phương thức cùng tại phục dụng ma dược lúc một chút chú ý hạng mục. Đó cũng không phải vì định nọt ngài hoặc là thế nào, đơn thuần chỉ là bởi vì ngài là mẹ lăng thạ thân nhân, xin ngài cần phải không cần chối từ. Cô hần nói xong, đem đồ vật phóng tới trên mặt đất, cũng không đợi bèn mỏ ý đáp lại, trực tiếp trốn vào thế giới bóng đen, biến mất tại Vu Sư Tháp. Bèn mỏ ý ánh mắt nhìn chằm chằm cô hần buông ra đồ vật, đáy lòng trồi lên một tia ấm áp. Mễ Lãn Thạ có thể nghĩ đến cho nàng mang lễ vật trở về, hay là rất để nàng cao hứng. Nhưng rất nhanh, nàng liền ý thức được vấn đề, những vật này căn bản cũng không phải là Mễ Lãn Thạ mua. Chương 198, Vương hậu, đỉnh cấp sục củ bật dụ hoặc. 1. Chương 198, Vương hậu, đỉnh cấp sục củ bật dụ hoặc. 1. Bẹt mỏ ý là xem cổ hẩn buông xuống lễ vật, trên mặt ngọc hiện ra nổi giận, vẻ khiếp sợ. Nếu như nói cái kia mấy bộ y phục còn có thể là Mễ Lãn Thạ chọn lựa, những này châu báu, đồ trang sức, dây chuyền loại hình đồ vật thì căn bản không thể nào là Mễ Lãn Thạ mua. Từ nhỏ nuôi dưỡng Mễ Lãn Thạ lớn lên, bẹt mỏ ý đối với nhà mình muội muội tính cách tự nhiên hết sức rõ ràng. Cái này từ nhỏ ưa thích mua thương lộng đồng tiểu cô nương đối với đồ trang sức châu báu loại hình đồ vật căn bản chính là rốt đặc cắn mai, làm sao có thể chọn lựa loại vật này làm lễ vật. Mà lại bèn mỏ ý thời gian trước cũng tại nhân loại đại lục du lịch qua, những này châu báu đồ trang sức xem xét phẩm tướng liền có giá trị không nhỏ, giống như là đến từ môi đỏ như liệt diễm thương hội cao cấp hàng xa xỉ. Mễ Lãn Thạ một cái tại hắc mộ che giấu tung tích sát thủ đi nơi nào mua loại vật này. Bèn mỏ ý rất nhanh ở trong lòng liền có phỏng đoán, những vật này đều là cái kia phong lưu quốc vương cổ hần mua. Làm lật ra những quần áo kia, nhìn thấy bên trong cụ thể đồ vật lúc, bẹt mỏ ỉ hô hấp đều là trì trệ. Mua chút châu báu đồ trang sức thì cũng thôi đi, những cái kia loạn thất bát tao quần áo xem như chuyện gì xảy ra. Đai đeo váy ba mông, sâu vê lễ phục dạ hội, đinh tán trần sắc giày cao gót, các loại kiểu dáng tất chân, thậm chí còn có bên trong còn có mấy món để phù thủy đại nhân nhìn xem đều đỏ mặt tình thú nội ý ỉ. Tên hôn đàn này, đến tuột cùng muốn làm gì? Bẹt mỏ ỉ hoài nghi ạt khí thế kinh người trực tiếp bao phủ toàn bộ vu sư tháp. Bẹt mỏ ỉ cảm thấy vừa rồi liền không nên để tiểu tử này đi, đây là ý gì? Trần chùi bừa giỡn chính mình sao? Còn nói trong lòng không có cái gì ý nghĩ xấu xa, thật sự là đáng giận nam nhân. Bẹt mỏ ý hít sâu một hơi, đè nén xuống trong lòng nổi giận, hạ quyết tâm lần sau gặp lại lúc, nhất định phải cho cô hận một cái giáo hơn khắc sâu. Cô hận nếu như biết mình hảo tâm tặng quà ngược lại để bẹt mỏ ý ghi hận lên chính mình, khẳng định sẽ hô to oan uổng. Chuyện này thật đúng là trách không được cô hận, bởi vì những vật này cũng không phải hắn chọn lựa. Cô hận cũng không hiểu nữ nhân thích gì, hắn là ủy thác thương hội một vị cao quản chuẩn bị. Cái này cao quản cùng gờ dạ sở hay là thân thích, là gờ dạ sở biểu muội. Ban đầu ở Vương quốc Xây Lần, thay cổ hận làm môi đỏ như liệt diễm thương hội chủ tịch tư nhân bí thư thân phận chính là nàng. Xem như gở dạ sở tín nhiệm nhất mấy người một trong. Cổ hận cho nàng bàn giao chuyện này thời điểm chỉ nói là đưa cho một cái hơi thành thục một chút nữ nhân, không nói cụ thể là ai. Vị này biểu muội nghe chút, một cách tự nhiên cho là cổ hận chỉ là gở dạ sở. Từ khi gở dạ sở không hiểu thấu vì chính mình tìm một cái còn trẻ như vậy khác phái tư nhân bí thư sau, vị này biểu muội liền đem cổ hận xem như tương lai tỷ phu đến đối đãi. Bởi vậy tự nhiên là không dư di lực trợ giúp cổ hần đi chọn lựa một chút có thể đẩy mạnh giữa hai người tình cảm ấm lên tiểu lễ vật, mà lại những cái kia tương đối xấu hổ quần áo còn bị nàng nhét vào chỗ sâu nhất, cố ý không có để cổ hần phát giác, chính là muốn cho hai người một kinh hỉ. Đáng tiếc nàng cái này chuẩn bị căn bản không phải kinh hỉ, mà là trần trụi kinh hãi. Có quan hệ bèn mỏ ý tâm lý hoạt động tạm thời không nói, cổ hần rời đi vu sư tháp sau, trực tiếp thông qua thời không chi thư về tới vô tận chi đô. Hạt nổn quân đội đã hướng ỉ mẹ xuất phát, huyền số béo lệ mấy người cũng dọn dẹp không sai biệt lắm. Bởi vì gờ dạ sở thân phận nguyên nhân, không có khả năng công khai lộ diện. Bởi vậy chỉ có nàng lưu thủ tại vô tận chi đô giữ nhà. Huyền số đéo lệ đem vô tận chi đô chính vụ giao lại cho gờ dạ sở sau, liền đi theo cổ hần bước lên tiến về ỉ mẹn đường xá. Cổ hần mở ra thời không chi thư mang theo mấy người rời đi thất lạc chi địa. Phỉ thúy hồ biệt thự, kịch liệt không gian ba động chuyển đến, không bao lâu, cổ hần một nhóm bốn người xuất hiện ở phòng khách ở trong. Ngay sau đó, một đạo sợ hai thanh âm từ đằng xa chuyển đến, tỷ, đã lâu không gặp. Mạ Vịt nghe thanh âm quen thuộc này, giật mình. Hướng bên cạnh từ trên ghế xạ lòn đứng lên Mễ Lãn Thạ nhìn lại, hừ lạnh một tiếng, ngươi còn không biết xấu hổ gọi ta tỷ, nhìn xem ngươi cũng làm chuyện gì tốt. Biết được cổ hần hôm nay muốn dẫn lấy Mạ Vịt trở về, Mễ Lãn Thạ đương nhiên sẽ không bỏ lỡ, sớm liền đi tới biệt thự chờ đợi. Mễ Lãn Thạ trên mặt lộ ra cười ngượng ngùng, ánh mắt xê dịch, thấy được cổ hần bên cạnh Huyền Sô đèo lệ cùng Phật Dạ. Phật Dạ con tốt, một cái tiểu nữ hài nhi, không có gì uy hiếp. Mễ Lãn Thạ chú ý trọng điểm tại cái kia xinh đẹp và ý nghệ trên thân. Bầu không khí trong lúc nhất thời lâm vào xấu hổ. Cô hần vội vàng mở miệng nói ra, còn không có cùng mọi người giới thiệu đâu. Ân, vị này là Mễ Lãn Thạ tỷ nụ mèo tiểu thư, là chúng ta vô tận chi nhận mạo hiểm đoàn tình báo quan tiểu thư muội muội. Mễ Lãn Thạ, đây là Huyền Sô đèo lệ tiểu thư, đây là Phật Dạ tiểu thư, các ngươi biết nhau một cái đi. Mễ Lãn Thạ che giấu cảm xúc trong đáy lòng, trên mặt lộ ra cười ôn hòa ý. Đối với Huyền Sô đèo lệ đưa tay nói ra, đã sớm nghe cổ hấn đề cập tới bên cạnh hắn có vị mười phần đắc lực trợ thủ, chắc hẳn nói chính là Huyền Sô tỷ tỷ đi. Huyền Sô đèo lệ đồng dạng lấy mỉm cười đáp lại, có đúng không? Cổ hấn cũng từng nói, hắn có vị bạn rất thân, tại trong hắc mộ làm việc, chắc hẳn chính là Mễ Lãn Thạ tiểu thư đi. Mặc dù giữa hai người nói chuyện rất hòa thuận, nhưng cổ hần luôn luôn ẩn ẩn cảm giác có một luồng khí lạnh không tên tràn ngập trong không khí. Hắn không khỏi ở trong lòng thầm nghĩ, vì hậu cung hài hòa ổn định, vẫn là phải có một vị đầy đủ có uy tín hậu cung chi chủ. Ừ, vương hậu hoàn toàn có thể đảm nhiệm nhân vật này. Tại hữu hảo hòa thuận không khí bên dưới, mấy người rất nhanh lẫn nhau làm quen đứng lên. Nói chuyện phiếm qua đi, cổ hần nói đến chính sự. Kế hoạch của hắn là đem Huyền Sô đéo lệ, Mạ Vịt hai người an bài đến quân thống, riêng phần mình xuất lĩnh một chi siêu phàm giả đội hành động, làm lực lượng cơ động ở trong thành nhận nút, tùy thời chuẩn bị xuất động. Mễ Lãn Thạ thì dẫn theo mới thành lập hắc mộ tây bắc phân bộ, đến lúc đó cùng thân vương xia rủ Âu người cùng một chỗ, tại thích hợp thời điểm bay giáo một kích. An bài hoàn tất, cô hấn lại âm thầm truyền tin tức, đem ạ sù nạ cùng nẹp thịt đều gọi đi ra, vô tận chi nhận mạo hiểm đoàn cũng coi là tới một cái nho nhỏ tụ hội. chính là mẹ lằn thả trên mặt thần sắc có chút càng khó coi, nàng thừa dịp lúc ăn cơm bụng trộm hỏi một chút Mạc Vịt, cổ thần bên người đến tột cùng còn có bao nhiêu nữ nhân. Mạc Vịt khẽ thở dài một cái, đối với mẹ lằn thả nói ra, trừ cô hận chính quy vương hậu cùng kim dược chi nữ ỷ xa bợ lạ bên ngoài, thất lạc chi địa còn có một vị đế quốc trưởng công chúa, nhìn địa bộ này đoán chừng cũng trốn không thoát cổ hận mà trưởng. Nghe được mẹ lằn thả một trận tức giận, hận không thể nhào vào cổ hận trên thân hung ác cắn hắn mấy cái. An bài tốt mấy cô nương trụ sở sau, cổ hận lúc này mới về tới vương cung, chuẩn bị càng ngày càng gần tây bắc địa khu hội giao lưu. Chương 198, vương hậu, đỉnh cấp sục cụ bật dụ hoặc. 2, chương 198, vương hậu, đỉnh cấp sục cụ bật dụ hoặc. 2, ra đèo thư phòng, cổ hận ngồi ngay ngắn ở trước bàn sách, trước mặt trưng bày hai cái nhan sắc không đồng nhất hồ sơ hộ. Ngoài cùng bên trái nhất là màu đỏ hồ sơ hộ, đây là đã phê chỉ thị qua. Phía bên phải là màu lam hồ sơ hộ, đây là chưa phê chỉ thị. Bên phải rõ ràng muốn so bên trái cao hơn một mảng lớn, so sánh 10 phần tươi sáng. Cô thần nghiêm túc đọc lấy đến từ cả nước các nơi thuế má bảng báo cáo, cùng nước ngoài mậu dịch băng lai, nợ nần quan hệ các loại. Về phần còn lại tương quan chính vụ, giống như là cái gì quan viên khảo hạch lên trước, các nơi quý tộc lãnh địa tranh chấp, cần quốc vương thân nhóm tư pháp vụ án cùng một chút tôn giáo sự vụ các loại, những này cô thần đơn giản nhìn sang liền ném vào màu lam hồ sơ hộ, chờ lấy vương hậu đến xử lý. Cô thần đối với tài chính cùng quân sự cảm thấy hứng thú. Dạ Mẹo vì gia tộc chính mình thiếu niên quốc vương kế hoạch bồi dưỡng, gần nhất nghiêm ngặt hạn chế cổ hận lúc ra ngoài ở giữa, phản phất về tới mấy năm trước, cổ hận tuổi nhỏ lúc dạy bảo hắn pháp thuật vị tiêm nghiêm khắc lao sư bộ dáng. Yêu cầu hắn mỗi ngày tại thư phòng xử lý 2 canh giờ chính vụ, mà lại mỗi lần xử lý xong, Dạ Mẹo đều sẽ một lần nữa nhìn một lần, nếu có không thỏa đáng địa phương sẽ kịp thời bạch ra chỉnh đốn và cải cách. Cổ hận bắt đầu còn nghiêm túc nhìn mấy ngày, phía sau thật sự là chịu không được cái này khô khan chính vụ xử lý, mỗi ngày chỉ là rút ra một chút liên quan tới tài chính, phương diện quân sự văn bản tài liệu tư liệu nhìn xem. Thời gian còn lại thì là vui sướng mò cá. Cô thần lật xem xong đông cảnh địa khu thuế vụ tình hôm sau, nhìn một chút thời gian, khoảng cách vương hậu quy định 2 canh giờ còn sớm, thế là bắt đầu yên tâm thoải mái sờ lên cá. Nói mò cá cũng không đúng, cô thần cũng là đang làm chính sự, hắn ngay tại sử dụng một cái tạo hình phi thường đặc biệt đá thông tin. Khối này đá thông tin tự thân liền dẫn hơi lạnh thấu xương, chỉnh thể hiện ra một loại thâm thúy tối tăm, mặt ngoài hiện đầy bốn lượn vặn mèo đường vân, giống như là ác ma mạch máu. Biên giới cao thấp không đều, xen kẽ như răng lược. Vị trí trung tâm có một đoàn như có như không tử diễm nhảy lên, cho người ta một loại tùy thời có khả năng dập tắt nhưng lại vĩnh viễn sẽ không biến mất cảm giác quỷ dị. Phần lưng thì là một cái tản ra quỷ dị khí tức, số lượng 8 bút họa là do vặn bẻo dây leo màu đen xen lẫn mà thành, ẩn ẩn có u ám ánh sáng màu đỏ lưu động. Vượt qua vị diện chuyên dụng đá thông tin, hiệu cầm đồ số 8 xuất phẩm. Cô thân lần trước nói lên điều kiện đối với mạng mòn thật sự mà nói là quá có sức hấp dẫn, vị này địa ngục chuyên gia tài chính liếm láp mặt sai người cho cổ hần đưa đi khối này có giá trị không nhỏ vượt qua vị diện đá thông tin, vì chính là hai người ở giữa liên lạc thuận tiện. Trong khoảng thời gian gần nhất này, cô thần có rảnh liền sẽ trêu đùa một chút vị này hắc mộ thứ 3 nghị viên, địa ngục tầng thứ 3 chủ nhân. Trải qua dài dằng dặc đàm phán đánh răng co, hai người nói cũng không xê xích gì nhiều, cô thần bỗng nhiên lại đưa ra một cái điều kiện, xin mời mạng mòn hỗ trợ từ giữa đó cho người nào đó đưa cái lời nói. Là mạng mòn nghe được cô thần muốn đưa nói người lúc, trong lòng trồi lên thật sâu kinh ngạc, thầm nghĩ tiểu tử này chẳng lẽ lại tiên đoán đến cái gì khó lường đồ vật, nghĩ như thế nào đến trêu chọc người này. Bất quá xem ở giữa hai người đàm luận đến coi như không tệ phân thượng, mạng mòn dựa theo cô thần ý tứ làm theo. Ngay tại cổ hận vui sướng mò cá lúc, một trận nhanh nhẹn thanh thúy giày cao gót âm thanh từ hành lang chỗ sâu truyền đến, lực xuyên tấu 10 phần, phản phất châu ngọc tấn công giống như rào rào tinh tế. Cổ hận cấp tốc thu hồi đá thông tin, tiện tay từ màu lam hồ sơ trong hộp xuất ra mấy phần văn bản tài liệu bày ở trước bàn, làm bộ nhìn lại. Chân ngọc đạp nhẹ, từng bước sinh phong. Rất nhanh, một đôi kim tinh một chữ mang mảnh cao gót ánh vào cổ hận tầm mắt. Cổ hận trong lòng rung động, trong khoảng thời gian gần nhất này cùng mẹ lằn thạ, huyền sô đéo lệ triển miên tấp nập, an thủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. Nhìn qua Dạ Đập Trần ở bên ngoài phảng phất tự nhiên ngọc khí giống như bạch ngọc sắc lưng đùi, đáng xấu hổ ngẩng lên đứng lên. Ngoan ngoãn, sắp gánh không được tỉ tỉ mị lực. Dạ Đập xe nhẹ đường quen ngồi tại cổ hần bên cạnh, thon dài nở nang đùi ngọc dán chặt lấy cổ hần đùi. Đùi phải quen thuộc khoác lên trên chân trái, đầu gối phải có chút nhấc lên, khiến cho bắp chân đường còn tại màu vàng váy xòe ở giữa như ẩn như hiện. Lộ ra da thịt tuyết nhuận trong suốt, như chứa xương mới nở mạch tượng, một vòng đùi biên giới thịt mềm tại màu vàng quần trang làm nổi bật bên dưới, phảng phất sáng sớm tuyết đầu mùa giống như thanh nhuận hoa mỹ. Dạ Đập tiện tay cầm qua cổ hần phê duyệt qua văn bản tài liệu. Lật xem, cô thần thân cao đã rõ ràng vượt qua Dạ Đẹo một đầu, khoảng cách gần như vậy ngồi cùng một chỗ, tùy ý thoáng nhìn liền có thể nhìn thấy đủ loại mỹ hảo tuyết trắng. Cô thần ngửi ngửi từ Dạ Đẹo trên thân không ngừng tán phát hương khí, ánh mắt thỉnh thoảng liếc qua trước ngực nàng cái kia bánh nhuận sung mãn độ cong, chỉ cảm thấy dục vọng trong lòng tại một đường tăng vọt. Chậc chậc, trước kia cảm thấy mẹ lăng thạ đã đầy đủ lớn, không nghĩ tới tỷ tỷ cũng là trị số trách một viên. Hắn làm sao cảm giác vương hậu so sánh Gở Dạ Sở còn muốn giống một cái succubus, quá khoa trương, cho dù là lần trước loại trạng thái kia Gở Dạ Sở, hắn đều có thể chống cự được. Lần này tại Dạ Đẹo trước mặt, cho dù là hắn đạt đến đỉnh cấp ý chí lực cũng không dùng được, cảm giác sắp trầm luân đến nàng kinh người mị lực ở trong. Cái này đã siêu việt nhân loại cực hạn, Dạ Đẹo trên thân tán phát mị lực rất có thể xen lẫn một sợi thần tính. Cô thần ở trong lòng không ngừng mặc niệm, nhìn xuống, tối đa một tháng, ngươi liền có thể quang minh chính đại đối với nữ nhân bên cạnh tùy ý hành động. Dạ Đẹo tự nhiên không biết cô hần đấy lòng toát ra bận tiểu suy nghĩ, không phải vậy nhất định phải để hắn nếm thử khi còn bé bị chính mình đánh tơi bởi tư vị. Nàng rất nhanh liền xem hết cô hần trả lời văn bản tài liệu, trong mắt trồi lên tán thưởng. đưa tay vuốt vuốt cổ Hân đầu, nói ra, vậy hạ làm không tệ, mặc dù nhìn tốc độ tương đối chậm, nhưng thấy đều rất tỉ mỉ, nói lên ý kiến cũng rất có tầm mắt. Dạ Bẹo đưa tay lúc ở trước ngực mang theo có chút nhộn nhạo gợn sóng, Cổ Hân thầm nghĩ lúc này nếu là dựa vào đi, vương hậu có tức giận hay không nha. Ngay tại Cổ Hân do dự thời điểm, bên ngoài thư phòng đống nhiên chuyển đến một trận tiếng bước chân rồn rập, ngay sau đó cung nữ có chút kinh hoàng thanh âm vang lên, vương hậu điện hạ, vương hậu điện hạ. Dạ Bẹo nụ cười trên mặt im bặt mà dừng, trầm giọng nói ra, vội cái gì, và nói. Cung nữ túi đầu vào nhà, không dám nhìn cùng vương hậu điện hạ mười phần mập mờ tư thế của hận, gấp giọng nói ra, điện hạ, thủ tướng đại nhân để cho ta tới khẩn cấp thông chi điện hạ, cơ lịch gần tờ tử tức chết. Cơ lịch gần tờ tử tức. Dạ Bẹo nhẹ trao lại lông mày nhỏ nhắn, trong đầu nhớ lại một chút cái tên này, rất nhanh liền nghĩ tới, là cái kia bị chính mình gãy mất một đầu cánh tay nam cảnh người thừa kế. Một bên cổ hận cũng hơi kinh hãi, cơ lịch chết. Chuyện khi nào? Xem ra nam cảnh phải có biến động lớn. Hắn hiện tại không kịp chờ đợi muốn liên lạc một chút hắn xếp vào tại nam cảnh vị kia đồng bài cấp dưới, nam cảnh đại công tước nhị thiếu gia sản giờ rồ gần tờ, hỏi thăm một chút tình huống cụ thể. Dạ Bẹo khuôn mặt trầm tĩnh, hỏi, chết thì đã chết, nam cảnh lại không chỉ hắn một cái người thừa kế, có cái gì tốt ngạc nhiên. Cung nữ kia đè ép thanh âm nói ra, điện hạ, thủ tướng đại nhân để cho ta nói cho ngài, cơ lịch tử tức là chết bởi thể nội ẩn tàng một cái băng thuộc tính pháp trận bộc phát. Băng thuộc tính, pháp trận. Dạ Bẹo thần sắc đột nhiên âm trầm xuống. Rất rõ ràng, toàn bộ hiệp phù hợp điều kiện này, còn đã từng đối với cơ lịch từng hạ xuống tay, chỉ có một mình nàng. Không hề nghi ngờ vu oan giá họa, sẽ là ai chứ? Cô thần tự nhiên biết đây là An Dở Dê chuyện tốt, lúc trước thế nhưng là hắn đem có lưu tay chân tinh linh thánh quả, thông qua sản giờ rồ mang cho cơ lịch. Nếu hiện tại dẫn bạo cái này tay chân, vậy đã nói rõ Đông Ngực Đế quốc chuẩn bị bắt đầu độc thủ. Càng mang ý nghĩa, đại chiến mở màn đã kéo ra. Một bên Dạ hai đầu lông mày suy nghĩ chợt lóe lên, mặt ngọc bình tĩnh như trước, thua tay nói, ngươi đi xuống đi, nói cho thủ tướng, để hắn triệu tập nội các, nguyên lão viện cùng vương thất thành viên dòng chính, một giờ về sau tại sảnh nghị chính họp. Là chương 198, vương hậu, đỉnh cấp sục củ bật dụ hoặc. 3, chương 198, vương hậu, đỉnh cấp sục củ bật dụ hoặc. 3, Dạ Bẹo điều chỉnh một chút biểu lộ, quay đầu nhìn về phía Cổ Hận, khẽ cười nói, tiểu đệ, tỷ tỷ thương lượng với ngươi sự kiện được không? Tiểu đệ, từ khi chính mình đăng cơ về sau, xưng hô thế này Dạ Bẹo đã thật lâu không dùng qua. Cổ Hận trong lòng hơi đãng, Dạ cái này âm thanh tiểu đệ khơi gợi lên trong lòng của hắn rất nhiều hơn đi mỹ hảo hồi ức. Có thể làm cho Dạ được chủ động dùng cái giọng nói này cùng xưng hô, Cổ Hận đại khái cũng đoán được Dạ Bẹo muốn nói điều gì sự tình. Nàng mặc dù không rõ ràng là ai tại phía sau màn vu hãm chính mình, nhưng cũng có thể ý thức được khoảng cách sau cùng quyết chiến không xa. Cơ lịch cái chết vô cùng có khả năng chính là hết thể dây dẫn nổ, immense, bao quát toàn bộ hiệp sắp lâm vào không thể biết trước kịch liệt trong dung chuyện. Gia đã quyết định muốn thực hành trước đó cùng gia tộc Kim dự quyết định, đưa tiễn Cổ Hận. Gặp Cổ Hận không có trả lời, Nhã Đại tiến lên hai bước, nhẹ nhàng vòng lấy Cổ Hận phía sau lưng, khẽ ngẩng đầu, hai mắt hiện ra nhu hòa ánh mắt, nhìn qua Cổ Hận, môi đỏ khẽ mở, nghe lời của tỷ tỷ, rời đi trước immense một đoạn thời gian, được không? Cổ Hận trái tim nhảy lên kịch liệt, thầm nghĩ, tỷ tỷ, ngươi phạm vi a, ngươi dạng này ai chịu nổi a? Cô thần cương ép đè nén xuống trong lòng tiểu diễm tâm tư, khô không nói, nhất định phải rời đi tỷ tỷ sao? Là ta làm còn chưa đủ sao? Dạ yêu thương nuốt ve cổ hần gương mặt, nói khẽ, tiểu đệ, ngươi đã làm rất xuất sắc, tỷ tỷ thực vì ngươi kiêu ngạo. Là tỷ tỷ còn chưa đủ mạnh, tạm thời còn không cách nào bảo vệ được ngươi. Bất quá không quan hệ, chờ nguy cơ này qua đi, toàn bộ đại lục sẽ không đều lại có người dám động ngươi, đến lúc đó ngươi chính là độc nhất vô nhị, không thể cãi lại quân vương. Dạ có chút ngửa đầu. Tuyệt mỹ mặt ngọc tại cổ hận trong con mắt càng ngày càng gần, thẳng đến hai người chót mũi chạm nhau, từ cảm giác nỉ non bên trong hàm ẩn một tia khẩn cầu, mang theo để cho người ta trầm luân hương khí, nghe lời của tỷ tỷ, đi, được không? Cô thần thở dài, không phải anh em bất tranh khí, thật sự là tỷ tỷ quá mê người. Nếu như vậy còn có thể làm sao? Đương nhiên là đáp ứng. Ừ, em quốc vương rời đi, bóng đen chi chủ bắt đầu thượng tuyến. Dạ Bẹo rời đi, đồng thời cũng cho cổ hận một ngày thời gian chuẩn bị. Chí ít tại Dạ Bẹo xem ra, ngày mai lúc này, gia tộc Kim Dực nhị trưởng lão liền sẽ dựa theo trước đó quyết định, đem hắn tiếp đi. Cô thần nhìn qua Dạ Bẹo rời đi thân ảnh, ngũ vị tạp trần. Không, tỷ tỷ, ngươi làm đủ nhiều, sau đó liền chờ ta cho ngươi chống đỡ lấy một mảnh bầu trời đi. Cô thần hít sâu một hơi, thu hồi phức tạp tâm tư, xuất ra đá thông tin, liên lạc với chính mình đồng bài cấp dưới, Nam Cảnh nhị thiếu gia sản giờ rồ gần tờ. Thời gian trở lại một giờ trước, Nam Cảnh, đại công tước phủ đệ. Căn phòng mở tối bên trong, tràn ngập một cỗ xa hoa lãng phí khí tức. Cái kia thể trạng cường tráng, ánh mắt thâm thúy, bị cô hận đầu đen rau muống làng như lang tướng mạo Nam Cảnh đại công tước người thừa kế, cỡ lịch gần tờ, quần áo không chỉnh tề. Ánh mắt trống rỗng tê liệt ngã xuống tại một đống chăn đông ở trong. Trung quanh là mấy cái nùng trang diễm mặt nữ nhân, các nàng cười duyên ý đồ gây nên cờ lịp chú ý, nhưng mà túng dục quá độ cờ lịp chỉ là chết lặng đưa tay khoác lên bên trong một cái nữ nhân trần trụi trên bờ vai. Cờ lịp ánh mắt rơi vào chính mình trên cánh tay này, đầu này bị chính mình hâm mộ đã lâu Dạ được tự tay chặt đứt cánh tay. Mặc dù phục dụng tinh linh thánh quả, trên nhục thể tổn thương có thể đền bù, có thể trên tinh thần mang tới nhục nhã cùng ghen ghét lại giống như là một đạo không cách nào khu trừ vết sẹo, là cấn tại cờ lịp đáy lòng chỗ sâu. Hồi ức giống như thủy triều vào tới, trước kia ở gia tộc Vinh Quang Quang Hoàn bên dưới, hắn gắng đạt tới ở mọi phương diện đều muốn làm đến siêu quần bạt tụy. Khi đó hắn là gia tộc kiêu ngạo, là trong mắt mọi người sáng chói tân tinh, hoàn toàn xứng đáng đại công tước người thừa kế. Có thể đây hết thảy đều tại trận kia nhục nhã đằng sau cải biến. Dạ Bẹo an dịn. chính mình một mực ngưỡng mộ như thần nữ nhân vật, thế mà không chút lưu tình ra tay với mình, chỉ là vì nàng thằng ngốc kia trợ phu. Mỗi lần hồi tưởng lại chuyện này, cơ lực trái tim đều giống như bị vô số mũi tên nhọn xuyên qua bình thường, đau đến không muốn sống. Cơ lực trong mắt trồi lên kinh người oán độc cùng hận ý, đôi cậu nam nữ này, chờ ta kế thừa đại công tước vị trí sau, nhất định sẽ làm cho các ngươi nếm thử. Cơ lực quyết tâm còn không có bên dưới xong, trong lúc đó, hắn cảm thấy dùng cả mình từ hắn tân sinh cánh tay kia chỗ truyền đến. Loại kia lạnh tận xương tủy băng lãnh hắn đã từng cảm thụ qua, chính là trong nhân sinh của hắn từ đỉnh phong ngã xuống thung lũng nhất một lần kia. Loại này cực hạn băng thuộc tính ma lực, phản phất đem hắn hô hấp đều cho đông kết. Cơ lực hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, muốn dãy rủa kêu cứu, lại phát hiện thân thể đã không thể động đậy. Ngay sau đó, chỉ gặp một đạo màu u lam băng văn tại trên cánh tay của hắn cấp tốc lan tràn ra, đó là một cái phức tạp tinh mỹ băng thuộc tính pháp trận. Trên pháp trận lóe ra màu băng lam quang mang, theo quang mang không ngừng tăng cường, cơ lực thân thể bắt đầu bị tầng băng bao trùm, thấu xương rét lạnh đông kết linh hồn của hắn cùng nhục thể. Ý thức của hắn dần dần mơ hồ, cơ lực bờ môi run nhẹ nhẹ, tựa hồ muốn nói cái gì, lại cuối cùng chỉ có thể phát ra một trận yếu ớt tiếng nghẹn nào, tại thống khổ cực độ cùng trong tuyệt vọng, nam cảnh người thừa kế hợp pháp thứ nhất cơ lực gần tờ, chết. Những nữ nhân kia cũng sớm đã dọa đến hoa dung thất sắc, thét chói tai vang lên thoát đi cái này kinh khủng hiện trường. Nam cảnh đại công tức cờ rủ gờ gần tờ thân hình khôi ngô, như là một tòa nguy nga ngọn núi. Cơ lực trên cánh tay pháp trận bộc phát thời điểm, cờ rủ gờ liền đã cảm nhận được cái này dọa người khí thế. Có thể chờ hắn tới thời điểm, cơ lực đã biến thành một tòa không có bất kỳ khí tức sinh mệnh nào băng điêu. Cờ rủ gờ thân hình cao lớn run lên bần bật, nguyên bản uy nghiêm khuôn mặt trong nháy mắt và mèo, tơ máu trong dây lát dày đặc con ngươi, tựa như muốn phun ra lửa. Thụ thương cánh tay, cực hạn băng thuộc tính, ẩn tàng pháp trận. Hung thủ là ai đã không cần nhiều lời. Nam cảnh đại công tức trong lòng tràn đầy khuất nhục cùng phẫn nộ. Hàn Chu, nhìn xem ngươi con gái tốt, vì một kẻ ngu ngốc quốc vương, lại dám làm như vậy. Ta đã nhường nhịn, một nhẫn lại nhẫn. Các ngươi đây là muốn đem ta hướng tuyệt lộ bức. Nửa bước truyền kỳ kinh thiên khí thế bao phủ toàn bộ đại công tước phủ đệ, một trận kinh thiên nổ hống vang vọng chân trời, truyền lệnh, tam quân tập hợp. Chương 198, vương hậu, đỉnh cấp sục củ bật dụ hoặc. 4, chương 198, vương hậu, đỉnh cấp sục củ bật dụ hoặc. 4, San Giờ Dụ thật sâu nhìn qua ngồi ở trước mặt mình, Phong Kinh Vân đạm vì chính mình thêm nước an giờ dê, trong lòng chỉ có sợ hãi. Hắn ướt, theo bản năng muốn đem vừa mới uống vào nước trà cho phun ra. Gia hỏa này đến tột cùng là người như thế nào à, ngay tại vừa mới, còn tại cùng mình chuyện trò vui vẻ thời điểm, thế mà trực tiếp xuất thủ dẫn nổ lúc trước lưu tại tinh linh thánh quả bên trong ám thủ. Cũng liền tương đương với, hắn là ở ngay trước mặt chính mình mưu sát chính mình thân ca ca. Mặc dù cờ lịp một mực cùng chính mình không hòa thuận, nhưng loại này lạnh nhạt vô tình phong cách hành sự hay là để sản dở dồ không khỏi dâng lên một tia thọ tử hồ bi cảm giác. Đại công tức gầm thét đằng sau, An Dở Dê khẽ cười một tiếng, đối với sản dở dồ nói ra, chúc mừng, tương lai nam cảnh đại công tước. Không, tương lai hiệp vương. Sản dở dồ trong mắt không có một chút xíu mừng rỡ cùng hưng phấn, nội tâm bị sợ hãi chỗ lấp đầy, hắn làm một chút cười nói, ta nghe không hiểu tiên sinh đang nói cái gì. An Dở Dê cười ha ha nói, không có việc gì, nghe không hiểu cũng không quan hệ, chờ ngươi đăng cơ thời điểm, ngươi liền nghe hiểu. Giữa hai người nói chuyện không có tiếp tục quá lâu, không bao lâu, nam cảnh đại công tức liền phái người đến gọi An Dở Dê cùng sản dở dồ. Thảo luận chính sự đường, nam cảnh đại công tức sắc mặt như một loại pho tượng, nhìn không ra bất kỳ biểu lộ gì. Quân chính yếu viên bọn họ từng cái túi thấp xuống con mắt, đồng dạng không rên một tiếng, liền hô hấp đều cẩn thận, sợ kinh động đến chính sự tại núi lửa bộc phát biên giới đại công tước. An Dở Dê cùng sản dở dồ đi tới sau, cờ rủ vợ mới giật giật bờ môi, tiên sinh, xà sần điện hạ nói thế nào? An Dở Dê có chút không người, nói ra, 1000 tên tinh nhuệ cấp sẩy lần chi thể đã tại quốc cảnh tuyến bên ngoài chuẩn bị hoàn tất. Chỉ cần ngài nguyện ý rộng mở nam cảnh cửa lớn, cái này 1000 tên sẩy lần chi thể liền sẽ lập tức trở thành ngài trung thành nhất binh sĩ. Cờ rủ vợ trầm giọng hỏi, chỉ riêng 1000 tên tinh nhuệ cấp quân đội công không phá được Imen? An Dở Dê thanh âm không nhanh không chậm, hẹn tất cả cựu giai trở lên siêu phàm giả đều có người đối phó. Chúng ta cần chính là chính quyền quá độ, ngài chính là chúng ta chọn chúng người phát ngôn. Cờ rủ vợ trên mặt trồi lên tàn khốc, còn gì nữa không? An Dở Dê, Tây cảnh đại công tức Phạ Kẹn Hơi Phờ Giang Sít sẽ cộng đồng khởi sự. Cờ rủ vợ trong mắt rõ ràng trồi lên kinh dị, không có khả năng, Phạ Kẹn phải cùng con lệ bản vương thất có thông gia. An Dở Dê bình tĩnh trả lời, con của hắn đắc tội trung ương đế quốc Ferdinand đại công, chỉ có người của ta có thể giúp hắn. Cờ rủ vợ lại không bất cứ chút do dự nào chi sắc, sát khí mười phần ánh mắt đảo qua nam cảnh một đám quân chính yếu viên bọn họ, trầm giọng nói ra, con ta mối thù chỉ là tư đoán, chúng ta hôm nay ở chỗ này vì cái gì chính là đại nghĩa. Chúng ta nam cảnh từ 3000 năm trước đi theo cột lệ bản gia tộc bắt đầu, vẫn trung thành thực hiện sứ mạng của mình. Mà bây giờ, hàng dìn nhà sói cái mưu hại bệ hạ, độc tài triều chính, dùng người không khách quan, lớn làm đặc vụ chính trị, thậm chí đương đỉnh đánh giết triều đình trọng thần bộ hộ án cổ lìn. Đã đến nhân thần cổ vẫn, thiên lý nan dung tình trạng. Thân là bốn kỵ sĩ hậu đại gần tờ gia tộc, thân là lợi kiếm huy chương người kế nhiệm, ngươi nói, chúng ta nên làm cái gì? Cờ dù gỡ bên tay trái phó quan dẫn đầu đứng dậy, vung tay cao giọng nói, chu sát gian định, khôi phục vương quyền, nghĩa bất dung tử. Ngay sau đó, cả sảnh đường tiếng giống giận dữ tùy theo chập trùng, chu sát gian định, khôi phục vương quyền, nghĩa bất dung tử. Nghĩa bất dung tử. Tan cuộc trước, An Dở Dê ẩn nấp đưa cho sản dở dộ một cái ý vị sâu xa ánh mắt, sau đó liền cười nhẹ rời đi phòng họp. Đi vào nơi an toàn, đầu tiên là cùng vương quốc xây lần tam vương tử xạ sẩn thông báo một chút tình huống, cáo chi nam cảnh đã phản tin tức, để hắn chuẩn bị sẵn sàng. Sau đó liên lạc với hắn chân chính chủ tử, đông bực đế quốc xuya dù ổ tang. Xuya dù ổ, thời cơ vừa vặn, khoảng cách Tây Bắc địa khu hội giao lưu còn có thời gian 10 ngày, nếu như hết thảy thuận lợi, thời gian 10 ngày đầy đủ để Nam Cảnh bộ đội vây quanh Imens, bước bách cột lệ bản vương thất xuống đài. An giờ dê, Imens nguyên lão viện bên trong hay là có mấy cái tương đối khó giải quyết nhân vật, còn có hiệp vương hậu dạ bèo cũng không thể khinh thường. Xia dù ồ, yên tâm, lần này việc quan hệ bản vương có thể hay không thuận lợi thu phục gia tộc Kim Dực, ta là dựa theo hiệp thực lực gấp 5 lần trở lên đến chuẩn bị. Lần này quẹn tỉnh vương thúc sẽ đích thân dẫn đội tham gia Tây Bắc địa khu hội giao lưu, đến lúc đó hết thảy do hắn làm chỉ huy hệ tâm. An giờ dê trên mặt tuân gia kinh ngạc, cấp tốc trả lời, cứ như vậy, quẹn tỉnh thân vương lập trường chẳng phải bại lộ. Xia dù ồ, chỉ là một cái bảo hiểm thủ đoạn, ngươi quên ta trước đó nói, ta là dựa theo hiệp gấp 5 lần thực lực đến đoán chừng, dưới tình huống bình thường vương thúc căn bản không cần thiết xuất thủ. Cho dù thật có tình huống đột phát nào đó phát sinh, bại lộ liền bại lộ, đến lúc này đã không cần lại che che lấp lấp. Chỉ cần hành động lần này có thể thành công, bản vương liền có thể cùng gia tộc Kim Dực thông gia, có gia tộc Kim Dực cái này toàn bộ đại lục rồi giàu nhất gia tộc, đến lúc đó cũng liền không cần vương thúc trong bóng tối vì ta xoay sở tiền bạc. An Dở Dê lúc này mới chợt hiểu, hai người lại trao đổi một chút cụ thể hành động chi tiết. Về phần cùng An Dở Dê chia tay đằng sau Sạn Dở Dồ, khẳng định cũng không có thành thật như vậy. Làm cô hần tự mình phát triển đồng bài sát thủ, Sạn Dở Dồ cơ hồ không chút do dự, tìm tới một cái nhàn rỗi thời cơ sau, liền đem nơi này phát sinh sự tình toàn bộ hồi báo cho cô hận. Trong thư phòng cô hận, nhìn qua Sạn Dở Dồ phát tới tin tức, trong lòng lạnh lùng. Xia Dù Ồ, An Dở Dê, bọn hắn rốt cục chuẩn bị bắt đầu động thủ sao? Cũng tốt, liền một chuyến đem bọn hắn thanh trừ sạch sẽ. Xem hết Sạn Dở Dồ gửi tới Nam Cảnh Đại Công Tước cụ thể kế hoạch hành động, cô hận rất nhanh lại nhận được Tây Cảnh Đại Công Tước phả kèn hơi tin tức. Phía trên cùng Sạn Dở Dồ nói không sai biệt lắm nhất trí. An Dở Dê đã cùng hắn ước định cẩn thận, chỉ cần bên này đạt được Nam Cảnh Đại Công Tước khởi binh tin tức, Tây Cảnh cũng sẽ lập tức gia nhập trong đó. Phạ Kèn hiện tại ngay tại hỏi thăm Cổ Hần ý kiến, hắn hiện tại không biết rõ Cổ Hần mục đích là cái gì. Cổ Hần cho hắn một cái địa điểm, liền để hắn ở nơi đó chờ, đồng thời để hắn mang nhiều 1000 tên lính vũ khí trang bị, còn lại không cần phải để ý đến. Phạ Kèn thấy mặc dù không hiểu ra sao, nhưng dù sao có nhược điểm tại trên tay đối phương, hay là đàng hoàng dựa theo Cổ Hần chỉ thị làm việc. Làm xong đây hết thảy, Cổ Hần đứng lên hoạt động một chút thân thể, trong mắt trồi lên khiếp người hạc quang, thấp giọng nỉ non, liền lấy truyền kỳ cùng thánh giả máu tươi, tuyên cao hiệp quân vương trở về đi. Hẹp sành nghị chính, ba phe nhân mã phân biệt rõ ràng. Nội các, thủ tướng Hàn Chủ cầm đầu, ở bên trái. Nguyên lão viện lấy thân vương hột cầm đầu, ở phía bên phải. Cốt lệ Hàn Vương thất thành viên dòng chính, lấy phật cốt lệ Hàn cầm đầu, đứng tại chính giữa. Dạng cao cao ở trên vương tọa, tự nhiên lại dẫn tới cốt lệ Hàn Vương thất mấy người hơi bất mãn. Phật cốt lệ Hàn, lần trước vị kia muốn thay bộ hộ án cô liền biện hộ cho, bị dạ oanh ra ngoài vương thất thành viên, là cốt lệ Hàn Vương thất hiện có huyết mạch ở trong bối phận, danh vọng cao nhất. Cô thân cùng dạ đẹo đều được hỏi hắn kêu một tiếng nhị đại gia. Chương 198, vương hậu, đỉnh cấp sục cụ vật dụ hoặc. Nam Chương 198, vương hậu, đỉnh cấp sục cụ bật dụ hoặc. Nam, phân tựa hồ còn tại nhớ kỹ lần trước thủ, không đợi dạ đèo mở miệng, hắn ngược lại là trước một bước đặt câu hỏi, điện hạ, bệ hạ đâu? Dạ đèo thanh âm thanh lãnh, bệ hạ có việc, lần này hội nghị hắn liền không lại tham gia. Phân tiếp lấy nổi lên, bệ hạ không ra mặt lời nói, điện hạ tựa hồ không nên ngồi vị trí kia, miễn cho làm cho người ta chỉ trích. À, không có ý tứ gì khác, chỉ là ta vừa mới đạt được Nam Cảnh tình báo, cơ dù gỡ cái này phản nghịch phần tử hô lên khẩu hiệu có vẻ như nhằm vào chính là vương hậu điện hạ. Dạ thanh âm vẫn như cũ bình thản, phần thân vương có ý kiến lời nói, bản cung có thể đem bệ hạ kêu đi ra, ngươi tự mình hỏi một chút, hắn có đồng ý hay không bản cung ngồi ở chỗ này. Phần sát mặt trì trệ, người nào không biết hiện tại Cổ Hận chính là ngươi nuôi hải tử, hỏi cũng là hỏi không. Phần hư lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa. Dạ béo ngồi ngay ngắn ở trên vương tọa, ánh mắt đảo qua chúng đại thần, yếu biên, trầm giọng nói ra, nếu nâng lên bệ hạ, như vậy bản cung trước tuyên bố một sự kiện, bệ hạ gần nhất sẽ rời đi y mèn một đoạn thời gian, vài ngày sau Tây Bắc địa khu hội giao lưu bệ hạ liền sẽ không ra lại ghế. Chúng khanh phải có chuẩn bị tâm lý. Dạ béo lời này vừa nói ra, sảnh nghị chính bên trong lập tức sôi trào lên. Vương hậu lại để cho đem bệ hạ cho đưa tiễn, đưa đến nơi đâu? Lúc này, mấu chốt này tiết điểm, trực tiếp để bệ hạ biến mất, dạ béo đến tuột cùng muốn làm gì? Các loại phức tạp, chấn kinh, khó có thể lý giải được ánh mắt xen lẫn. Chẳng lẽ lại vương hậu điện hạ thật chuẩn bị xoán vị? Dạ béo đối với những người này chất vấn, phỏng đoán nhìn như không thấy, dù sao nàng sớm đã bị mắng làm là áng dìn nhà sói cái, cướp đoạt trượng phu hoàng vị yêu hậu. Chỉ cần cố hận lý giải nàng, dạ béo đối với mấy cái này kẻ yếu tiếng chất vấn không thèm quan tâm. Gặp dạ đều không có chút nào muốn cùng mọi người giải thích lý tứ, đối với vị vương hậu này điện hạ phong cách hành sự đã thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ chúng thần không còn nghị luận. Chỉ là đem chuyện này thật sâu ghi ở trong lòng, âm thầm phỏng đoán vương hậu điện hạ làm như thế phía sau dụ ý nói xong chuyện này, dạ đèo ngay sau đó liền nói lên chuyện trọng yếu nhất, sự tình mọi người cũng đã biết. Có ít người biết đến khả năng rõ ràng hơn một chút, bản cung lại nói đơn giản một chút. Nam Cảnh người thừa kế cơ lịp gần tờ chết, tùy theo mà đến, Nam Cảnh sẽ phát động phản loạn. Tình báo này Phật tiên sinh đã biết, ta chỗ này cũng có tương quan tình báo truyền đến. Imen lập tức liền muốn tổ chức Tây Bắc địa khu hội giao lưu, chúng ta nên như thế nào ứng đối lần này đột phát sự kiện, tất cả mọi người nghĩ một nghĩ đi. Đám người một trận xì xào bàn tán, phần lớn người đều đưa ánh mắt nhìn phía nội các bên trong một vị sắc mặt có chút hoảng hốt trung nhân. Tứ cảnh sự vụ đại thần sĩ Đồn Nam Tước là phụ trách giữ gìn tứ cảnh địa khu hòa bình ổn định, liên lạc hiệp đông tây nam bắc tứ cảnh đại công tước cực kỳ gia tộc, xử lý có quan hệ tứ cảnh công cộng sự vụ, cùng phụ trách giám sát tứ cảnh đại công tước cử động các thường, bảo đảm cốt lệ bản vương thất địa vị cùng quyền lực không nhận trong nước bốn vị lớn nhất thực quyền đại công tước khiêu chiến cùng ý hiếp nội các trọng thần. Nam cảnh tạo phản để sĩ Đồn cảm giác vô cùng vô tận áp lực đập vào mặt, không thể không thừa nhận đến từ chúng thần xem kỹ ánh mắt. Không đợi Dạ Đeo mở hỏi, sĩ Đồn liền lập tức chủ động mở miệng nói ra, điện hạ, theo quan sát của ta, Nam cảnh sớm có ý đồ không tốt. Nam cảnh đại công tức cờ rủ gờ một mực cùng vương quốc xây lần nơi đó có bí mật lui tới. Nam cảnh đối ngoại đại bộ phận mậu dịch vãng lai cũng cùng vương quốc xây lần có quan hệ. Chỉ là ti chức một mực không có bắt được có thể giải quyết dứt khoát chứng cứ, bởi vậy không có báo cáo. Đây là thần thất trách, xin mời điện hạ xử lý. Sĩ Đồn không hổ là lão hồ ly, nói rõ là trách nhiệm của mình, chính mình vấn đề. Trên thực tế thì là đang nói, Nam cảnh tạo phản cùng vương hậu điện hạ có thể không hề có một chút quan hệ, hoàn toàn là cờ rủ gờ lao tiểu tử này chính mình hám lợi đen lòng, muốn tạo phản. Mà lại đã sớm cùng nước ngoài thế lực mắt đi mày lại, là danh xứng với thực đại gian thần, kẻ phản bội. Cứ như vậy, tối thiểu vương hậu điện hạ liền chiếm cứ dư luận điểm cao, lại xuất binh bình định cũng liền sư xuất nổi danh. Quả nhiên, Sĩ Đồn có vẻ như xin lỗi lời nói xong, ra được chỉ là để hắn giữ gìn tốt còn lại tam cảnh quan hệ, chú ý nam cảnh tình huống, cũng không có đối với hắn tiến hành bất luận cái gì xử lý. Sĩ Đồn phát biểu hoàn tất, sảnh nghị chính không khí cũng sinh động rất nhiều, ngươi một lời ta một lời đưa ra một chút đề nghị. Đơn giản chính là tranh thủ thời gian tổ chức quân đội, thừa dịp tình thế không có mở rộng trước đó. Tốt nhất là tại Tây Bắc địa khu hội giao lưu tổ chức trước đó, đem chuyện này cho chìm xuống. Tại rất nhiều người xem ra, Nam cảnh căn bản chính là tại lấy trứng chọi đá. Không nói toàn bộ Nam cảnh nhiều nhất cũng liền 1-2 vạn cơ sở cấp quân đội, chỉ là cao giai siêu phàm giả số lượng, đối phương cũng mới 2 vị truyền kỳ, trong đó một vị hơn 1 năm trước còn bị Dạ Đập tự tay phế đi. Mà lại Nam cảnh cùng Vương Đô ở giữa cách mấy cái quân sự trọng trấn. Trong đó kiên cố nhất cứ điểm quân sự, cứ điểm Bạc Sơn, chính là vì để phòng phía Nam Vương quốc xảy lần xâm lấn tu kiến. Bây giờ ngược lại là cũng có thể dùng để chống cự Nam cảnh phản loạn. Cứ điểm Bạc Sơn lấy đặc biệt lăng bảo kết cấu nổi tiếng, mỗi cái lăng bảo trang bị vượt qua 10 tên cao giai pháp sư cùng thần xạ thủ. Cứ điểm điểm cao còn sắp đặt lấy có thể so với cấm chú cấp bậc pháp thuật ma đạo pháo. Loại này ma đạo pháo toàn bộ hiệp cũng chỉ có 5 chiếc. Mỗi một phát đều cần tiêu hao cực phẩm ma tinh thạch một viên, có thể nói là phòng ngự công thành không hai lợi khí. Trong cứ điểm còn chú đóng vượt qua 10.000 tên cơ sở cấp quân đội. Chỉ là muốn đánh hạ tòa cứ điểm này, Nam cảnh liền muốn trả một cái giá thật là lớn. Vô luận vòng quân sự tình, chính trị, kinh tế phương diện nào đi nữa tới nói, Nam cảnh đều không chiếm ưu thế. Duy nhất đáng giá lo lắng chính là Nam cảnh khoảng cách Vương quốc xây lần rất gần, Vương quốc xây lần nếu là âm thầm đúng tay, thế cục kia liền phức tạp rất nhiều. Bất quá vẫn là có biện pháp ứng đối. Đám đại thần thương lượng một chút sau, khai thác hai cái hành động. Một là phái ra một chi 1.000 người thông thường cấp chiến lược vương tộc đội hộ vệ cùng 3 cái cơ sở cấp chiến lược quân thường trực, tổng cộng 31.000 người, do một tên truyền kỳ giai nguyên lão chạy tới cứ điểm Bạc Sơn, đem Nam cảnh phản quân tiêu diệt tại cứ điểm phía dưới. Hai là hướng cùng một mực giao hảo Tây vực đế quốc đi tin, thỉnh cầu Tây vực đế quốc phái người tiến về Vương quốc xây lần, giám sát đối phương không cần can thiệp hiệp nội chính. Có này hai đầu, giải quyết Nam cảnh phản loạn cũng không phải là vấn đề gì. Đương nhiên còn có đến tiếp sau trấn an Nam cảnh, xử lý phản địch, thanh trừ Nam cảnh đại công tức tại hiệp thế lực các loại, những này cũng muốn thương nghị. Dài răng giặc hội nghị sau khi kết thúc, đạt được kết quả đám đại thần trong lòng thoáng an định một chút, tan họp sau liền riêng phần mình rời đi. Chờ sảnh nghị chính bên trong chỉ còn Dạ Đeo đằng sau, Nettis từ phía sau chậm rãi đi ra, thấp giọng nói ra, "Vương hậu điện hạ, kế hoạch của ngài có thể bắt đầu áp dụng." Chương 199, tứ phương vận động, mục tiêu cuối cùng nhất, thần quyến giả, Dạ Đeo hẳn gìn. Một, chương 199, tứ phương vận động, mục tiêu cuối cùng nhất, thần quyến giả, Dạ Đeo hẳn gìn. Một, Dạ Đeo ánh mắt đảo qua Nettis, trầm giọng nói ra, "Can hệ trọng đại, bản cung cuối cùng hỏi ngươi một câu, tình báo có thể tin được không?" Gặp Dạ Đeo đến lúc này còn như thế cẩn thận đang nghi, Nettis rất muốn đổi một câu, "Đều là ngươi lão công cho tin tức, ngươi đi hỏi hắn đi." Nettis kiềm chế lại trong lòng nghĩ linh tinh, ứng thanh trả lời, "Là tiên sinh tự mình xác minh, xà sần tam vương tử bên người cái kia An Dở Dê, tiên sinh một mực tại bí mật giám thị. Mặt khác, chúng ta quân thống tại cả nước các nơi an bài đều có người, bao quát Nam cảnh đại công tước bên người. Vì để cho Dạ được chuẩn bị sớm, cô cần sớm để Nettis đem một vài có quan hệ vương quốc xây lần cùng Nam cảnh tình báo cáo chi nàng, để cho Dạ được sớm có chỗ chuẩn bị." Nghe Nettis cam đoan, Dạ Đeo lúc này mới yên lòng lại, phân phó nói, "Liền theo nguyên kế hoạch tiến hành đi." "Tốt." Nettis dừng lại một chút, nói tiếp, "Điện hạ, còn có một việc, tiên sinh để cho ta sớm cùng ngài thông báo một chút. Tây cảnh đại công tức phạ kẹn hồi phờ giang xít, sau đó không lâu cũng sẽ tuyên bố tham dự vào lần phản loạn này ở trong." Dạ Đeo ánh mắt đột nhiên biến sâu, nhìn chằm chằm Nettis, không nói một lời. Nettis tiếp tục nói, "Đương nhiên, phản loạn là giả, phạ kẹn thầy đã cùng chúng ta tiên sinh đã đặt thành hữu hảo hiệp nghị, hắn sẽ giả ý phản loạn, tham dự vào Nam cảnh đại công tức phản loạn trong quân đội, cho chúng ta thời gian thực cung cấp đến từ phản quân tình báo, để tại chúng ta nắm giữ toàn cục. Thậm chí còn có thể ở lúc mấu chốt, xuất kỳ bất ý cho bọn hắn một đao." Dạ Đeo hừ nhẹ một tiếng, "Các ngươi tiên sinh thật đúng là thần thông quảng đại, có cơ hội bản cung nhất định phải thấy tận mắt gặp." Nettis ở trong lòng nói thầm, "Đoán chừng nhanh đi, hy vọng đến lúc đó ngươi không cần ngoài ý muốn." Hẹp Nam cảnh phản loạn tin tức, giống như là đã mọc cánh một dạng, không đến một ngày thời gian, liền đã bày tại mật thiết chú ý hẹp động tĩnh từng cái thế lực trên bản. Vương quốc xây lần. Tam vương tử xả sần rồi tại nhận được An Dở Dê kế hoạch sau khi thành công truyền tin sau, liền lập tức mở thủ hạ họp. Đồng thời mật lệnh chú đóng ở hẹp Nam cảnh biên cảnh 1000 tên tinh nhuệ cấp quân đội xảy lần chi thể lập tức hướng Nam cảnh xuất phát, cùng Nam cảnh bộ đội cùng một chỗ, hướng Vương đô ỷ mẹ tiến quân. Đối với một chút tiểu công quốc tới nói, tinh nhuệ cấp quân đội chính là hàng duy đả kích giống như tồn tại, 1000 tên có thể tại trong quốc cảnh không chút kiêng kỵ hoành hành không ngại. Cho dù là hẹp loại này uy tín lâu năm cường quốc, cũng không thể có được một chi tinh nhuệ cấp quân đội. Huống chi xà sẩn, nói đúng ra là An giờ dê, tại hẹp trong nước còn có một số dẫn đường đả mấy ngày thời gian bên trong đánh vào ỷ mẹ không là vấn đề. 3000 tên tinh nhuệ cấp xảy lần chi thể trừ bỏ kể trên 1000 tên, còn có 2000. Trong đó 1000 lưu thủ Vương quốc, hắn thì mang theo còn lại 1000 tên, tiến về ý mẹ tham gia Tây Bắc địa khu hội giao lưu. Xa sân an bài hoàn tất sau, nhìn về phía Vương cung phương hướng, đến từ Tây vực đế quốc đặc sứ đang cùng chính mình phụ vương hòa giải, để Vương quốc xảy lần không cần can thiệp đẹp nội loạn. Xa sân tự nhiên là đã tìm xong đầy đủ lý do, hắn chú đóng ở biên cảnh 1000 tên lính đã bị hắn tạm thời triệt tiêu quân tịch, trở thành vô chủ lính đánh thuê. Từ Nam cảnh đại công tước tiến hành thuê, cùng bọn hắn Vương quốc xảy lần thế nhưng là không hề có một chút quan hệ. Kế hoạch một mực tại hoàn mỹ tiến hành thuận lợi lấy, mắt thấy là phải đến thu hoạch thời điểm. Xa sân hít sâu một hơi, trong lòng ngực tiêu đốt lên vui sướng cùng hưng phấn, quá lâu, hắn chờ một ngày này đã quá lâu. Em phí nhiêu thổ địa, vàng giống như ra cửa biển, còn có vị kia phong hoa tuyệt đại vương hầu. Trái tim của hắn tại phanh 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 trực nhảy, hắn muốn làm lấy Tây Bắc chư quốc, thậm chí hiến trương hiệp ước tổ chức đại biểu đại lục các quốc gia mặt, đường đường chính chính chinh phục. Để toàn thế giới tất cả xem một chút Tây Bắc đại lục mạnh nhất vương quốc thứ hai thuận bị người thừa kế bi danh, hắn có sung túc lòng tin, chờ hắn chinh phục thắng lợi khải hoàn sau. Cái này thứ hai thuận vị liền sẽ tự động hướng về phía trước chuyển một vị. Từ một cái con riêng, đi đến thế giới sân khấu trung ương, xà sần trong lòng dũng động vô tận kiêu ngạo cùng tự tin, chính mình liền nên là thời đại này nhân vật chính. Đông vực đế quốc, đến từ phương Đông Âm Nhu ra bọn họ cũng tương tự tại kích động. Thân vương xưa rủ ổ gọi lại chuẩn bị xuất phát quen tình, thấp giọng bàn giao một sự kiện, bóng đen chi chủ hiện tại cũng tại phần, hoàn thành dựng lên một cái gì quân thống tổ chức. Căn cứ tình báo, hắn hiện tại hẳn là cùng Nghiệp Vương hậu đã đặt thành một loại hiệp nghị nào đó, cho nên đến lúc đó hắn khẳng định cũng sẽ hiện thân, các ngươi người này xuất hiện về sau tìm cơ hội giết hắn. Quen tín như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, giết hắn không có vấn đề, bất quá chỉ là có một chút, nghe nói hắn có một cái có thể trốn vào thứ vị diện kỹ xảo, trừ phi xuất động thánh giả, không phải vậy không tốt lắm xử lý đi. Xưa dù ổ trong mắt trồi lên sắc ý, vậy liền thánh giả. Tại suy đoán của ta bên trong, lần này đại khái là muốn xuất hiện thánh giả mới có thể giải quyết. Dạ đẻo nữ nhân này không thể khinh thường, em dù sao cũng là hiến trương hiệp ước quốc, ai biết bọn hắn âm thầm lưu lại át chủ bài gì. Chỉ cần đối phương xuất hiện thánh giả cấp bậc chiến lực, cũng đừng quản cái gì năm nước hiệp nghị, trực tiếp phái thánh giả xuất thủ, trước tiên đánh giết cái này bóng đen chi chủ. Quen tinh thần sắc hơi động, hắn tự nhiên biết xưa rủ ổ hạ quyết định như vậy quyết tâm nguyên nhân. Kim Dực chi nữ ỷ xạ vợ là hẹn giờ cùng bóng đen chi chủ ở giữa quan hệ thân mật bây giờ đã không phải là bí mật. Đặc biệt là tại Đông Ngực Đế quốc, những cái kia cùng xưa rủ ổ tập đoàn không hợp nhau lắm người càng là đang nhìn trò cười bình thường nhìn xem vị này tự xưng là đại lục thân vương thứ nhất xưa rủ ổ. Ngươi thiểm cầu một dạng truy cầu không được nữ thần, bị người ta ngoắc ngoắc ngón tay liền bắt góc. Ở trong đó tương phản cùng buồn cười cơ hồ muốn để xưa rủ ổ nổi điên. Xưa dù ổ trong lòng đối với cái này ngay cả thân phận chân thật cũng không biết bóng đen chi chủ ghen ghét cùng oán độc đã dâng lên đến cực hạn. Hắn nhất định phải giết chết cái này bóng đen chi chủ, cướp đi ỷ xạ bờ lạ mới có thể rửa sạch trên người mình quất đủ. Quen tỉnh khẽ gật đầu, nói trong lòng ta nắm chắc, ngươi yên tâm, không phải còn có hát mộ sao? Hát mộ truyền kỳ mà mòn, thánh giả Garcia, Vu yêu vương cùng bóng đen chi chủ ở giữa cũng là thâm cừu đại hận. Tiểu tử này đến lúc đó nếu là thật dám thò đầu ra, đoán chừng đều dùng không được chúng ta xuất thủ, hát mộ là có thể đem hắn làm. Xưa dù ổ sắc mặt lúc này mới dễ nhìn chút, nói ra. 2000 tên tinh nhuệ cấp Long Dực vệ đội đã phân biệt giấu ở trong đội ngũ công quốc Hồ Lì hoặc cùng công quốc Sĩ Vở Phở. Nếu như thế cục lâm vào cháy bỏng, Vương Thúc có thể tự hành làm chủ, để Long Dực vệ đội giải quyết dứt khoát. Quen tình thân Vương lộ ra rất nhẹ nhàng, nói ra, hẳn là không tất yếu, chúng ta còn có 3 vị chuyển kỳ giai, chỉ là đỉnh cấp chiến lược đẹp liền không chịu được nổi, chớ nói chi là còn có đại lượng nửa bước chuyển kỳ cùng hoàng kim giai, thật đến thứ đao kiến hồng thời điểm, hát mộ cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Xưa dù ổ trầm giọng nói ra, không thể khinh địch, ta là dựa theo gấp 5 lần thực lực bố trí nhân thủ, vì chính là một trận chiến công thành. Vương Thúc, hết thể giao cho ngươi, chỉ cần chúng ta lần này thành công cầm xuống Epfen, ta khoảng cách vị trí kia liền không xa. Yên tâm đi, bọn hắn không bay ra khỏi cái gì sống tới. Chương 199, tứ phương vận động, mục tiêu cuối cùng nhất, thần quyến giả, dạ đeo ảm dìn. 2, chương 199, tứ phương vận động, mục tiêu cuối cùng nhất, thần quyến giả, dạ đeo ảm dìn. 2, Trung ương đế quốc, hoàng đô Cổn Sa Nguyễn, khu hành chính Bắc U, quý tộc viện thượng nghị viện. Đây là trong đế quốc gần với hoàng cung quyền lực hạch tâm cơ quan. Ở trên nghị viện khu kiến trúc chỗ sâu nhất, đứng sừng sững lấy một tòa đơn giản phong cách cổ xưa nhà nhỏ 3 tầng. Vô luận tại đế quốc có được cỡ nào hô phong hoán vũ quyền thế cùng địa vị, phàm là trải qua tòa nhà nhỏ 3 tầng này, đều sẽ vô ý thức chậm dần bước chân, mặt lộ vẻ tôn kính. Bởi vì nhà này nhà nhỏ 3 tầng cửa chính treo một khối bắt mắt lệnh bài, đế quốc quý tộc viện thượng nghị viện thủ tịch phòng làm việc. Quý tộc viện pháp luật ủy ban bí thư trưởng Samuel Jones mang theo một cái màu đen đặc cặp công văn, sắc mặt bình tĩnh xuyên qua cửa lớn, tiến vào lầu nhỏ, đi đến lầu 2 đếm ngược gian phòng thứ 3, nhẹ nhàng gõ cửa phòng. Rất nhanh, trong phòng liền truyền đến một đạo nho nhã bên trong mang theo một tia từ tính thanh âm, Samuel sao? Vào đi. Samuel coi chừng đẩy cửa ra, một cái lao nhân chính đưa lưng về phía cửa phòng, tại bên cửa sổ chăm sóc lấy một chậu có giá trị không nhỏ hoa cỏ. Samuel không có trước tiên nói chuyện, mà là tại một bên an tĩnh chờ đợi. Lão nhân cũng không có lại nói tiếp, thời gian cứ như vậy từng giây từng phút trôi qua, Samuel trên mặt cũng không thấy mảy may nôn nóng. Rốt cục, làm xong cắm hoa hoạt động, lão nhân hài lòng cảm khái một chút, bùn này hương diên vĩ là bệ hạ vừa mới sai người đưa tới, muốn nói còn phải là nữ nhân cẩn thận, ta phụng dưỡng nhiều như vậy hướng bệ hạ, cũng liền xa nị hiểu ta yêu thích. Còn lại sẽ chỉ ban thưởng một chút tiền tài, thổ địa cái gì. Kỳ thật, nữ nhân làm hoàng đế cũng không có gì không tốt thôi. Samuel có chút không người, lấy đó đáp lại. Thủ tịch đại nhân có thể không kiêng nể gì cả đối với đương kim bệ hạ gọi thẳng tên, hắn cũng không có tư cách này. Cái này cảm khái rất nhanh liền biến thành một câu không hiểu nhị non, thế nhưng là quá hiếu thắng nữ nhân liền không tốt lắm, cháu ta cũng không kém à, vì cái gì ngươi liền trướng mắt đâu. Ngươi nếu là nguyện ý cùng chúng ta trở thành người một nhà, chẳng phải có thể an an ổn ổn ngồi ổn hoàng vị sao. Cảm khái hoàn tất, lão nhân chậm rãi xoay người lại. Thầy xe bở quần áo thẳng, tóc cắt tỉa cẩn thận tỉ mỉ, ánh mắt ôn hòa, trên mặt luôn luôn lộ ra mỉm cười hòa ái. Nói tới nói lui chậm rãi, cùng nói hắn là một cái cao cấp quan lại, chẳng nói hắn càng giống là một cái giáo sư đại học. Samuel con người thi lễ một cái, nói ra, tiên sinh, em có tin tức chuyển tới. Ở Trung ương đế quốc, tất cả mọi người đối mặt với sẽ bở thời điểm, cũng không xưng hô chức vụ của hắn, cũng không xưng hô hắn tước vị, mà là vĩnh viễn lấy tiên sinh hai chữ thay thế. Thầy sẽ bở trong ánh mắt trồi lên một tia trêu tức, chậm rãi nói, có phải hay không chúng ta thân yêu xưa dù ổ tiên sinh nhịn không được độc thủ. Samuel trả lời, đúng vậy, Nam Cảnh đại công tức người thừa kế chết, Nam Cảnh tạo phản. Đây là chúng ta tại Nam Cảnh bí mật phái viên trở lại tới kỹ càng tình báo, cư tất, phản loạn tiên quân đã đến đẹp Nam Cảnh trọng yếu nhất một tòa cứ điểm quân sự, Bạt Sơn cứ điểm. Thầy sẽ bở ngữ khí nghiền ngẫm, không ngoài sở liệu lời nói, lại có thời gian 10 ngày, bọn hắn liền có thể binh lâm. Thầy sẽ bở nói mây trôi nước chảy, tựa hồ cũng không cho là tòa này bị hiểm trọng thần coi như là kiên cố pháo đài Bạt Sơn cứ điểm có thể ngăn cản được Nam Cảnh phản quân. Samuel nói ra, không sai biệt lắm, phía đông vị kia đánh chính là chủ ý này, thừa dịp chư quốc tề tụ Imens, tổ chức Tây Bắc địa khu hội giao lưu thời điểm, cho hiểm đến như vậy vừa ra, buộc cột lệ bản vương thất xuống đài. Thầy sẽ bở tựa hồ nghĩ tới điều gì chuyện thú vị, khoe miệng hơi nhếch, nói ra, cái này xưa dụ ồ, làm âm mưu bị kế ngược lại là cái hảo thủ, đáng tiếc chính là tuổi còn rất trẻ. Người trẻ tuổi à, không có trải qua cái gì ngăn trở, sinh ra tới chính là cao cao tại thượng thần vương, thuận buồm xuôi gió thuận dòng, luôn cho là trên đời này tất cả mọi chuyện đều có thể dựa theo hắn kế hoạch như thế phát triển. Quá ngây thơ rồi. Thầy sẽ bở luôn từ ở giữa lóe ra đối với xưa dụ ồ tăng châm chọc cùng kinh thị. Thầy sẽ bở là từ một cái bình thường tiểu quý tộc từng bước một dốc sức làm đi lên, quyền thế của hắn cùng hy vọng đều là thông qua cố gắng của mình, từng bước tích lũy. Đánh trong đáy lòng liền xem thường xưa dù ô loại này sinh ra ngay tại La Mã, nắm giữ vô thượng quyền hành người. Samuel ở một bên tiếp lời nói, chúng ta xưa dù ổ tăng tiên sinh bị đại lục thân vương thứ nhất danh hiệu cho mê hoặc, thật sự cho rằng hẹn giờ gia tộc lão hồ ly bọn họ sẽ bị chỉ là một hai cái bến cẳng nắm. Nếu quả thật đơn giản như vậy, đại lục này thứ nhất giàu có gia tộc sớm đã bị diệt vô số lần. Thầy sẽ bở nhìn về phía Samuel, trong mắt lộ ra vui mừng, chỉ hắn, nói ra, nhìn, ta một người trợ thủ đều so với hắn thấy rõ ràng. Cũng may xưa dù ô mục tiêu lần này cùng chúng ta là nhất trí, có vị này đại lục thân vương thứ nhất xông vào đằng trước, chúng ta liền lặng yên theo ở phía sau nhìn hắn biểu diễn tốt. Thần Long Hoàng đế cái kia sục cụ bật nữ nhi không phải xưa dù ô đối thủ. Hoàng vị chỉ sợ vẫn là phải rơi vào xưa dù ô trong tay, đâu được đế quốc sớm muộn là đối thủ của chúng ta vừa vặn thừa cơ hội này, sớm nhìn xem vị này thân vương thủ đoạn. Samuel định nói, tiên sinh anh minh. Thầy sẽ bở giọng điệu vẫn ôn hòa như cũ, kế hoạch của chúng ta sau khi thành công, liền chủ động rời khỏi Hiệp Phần, đem Hiệp Phần lưu cho xưa dù ô đi, để hắn đi nhấm nháp một chút đến từ gia tộc Kim Dực lửa giận. Thuận tiện ta cũng rất muốn hiểu rõ một chút ta vị bạn học cũ này chân chính thực lực. Gia tộc Kim Dực tộc trưởng, Y Sạ Bở là phụ thân ạ giờ hẹn giờ cùng hứa sẽ bở là bạn học thời đại học, hai người đồng đều tốt nghiệp ở Cổn Sát Tàng Đại học Pháp Luật Học Viện. Samuel lông mày trao lên, thấp giọng nói ra, cái kia Hiệp Phần gia tộc đủ hòn và gõ hứa sẽ bở hơi nhớ lại một chút, thuận miệng nói ra, công cụ sử dụng hết tự nhiên là nên ném đi, bọn hắn biết quá nhiều, ngươi nhìn xem xử lý đi. Samuel trong lòng cũng không có bất kỳ ngoài ý muốn, thầy sẽ bở tác phong làm việc chính là như vậy. Mặc dù bề ngoài đối với người nào đều là một bộ ôn tồn lễ độ bộ dáng, nhưng hắn nội tâm lại so bất luận kẻ nào đều muốn băng lãnh, ngoan độc nhiều. Một cái có thể cùng địa ngục quân vương Asmodeus liên hợp lại mưu sát hoàng đế mình người, hắn phẩm tính có thể nghĩ. Samuel ở trong lòng thầm nghĩ, có lẽ ta sớm muộn cũng là bị ngươi vứt bỏ công cụ một trong đi. Samuel yên lặng đè xuống ý niệm trong lòng, chờ đợi hứa sẽ bở chỉ thị tiếp theo. Rất nhanh, thầy sẽ bở hỏi, Ferdinand đại công chuẩn bị lúc nào xuất phát? Samuel giống như là biết hắn muốn hỏi cái này vấn đề một dạng, lập tức trở về nói, 3 ngày sau, đại công tức liền sẽ tiến cung hướng bệ hạ chào từ biệt. Thầy sẽ bở khẽ gật đầu, nói ra, hắn là đại biểu hiến trương hiệp ước tổ chức luân trị chủ tịch đoàn đi, chúng ta quý tộc viện không tốt phái người nhúng tay, liền để dô lần đi cùng đi. Đến lúc đó thật phát sinh ngoài ý muốn gì sự kiện, hắn cũng có thể đại biểu ta toàn quyền xử lý. Samuel trên mặt lộ ra không ngoài sở liệu thần sắc, dỗ lần thích mẹ, thầy sẽ bở cháu ruột. Cũng là vị kia bị hứa sẽ bở cực lực hướng nữ đế bệ hạ để cử hoàng phu nhân tuyển. Samuel có chút không người, tốt, ta sẽ an bài dỗ lần thiếu gia tiến vào trực luân phiên đoàn chủ tịch. Chương 199, tứ phương vận động, mục tiêu cuối cùng nhất, thần quyến giả, dạ đeo ẳng dìn. 3. Chương 199, tứ phương vận động, mục tiêu cuối cùng nhất, thần quyến giả, dạ đeo ẳng dìn. 3. Ngoài hoàng cung, Ferdinand đại công nhìn về phía sau lưng lấy chú ngoại quan võ chức vụ, chuẩn bị cùng hắn cùng một chỗ tiến về Imel thanh niên, trong mắt trồi lên một tia kinh ngạc, hỏi, đây là ý của tiên sinh sao? Dỗ lần đại khái hơn 30 tuổi bộ dáng, hai con ngươi sáng tỏ ôn hòa, dáng người thẳng, khuôn mặt gầy gò, cùng thúc thúc của hắn một dạng, thường xuyên mang theo nụ cười thản nhiên, một bộ khiêm tốn hiền lành thái độ. Nghe được Ferdinand đại công vấn đề, có chút không ngời, cung kính nói, về đại công tước, đúng vậy, tiên sinh hy vọng ta có thể đi theo đại lục to lớn nhất chống nhiều hơn học hỏi kinh nghiệm, cũng cố ý dặn dò, nhất định phải nghe đại công tước mệnh lệnh. Ta nếu là có cái gì làm không đúng địa phương, xin ngài cứ việc trách phạt. Ferdinand đại công đối với Dỗ Lần thổi phồng từ chối cho ý kiến, khẽ cười nói, tiên sinh quá lo lắng, Dỗ Lần thấy mẹ nam tức là đế quốc ưu tú thanh niên, có thể cùng ngươi cùng một chỗ cộng sự ta cũng cảm giác trẻ lại rất nhiều. Đi thôi, chúng ta hướng bệ hạ chào từ biệt sau liền xuất phát. Tốt. Đáng tiếc không như mong muốn chính là, hai người cũng không thể nhìn thấy nữ đế bệ hạ. Ferdinand đại công nhìn qua nữ quan cho ra bệ hạ thân thể có việc gì, không tiện gặp khách, xin mời đại công tức tự hành xuất phát, không cần chào từ biệt lý do, nội tâm khẽ nhúc nhích, ánh mắt không để lại dấu vết quét qua một bên Dỗ Lần. Dỗ Lần sắc mặt có chút không nhịn được, xem ra hắn cũng biết nữ đế vì cái gì không thấy hai người. Ferdinand trong lòng cười khẽ, đối với nhà mình bệ hạ tiểu hài tử tính tình có chút bất đắc dĩ, mở miệng nói ra, xin chuyển cáo bệ hạ, ta cùng Dỗ Lần nam tức nhất định không phụ bệ hạ kỳ vọng, viên mãn hoàn thành lần này đi sứ nhiệm vụ. Sau đó, liền dẫn thần thái lần nữa khôi phục ôn hòa Dỗ Lần, hướng Imen tiến đến. Cùng lúc đó, thu đến quân thống vị thứ nhất hải ngoại đứng, Constantine trạm trưởng Samuel Jones tình báo sau, cô thần cảm thấy ngoài ý muốn, Dỗ Lần thấy mẹ cũng tới. Vị này chính là hứa xe bờ một mực hướng Sanis cực lực để cử hoàng phu sao? Cô thần suy tư một lát sau, khoe miệng hơi nết, nghe biển xô đéo lệ nói, Sanis cũng không có ít tại bên thai nàng đậu đen rau muống cái ý nghĩ này ăn thịt tiên Nga Dỗ Lần năm tước. Hắn đông nhiên có một cái năm cái này không biết dựng sai gần nào, cả ngày chào phúng chính mình nữ đế bệ hạ. Hắn mở ra cùng nữ đế bệ hạ đã thông tin, nhìn qua phía trên rất nhiều đầu chào phúng chính mình nhắn lại, cô thần mỉm cười, cũng không thèm để ý, chậm rãi đưa vào một nhóm văn tự, tôn kính nữ đế bệ hạ, có hứng thú hay không cùng ta làm một cái giao dịch, để vị kia một mực tận sức ở lại làm ngài hoàng phu Dỗ Lần năm tước, từ đó về sau cũng không dám lại sách chuyện này. Xa xôi không lường được rừng rậm cổ lão chỗ sâu, do màu đen sẫm cự thạch đắp lên mà thành cổ bảo ở nơi đó phảng phất đứng sừng sững vào năm. Hát mộ tổng bộ, cổ bảo cổng lớn đóng chặt, hai phiến nặng nề trên cánh cửa điêu khắc quỷ dị phù hợp cùng khô lâu đồ án, tản ra khí tức ấm lãnh. Hai tên thân mang áo bào đen, khuôn mặt lạnh lùng thủ vệ như pho tượng giống như đứng lặng, ánh mắt trống rỗng, khí thế băng lãnh. Cổ bảo nội bộ, tia sáng lờ mờ đến như là bị thôn vệ bình thường, đại điện mái vòm cực cao, vài chén chập chờn ánh đến trong gió lấp loé không yên, bỏ ra vặn vẹo bóng ma. Trên vách tường treo cũ nát cờ xí cùng các loại sinh vật kỳ dị tiêu bản, có mọc ra cánh ác ma con non, có bao nhiêu đầu cự xà đầu lâu, bọn hắn mặc dù không có bất luận sinh mệnh nào khí tức, nhưng bọn hắn ánh mắt lại tựa như ở trong hắc ám dòm ngó hết thảy. Chỗ sâu nhất chính là hắc mộ tổ chức khu vực hải tâm, đại tính nghị sự. Một tấm to lớn hình tròn bàn đá ở vào trung ương, bao quanh lấy khô lâu cùng hắc ám ma pháp trận cái ghế, trên bàn đá trưng bày một viên tản ra u lục sắc quang mang thủy tinh. Đại sảnh cuối cùng còn có một tòa đài cao, trên đài còn để đó mấy cái vương tọa màu đen. Một đạo trầm thấp quỷ dị thanh âm vang lên, hình tròn bên cạnh cái bàn đá chậm rãi hiện hiện ba đạo thân ảnh, dựa theo thứ tự ngồi xuống. Hắc mộ thứ ba nghị viên, địa ngục tầng cấp thứ ba chi chủ mạng mòn ngồi tại phía trước nhất, hướng phía cách đó không xa trên không đài cao đung đưa vương tọa nói ra, năm mộ chủ tướng triệu, thế nhưng là có cái gì đại sự? Phía sau hắn theo thứ tự là thứ tư nghị viên cùng thứ năm nghị viên. Ba người tất cả đều là truyền kỳ giai tu vi. Theo mạng mòn thanh âm rơi xuống đất, trong đó một thanh rượi vào sau trên vương tọa, dâng lên một đoàn mê vụ màu đen, thanh âm khàn khàn vang lên, đẹp hành động, muốn bắt đầu. Mạng mòn ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn phía sau hai vị nghị viên, thấp giọng trả lời, liền ta cùng lão tứ, lão ngũ đi sao? Mê vụ màu đen bên trong vang lên thanh âm, nẹt cùng Garcia cũng sẽ đi. Vu yêu tộc đàn nội ngóc hệ tơ mạn đặt nẹt đương nhiệm vu yêu vương, thánh giả nẹt buồn xa đảo. Phá thể giả Garcia lạn sơ, thờ phụng biến tiết chi thể thánh giả cấp bậc thánh võ sĩ. Hai vị thánh giả, ba vị truyền kỳ. Sương mù dày đặc thanh âm tiếp tục vang lên, còn có ta. Ba người trên mặt đồng thời tuôn ra nồng đậm kinh hãi. Đi hai vị thánh giả đã đầy đủ để mạng mòn bọn người ngoài ý muốn, sương mù dày đặc thế mà cũng muốn cùng nhau tiến đến. Không biết còn tưởng rằng bọn hắn hắc mộ muốn nhằm vào cái nào nhân loại đế quốc đâu. Tựa hồ biết mạng mòn trong lòng ba người kinh ngạc, mê vụ màu đen chậm rãi nói ra, hẹp vương hậu không có các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, trên người nàng đổ vật liên quan rất lớn. Nói thật, nếu như không phải đoán trước tương lai to lớn tình thế hỗn loạn, từ trên nguyên tắc nói, ta là không quá đồng ý đối với nữ nhân này độc thủ. Kỳ thật chỉ từ trên người nàng vật này liền có thể nhìn ra, thân phận của nàng cùng lai lịch, tùy tiện động thủ rất có thể sẽ dẫn phát không cũng biết hậu quả. Chớ nói chi là phía sau nàng còn có một cái hẹp phần. Một cái hàng thật giá thật, ký kết thần ma hiến trương chúng thần chi tử quốc gia. Mạng mòn lông mày trao lên, nhẹ nhàng nói ra, xưa dù ổ không phải có lòng tin có thể tước đoạt dạ đẹp vương hậu vị trí sao, chỉ cần nàng không phải vương hậu, chúng ta động thủ cố kỵ liền không lớn lắm. Mê vụ màu đen bên trong truyền đến một tiếng mơ hồ cảm thán, nhưng ta luôn cảm thấy sự tình có chút không đúng. Nữ nhân này trên người có loại vật này, hết lần này tới lần khác nàng lại trở thành một cái hiến trương hiệp ước quốc vương hậu. Thật giống như từ nơi sâu xa, cho nàng tìm một cái hộ thân phủ giống như, ta luôn cảm thấy phía sau này có một cái nhìn không thấy hắc thủ tại chủ đạo đây hết thảy. Làm cho lòng người sinh ý sợ hãi a. Mạng mòn trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào đầu đen rau muống, trên đại lục này có thể làm cho Hắc Mộ Đường Đường mộ chủ tâm sinh ý sợ hãi tồn tại, chỉ sợ không nhiều lắm đâu. Mạc Mòn thấp giọng trả lời, xưa dù ở nơi đó có lẽ còn là đáng tin, hắn còn liên lạc xây lần vương quốc, chỉ là tinh nhuệ cấp quân đội liền có 4000 người, còn có nhiều như vậy truyền kỳ. Ta nghĩ căn bản là không dùng được chúng ta xuất thủ, Hẹp liền sẽ đình trệ, đã mất đi Hẹp vương hậu thân phận này che chở, dạn còn không phải mặc chúng ta nắm. Huống chi, chúng ta không phải còn có một tấm tốt hơn át chủ bài sao? Chương 199, tứ phương vận động, mục tiêu cuối cùng nhất, thần quyến giả, dạ đeo ẳng gìn. 4. Chương 199, tứ phương vận động, mục tiêu cuối cùng nhất, thần quyến giả, dạ đeo ẳng gìn. 4. Mạc Mòn thanh âm bỗng nhiên trở nên nghiền ngẫm rất nhiều, tiếp tục nói, vị này phong hoa tuyệt đại vương hậu điện hạ, cùng chúng ta Garcia thánh giả một dạng, cũng là một vị chính cống tình si. Thông qua dĩ vãng đủ loại sự tích đến xem, Hẹp vương hậu đối với hắn cái kia bị chúng ta biến thành ngu ngốc trượng phu đặc biệt quan tâm. Chỉ cần đem trượng phu nàng khống chế ở trong tay, nàng liền không thể không đi vào khuôn khổ. Phía sau hắn thứ tư thứ năm nghị viên vội vàng ho nhẹ một tiếng, đồng thời cũng đối Mạc Mòn gan to bằng trời cảm thấy kính nể. Người này thật không hổ là trong Hắc Mộ đặc thù nhất tồn tại, lại dám quang minh chính đại hướng một vị thánh giả trên vết thương sắt mới. Toàn bộ Hắc Mộ nào không biết, Garcia cũng là bởi vì tình cảm chân thành thê tử tự sát, vi phạm với quang minh giáo đình giáo nghĩa, lúc này mới dưới cơn nóng giận, phản bội giáo đình, gia nhập Hắc Mộ. Mê vụ màu đen tựa hồ đối với Mạc Mòn lời nói tương đối cảm thấy hứng thú, hỏi: "Tin tức có thể tin được không? Có phải hay không là vương hậu cố ý lưu sơ hở? Ta rất khó tưởng tượng, như thế một nữ nhân sẽ đối với một người nam nhân như thế quan tâm." Mạc Mòn kiên nhẫn trả lời: "Đáng tin, theo ta ý mẹ nội tuyến biết được, Hẹp vương hậu dạ đèo lúc còn rất nhỏ liền cùng quốc vương Cổ Hận sinh hoạt chung một chỗ. Tại dạ được trong suy nghĩ, Cổ Hận đại khái tương đương với hài tử, đệ đệ, thanh mai, trượng phu cái này bốn loại đối với nữ tính vô cùng trọng yếu nhân vật kết hợp thể. Trừ cái đó ra, Cổ Hận hay là nàng một tay dạy dỗ học sinh, chút xuống rất nhiều tâm huyết cùng tình cảm. Ta có thể 10 phần khẳng định, Cổ Hận quật lễ ổng chính là dạ đèo mệnh môn. Không phải vậy nàng cũng sẽ không ở thời điểm này đem hắn đưa ra Imen." Mê vụ màu đen thanh âm, "Ta đã biết, các ngươi dựa theo kế hoạch lên đường đi, trước hết để cho Xia Dụ Ổ đính ở phía trước, ta muốn trừ Xia Dụ Ổ, hẳn là còn sẽ có người khác đối với Hẹp độc thủ. Chờ bọn hắn đem Hẹp vương hậu trong tay át chủ bài làm cho không sai biệt lắm, chúng ta lại ra tay." Ba người ứng thanh đáp, "Là." Mê vụ màu đen bên trong vang lên từng đợt thu hút tâm thần người ta nói mớ, qua rất lâu, chậm rãi nói ra, "Muốn ứng phó tương lai đại biến cục, chúng ta nhất định phải đạt được thứ ở trên thân gia đẹo, hy vọng hết thảy thuận lợi đi." Đồng dạng xa xôi không thể dò xét trong sân cốc, một tòa bị tuế nguyệt rêu xanh cùng khí tức thần bí bao phủ cổ lao pháo đài, đồng dạng lặng lặng đứng sừng sững ở đó. Phản phất trong dòng sông thời gian đáng ẩm, đã qua vạn năm không nhúc nhích tí nào. Thật giống như cùng Hắc Mộ cổ bảo xa xa tương đối một dạng. Pháo đài lối kiến trúc dung hợp cổ điện cùng hiện đại nguyên tố, chủ thể kiến trúc do kiên cố hòn đá xây thành, bò đầy xanh biết dây thường xuân. To lớn cửa lớn lóe ra tia sáng kỳ dị, là ma pháp ánh sáng nhạt tại nhảy nhót. Phía trên cửa chính, một khối có khắc cổ hồn học viện to lớn bằng hiệu, tại sơn cốc trong sương mù như ẩn như hiện. Học viện chỗ sâu, viện chủ đèn tợ dạ đồ giáo sư nằm tại một thanh phổ thông trên ghế xích đu, thích ý phơi nắng, đối diện với của hắn đứng đấy một cái mang theo một bộ mảnh gọc kính, dung mạo cực kỳ phổ thông trung nhân nhân. Cô hồn học viện Tây Bắc phân viện viện chủ, gã lời ổ gã lại ấy. Gã lời ổ thấp giọng nói ra, tiểu gia hỏa kia cho ta gửi thư, muốn ta thực hiện đáp ứng ban đầu hứa hẹn. Ban đầu ở thất lạc chi địa thời điểm, gã lời ổ bị từ Cổ Hận trong miệng biết được chúng thần thế giới dị động tình huống cụ thể cùng thời gian chính xác. Hứa hẹn có thể tại không trái với nguyên tắc điều kiện tiên quyết thay hắn xuất thủ một lần, đồng thời tại một phen có kẻ mặc cả bên dưới, đáp ứng mặt khác phái ra 100 tên đặc chủng cấp hộ viện võ tăng giúp hắn một lần bận điệu. Đèn tợ dạ đồ giáo sư trong mắt trồi lên một tia chợt hiểu, thấp giọng nói, bóng đen chi chủ, là cái tên này đi. Liền cái kia làm ra chúng thần thế giới dị động tiên đoán tiểu gia hoặc kia. Gã lì ổ sắc mặt trầm trọng nhẹ gật đầu, là hắn còn tiên đoán lần này lớn biến động thậm chí sẽ dính đến thần linh. Thậm chí sẽ có thần linh vẫn lạc. Không khỏi, gã lì ổ bên thai lại hồi tưởng lại Cổ Hận lúc đó miêu tả tương lai bộ kia kinh khủng chẳng cảnh. Vong linh các tín đồ mất đi ngâm tụng vong linh pháp thuật năng lực, Vu yêu tộc đàn mất đi vĩnh sinh chiếu cố, khoe con người, tử linh đại hải hóa pháp sư, vứt bỏ mộ huyệt chi vương, Vu yêu chi thần và xạ luyện triệt để tịch diệt. Đèn tơ dạ đồ ánh mắt trồi lên một tia nghiền ngẫm, hắn muốn ngươi lúc này đi Imen, chắc là muốn trợ giúp Hẹp vượt qua hai đại đế quốc cùng Hắc Mộ vây công đi. Đèn tơ dạ đồ thuận miệng nói ra một câu, liền đã chỉ ra Hẹp tình cảnh trước mắt. Cố hồn học viện, cái này vĩnh viễn siêu thoát tại bên ngoài quái vật khổng lồ, tình báo của hắn cùng năng lực tiên đoán đồng dạng không thể khinh thường. Gã lì ổ chậm rãi gật đầu, không kém bao nhiêu đâu. Tiểu tử này cũng là thực có can đảm dính vào, cũng không biết hắn đến tột cùng có biết hay không chính mình phải đối mặt cái gì đối thủ. Chỉ là ngẫm lại, ta cũng cảm giác tê cả da đầu, cái này đến tột cùng là trêu chọc người nào, thế mà lại dẫn tới nhân loại hai đại đế quốc cộng thêm một cái vương quốc, một cái hiện đại lục tổ chức dưới mặt đất vây công. Đèn tơ dạ đổ trong mắt trồi lên một tia tàn khốc, người khác không biết, Hắc Mộ đám lao già kia ta là rõ ràng, nhất định là có được cái gì bọn hắn nhất định phải có được đồ vật. Ta phỏng đoán, món đồ này vô cùng có khả năng ngay tại vương hậu, cái kia sắp trở thành trên lịch sử loài người trẻ tuổi nhất truyền kỳ giai. Dạ đeo ẳng dìn. Em bây giờ gặp phải hết thảy, đầu nguồn ngay tại ở nàng. Gã lưu ý ô mặt lộ giật mình, sau đó hỏi, vậy ta còn đi sao? Học viện chúng ta tôn chỉ nhất quán là không tham dự bất luận nhân loại nào quốc gia ở giữa phân tranh, chỉ vì nhân loại bảo tồn văn minh chi hỏa, bồi dưỡng văn minh chi chủng. Nếu như ta muốn kết quả nói, vậy chúng ta cố hồn học viện khả năng liền muốn mất đi cái này siêu nhiên, địa vị trung lập. Đèn cơ dạ đồ lắc đầu, nói nếu ngay cả nhân loại cũng bị mất, chúng ta còn bảo tồn cái gì? Gã Lợi Ổ giật mình nhìn qua Đèn Tợ Dạ Đồ, không biết viện trưởng đại nhân vì sao đống nhiên nói ra bi quan như thế lời nói đến. Đèn Tợ Dạ Đồ bình tĩnh nói ra, ngươi cho rằng tiểu tử kia tiên đoán đến Vu Yêu Chi Thần và Xạ Luyện vẫn lạc chỉ là tương lai trận kia biến động kết quả cuối cùng sao? Nghe Đèn Tợ Dạ Đồ lời nói, gã Lợi Ổ rất nhanh nghĩ tới điều gì, trong mắt lập tức bị kinh dị lấp đầy. Đèn Tợ Dạ Đồ chậm rãi nói ra, ta cho là đây không phải là kết thúc, mà là bắt đầu. Một cái cao đẳng thần lực thần linh vẫn lạc, làm cho này trận đại biến cục bắt đầu. Ngươi cảm thấy văn minh nhân loại có thể may mắn còn sống sót xác suất lớn bao nhiêu? Chẳng lẽ chúng ta Cố Hồn Học Viện còn muốn sống chết mặc bay, thở lạnh nhạt sao? Gã Lợi Ổ lập tức minh bạch, đúng vậy, nếu như tình thế đúng như Đèn Tợ Dạ Đồ viện chủ đoán trước đến như vậy nghiêm trọng, bọn hắn Cố Hồn Học Viện nhất định phải hạ trạng, chọn chúng mấy cái có thể cứu vãn nhân loại hạt giống, thay đổi tương lai thế cục. Gã Lợi Ổ rất nhanh ý thức được cái gì, nói ra, cho nên viện chủ đại nhân là chọn chúng cái này bóng đen chi chủ sao? Chúng ta bây giờ thế nhưng là ngay cả thân phận chân thật của hắn đều. Gã Lợi Ổ nói được nửa câu liền im bặt mà dừng, lập tức nói ra, đại nhân chẳng lẽ đã xem bói ra cái này bóng đen chi chủ thân phận chân thật? Đèn Tợ Dạ Đồ nhẹ nhàng lắc đầu, cười nói, không, không phải xem bói, mà là đoán. Chương 199, tứ phương vận động, mục tiêu cuối cùng nhất, thần quyến giả, dạ đeo ẩn dìn. Nam, chương 199, tứ phương vận động, mục tiêu cuối cùng nhất, thần quyến giả, dạ đeo ẩn dìn. Nam, lúc đầu có chừng 5/6 khả năng, hiện tại hắn nếu cho ngươi phát tin tức này, còn cho ngươi đi hiệp giúp hắn, khả năng này hẳn là 8-9 thành. Gã Lợi Ổ như mày, nhìn xem Cổ Hần chuyển tới tình báo, ô bông nửa ngày vẫn lắc đầu một cái, ta nhìn không biết rõ. Đèn Tợ Dạ Đồ vừa cười vừa nói, gã Lợi Ổ, ngươi có đôi khi vẫn là phải nhiều xuống dưới đi dạo, chỉ mỗi tại trong tiệm sách cùng sách vợ liên hệ, dễ dàng không có nhân tình bị. Ngươi không để ý đến điểm trọng yếu nhất, người tình cảm. Ngươi cảm thấy lây bóng đen chi chủ năng lực cùng bản sự, đoán không được chính mình trở lại phần sau phải đối mặt cái gì đó. Nếu hắn là đoán không được, hắn liền sẽ không vào lúc đó buộc ngươi ưng thuận loại kia hứa hẹn. Hắn biết, thậm chí biết đến so với chúng ta còn sớm, còn muốn rõ ràng. Một cái biết đẹp muốn đứng trước cái gì tuyệt cảnh người, còn dứt khoát quyết nhiên trở về phần, lựa chọn đi trợ giúp đẹp vương hậu. Ngươi cảm thấy này sẽ là vì cái gì? Sắc đẹp sao? Bóng đen chi chủ đã có được không thua hẹp vương hậu kim dực chi nữ, hắn vì cái gì còn muốn bước lên nguy cơ sinh tử trở lại phần, đi định nọt một người đàn bà có chồng? Hắn cứ như vậy hào sắc. Còn có, chẳng lẽ kim dực chi nữ sẽ như thế rộng lượng cho phép nam nhân của mình đi bước lên nguy hiểm tính mạng đi cứu một nữ nhân khác? Có thể khiến cho một cái có thể hoán thần người đi làm ra loại lựa chọn này, chỉ có một cái lý do. Hắn chính là hẹp phần chi vương, cô thần quật lệ ông. Hắn trở về không vì cái gì khác, chính là vì cứu vớt quốc gia, cứu vớt chính vương hậu của mình. Gã Lợi Ổ đột nhiên giật mình, bất khả tư nghị nhìn về phía Đèn Tợ Dạ Đồ, tựa hồ là bị đối phương phỏng đoán cho kinh đến, tiếng nói đều không lưu loát, có thể cái này sao có thể, nhiều mặt tình báo biểu hiện, thật sự là hắn là chúng hắc mộ thánh giả cấp bậc pháp thuật a. Huống chi, cái này bóng đen chi chủ đủ loại hành động, căn bản cũng không có thể là như thế một cái xuất thân người có thể làm được. Đèn Tợ Dạ Đồ trong mắt lóe ra trí tuệ quan mang, thanh âm trầm thấp bên trong mang theo tư tính, đây chính là ta chọn chúng hắn nguyên nhân. Gã Lợi Ổ lông mày chậm rãi giãn ra, trên mặt trồi lên như nghĩ tới cái gì. Đèn Tợ Dạ Đồ một lần nữa nằm sẽ ghế nằm, khoát tay áo, đi thôi, tận lực khống chế tình thế, để những người kia biết khó mà lui là được. Hiện tại đại lục vẫn chưa tới thời điểm loạn. Gã Lợi Ổ thật sâu bái, lặng yên không một tiếng động biến mất ở trong học viện. Ed, Nam bộ chiến trường. Nam cảnh đại công tức cờ rủ gở gần tờ cưới một thất màu lông như đêm chiến mã, dáng người thẳng tắp, uy nghiêm hiển thị rõ. Người khoác hoa lệ mà nặng nghề chiến giáp, nền đỏ hắc kim lợi kiếm vân trang trí dưới ánh mặt trời lập lòe. Đại biểu gia tộc vinh quang lợi kiếm huy chương. Cờ rủ gở sau lưng, trùng trùng điệp điệp quân đội như một dòng lũ bằng sắt thép lan tràn ra, cờ sĩ trong gió bay phất phới, phát ra ngột ngạt hữu lực tiếng vang. Cờ rủ gở khởi binh tốc độ cực nhanh, cơ hội chính là tại cờ lì phát bỏ mình ngày thứ hai, toàn bộ nam cảnh liền đã làm xong khởi binh chuẩn bị. Ngày thứ ba tảng sáng, cùng biên cảnh xảy lần chi thể tụ hợp sau, liền một đường hướng phía y mẹ xuất phát mà đến. Ven đường trên cơ bản không có nhận cái gì có tổ chức chống cự. Đại quân thuận buồm xuôi gió thuận dòng, không đến 3 ngày thời gian, liền chạy tới ở vào nam cảnh cùng nghiệp trung bộ lớn nhất chướng ngại vật, cứ điểm Bát Sơn. Tòa này bố trí có ma đạo phá hùng quan cứ điểm, vốn là vì phòng ngự vương quốc xảy lần có khả năng tiến công, bây giờ lại thành chống cự nam cảnh phản loạn trọng yếu nhất một đầu phòng tuyến. Đại quân áp cảnh, cứ điểm Bát Sơn phảng phất bị mây đen bao phủ, cờ rủ vờ kéo dây cương, ngẩng đầu vọng tưởng tòa kia cao lớn uy nghiêm cứ điểm quân sự, trong ánh mắt toát ra một tia nghiêm trọng. Hắn có chút quay đầu, nhìn phía sau mình, cùng mình nhị nhi tử sạn dở dỗ đứng chung một chỗ đến từ vương quốc xảy lần sứ giả An Dở Dê, nội tâm không khỏi đánh lên trống. Người này lời thề son sắt nói với chính mình, cứ điểm Bát Sơn sẽ không tạo thành bất kỳ ngăn trở nào, có thể đi vào cứ điểm trước. Chỗ cao nhất tôn kia băng lãnh ma đạo pháo hay là để hắn nhịn không được trong lòng e ngại. Chính mình điểm ấy quân đội có thể ngăn cản không nổi ma đạo pháo vài phát công kích, đối phương thật sự có lớn như vậy lòng tin có thể chinh phục tòa cứ điểm này sao? An Dở Dê tựa hồ là nhìn ra nam cảnh đại công tức do dự, dùng ngựa tiến lên, cười khẽ nói ra, điện hạ, ngài nên khởi xướng tiến công, ta đảm bảo, tôn này ma đạo pháo sẽ không đối với ngài bộ đội tạo thành bất luận cái gì sát thương. Nam cảnh đại công tức hít sâu một hơi, chạy tới một bước này, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng trước mắt người này. Hắn lần nữa hung hăng ghim chặt dây cương, tuấn mã tê minh, móng trước đảo. Sau đó chậm rãi giơ cánh tay lên, động tác kia phảng phất mang theo thiên quân chi lực, trầm thấp mà thanh âm hùng hồn ở trong quân vang lên, đặt bình pháo đài, cần vương hộ giá. Đặt bình pháo đài, cần vương hộ giá. Toàn quân giận dữ hét lên, tiếng quân hào kinh thiên động địa. Ngay sau đó, tiên phong bộ đội bắt đầu dẫn đầu đẩy về phía trước tiến, bộ binh hạng nặng bọn họ nện bước chỉnh tề bước chân nặng nề, tấm chắn lẫn nhau kết nối, như là pháo đài di động. Phía sau thì đứng đấy từng dãy cung tiễn thủ, dự vào mũi tên, kéo căng dây cùng, theo riêng phần mình quan chỉ huy ra lệnh một tiếng, mưa tên như châu chấu giống như trên không trung xẹt qua từng đạo hát tuyến hướng cứ điểm bay đi. Rất nhanh, cứ điểm quanh thân dâng lên từng đợt ma pháp lồng ánh sáng màu xanh lam, mưa tên nhao nhao đính tại trên lồng ánh sáng phát ra lốp bốp tiếng vang. Vòng thứ nhất công kích bị ngăn chặn, nam cảnh đại công tước trên mặt cũng không có bất kỳ vẻ ngoài ý muốn. Cứ điểm bạt sờn bên trong phân phối có thật nhiều cao giai pháp sư, phòng hộ thuẫn vốn là tại suy đoán của bọn hắn ở trong. Chỉ cần bọn hắn công kích không ngừng, những pháp sư này sớm muộn cũng sẽ hao hết ma lực, để nam cảnh đại công tước phân chấn chính là, điểm cao tôn kia ma đạo pháo từ đầu đến cuối không có bất luận động tĩnh gì truyền đến. Phát hiện này để trong lòng của hắn an ổn rất nhiều, xem ra cứ điểm bạt sờn ma đạo pháo quả nhiên mất hiệu lực. Nam cảnh đại công tước tinh thần đại chấn, vung tay lên, sau lưng xuất hiện một hàng người khoác pháp bảo pháp sư. Thân là nhất cảnh chi chủ, quân đội của hắn bên trong phân phối cũng có pháp sư. Các pháp sư trong miệng nói lẩm bẩm, đôi tay vũ động và mang, từng đạo ma pháp phi đạn bắn về phía màn sáng, nương theo lấy đầy trời không ngừng nghỉ mưa tên, cứ điểm bạt sờn phòng hộ quang thuẫn càng thêm ảm đạm. Chương 200, ép vương hậu, phong hoa tuyệt đại, trấn áp toàn trường. 1. Chương 200, ép vương hậu, phong hoa tuyệt đại, trấn áp toàn trường. 1. Bạt sờn cứ điểm, nặng nghề tường đá dưới ánh mặt trời hiện ra lạnh lẽo cứng rắn quang trạch, một vị diện mục nghiêm túc trung nhân, người khoác áo giáp, đứng tại nhìn xa trên đài, ánh mắt vượt qua tường thành cùng ma pháp quang thuẫn, rơi vào nam cảnh đại công tước xuất lĩnh phản quân trên thân. Philip Vepeten, đại tướng quân hàm, hẹp nguyên lão viện một thành viên, là toàn bộ hẹp Nam Phương tập đoàn quân quan chỉ huy tối cao. Tại Nam cảnh phản loạn tin tức truyền tới đằng sau, Vepeten tướng quân liền tiếp nhận nguyên lão viện cùng nội các mệnh lệnh, xuất lĩnh 3 vạn cơ sở cấp quân đội cùng 1000 tên thông thường cấp quân đội chạy tới bạt sờn cứ điểm, tiếp quản nơi này hết thảy, cũng phụ trách thành lập được chống cự Nam cảnh phản quân đạo thứ nhất phòng tuyến. Vepeten tướng quân trừ là nguyên lão viện một thành viên, có truyền kỳ giai siêu phàm tu vi bên ngoài, càng là cốt lệ hoàn vương thất đời đời quan hệ thông gia. Từ vẹn kẹn đại tướng quân tổ phụ bắt đầu, vẹn kẹn gia tộc vẫn cùng cột lệ hoàn vương thất duy trì thông gia. Vẹn kẹn đại tướng quân bản nhân cũng cưới vương thất một vị vương nữ này hay là vương thất nhất đức cao vọng trọng phật dịch cột lệ hoàn cháu gái, thâm thụ vương thất tín nhiệm. Vẹn kẹn nhìn qua nam cảnh phản quân, ánh mắt bình tĩnh, giống như một đầm không dậy nổi gợn sóng nước hồ, để cho người ta khó mà nhìn trộm trong đó cảm xúc. Đối mặt phản quân công thành, hắn dựa theo bộ tham mưu trước đó định ra tốt kế hoạch tác chiến, đều đâu vào đấy chỉ huy các hạng phòng ngự làm việc. Chứ ở vào điểm cao bộ kia tản ra quang mang u lam ma đạo pháo, một mực chậm chạp không có sử dụng. Vệ đèn tướng quân sau lưng, đứng đấy mấy tên thần sắc nghiêm trọng các tham mưu, nhìn xem đại tướng quân vẫn không có vận dụng ma đạo pháo tâm tư, không khỏi thấp giọng nói chuyện với nhau. Tầm mắt của bọn hắn thỉnh thoảng nhìn về phía ở vào điểm cao bên trên ma đạo pháo, sau đó lại dẫn nghi hoặc cùng không hiểu nhìn về phía đại tướng quân. Theo bọn hắn nghĩ, ma đạo pháo hỏa lực cường đại đủ để tại nam cảnh phản quân đến gần thời điểm cho nó đả kích nặng nề, có thể làm tướng quân lại chậm chạp không có hạ lệnh bắt đầu dùng, quyết sách này thật sự là làm cho người khó có thể lý giải được. Nhưng mà cân nhắc đến vệ đèn tướng quân thân là nguyên lão viện nguyên lão, nam bộ tập đoàn quân quan chỉ huy tối cao, nó địa vị đáng tôn sùng, quyền thế to lớn, xa không phải bọn hắn những này trung hạ tầng sĩ quan có khả năng với tới. Mặc dù trong lòng bọn họ nghi ngờ dày đặc, cũng không có người dám tùy tiện lên tiếng chất vấn, chỉ có thể đem phần này nghi hoặc chôn sâu đáy lòng, tiếp tục chấp hành riêng phần mình nhiệm vụ. Theo nam cảnh đại công tước ra lệnh một tiếng, một nhóm người khoác hắc bảo pháp sư chậm rãi lên không, hoa lệ pháp bảo trong gió bay phất phới, trong tay pháp trượng lóe ra tia sáng kỳ dị. Vệ đèn tướng quân có chút dương mắt, thần sắc vẫn chấn định như cũ, chỉ là nhẹ nhàng điểm một cái cằm, sau lưng quan truyền lệnh liền lập tức minh bạch ý nghĩa. Dấu ở lăng trong bảo đã sớm trận địa sẵn sàng đón quân địch, các pháp sư lập tức nối đuôi nhau mà ra, xuất kích lên địch. Trong lúc nhất thời, từng đạo lóa mắt ma pháp quang mang từ cửa sổ nhìn xa đài các nơi sáng lên. Song phương pháp sư ma pháp quang mang ở trên bầu trời va chạm, bộc phát ra chói lọi, chướng mắt hào quang, đem toàn bộ chiến trường chiếu tựa như ban ngày. Chiến tranh khói lửa tràn ngập ra, huyết tinh cùng khí tức tử vong tràn ngập mỗi một tấc không gian. Nam cảnh quân đội cùng cứ điểm quân coi giữ lập tức lâm vào thảm liệt sinh tử vật lộn, chiến đấu một mực từ giữa trưa thời gian tiếp tục đến hoàng hôn. Nam cảnh đại công tức quay đầu nhìn một cái An Giờ Dê, người sau nhẹ nhàng gật đầu. Đại công tức thu đến tín hiệu, vung tay lên, ra hiệu đình chỉ tiến công. Cứ điểm phía trên, vệ đèn đại tướng quân nhìn qua bắt đầu chậm chậm rút lui nam cảnh phản quân, trên mặt vẫn như cũ nhìn không ra có bất kỳ cảm xúc. Đối mặt sau lưng tham mưu phải chẳng truy kích xin chỉ thị, vệ đèn híp mắt hai mắt, trầm giọng nói ra, toàn quân chỉnh đốn. Sau một tiếng, tất cả ngay cả cấp một sĩ quan đến bộ tư lệnh tập hợp. Là ba sờn cứ điểm, mới vừa từ tiền tuyến triệt hạ tới cơ tầng sĩ quan, ngựa không dừng vó chạy tới bộ tư lệnh, áo giáp cùng bội kiếm đụng vào nhau, phát ra rất nhỏ tiếng kim loại ma sát. Từng cái trên mặt ẩn ẩn mang theo mọi mệnh cùng khẩn trương. Làm phát hiện nơi đây quan chỉ huy tối cao, vệ đèn tướng quân như là pho tượng bình thường đứng tại phòng tác chiến cửa ra vào sau, không khỏi càng la bước nhanh, đồng thời không để lại dấu vết đè xuống bên hông lắc lư bội kiếm. Khi đi ngang qua vệ đèn tướng quân bên người lúc, tay phải nắm tay xoa ngực, trùng điệp thi lễ một cái. Sau đó tại vệ đèn tướng quân khẽ gật đầu bên dưới, đi vào phòng tác chiến. Người đến đông đủ, vệ đèn chậm rãi đi vào phòng tác chiến, toàn bộ bộ tư lệnh bầu không khí cũng theo đó trở nên nghiêm trọng, đè nén. Thái Bình nhiều năm đột nhiên phát sinh quy mô lớn như thế phản loạn, để lâu sơ chiến trận các sĩ quan cũng đều có chút trở tay không kịp. Cũng may bọn hắn đối thủ chỉ là một đám địa phương tính phản loạn vũ trang, mà phía sau bọn hắn lại có lấy kiên cố cứ điểm quân sự, uy lực vô song ma đạo pháo, cùng một vị hàng thật giá thật chuyển kỳ giai siêu phàm nguyên lão. Thời gian chiến tranh, hết thể ma pháp nguồn năng lượng đều cung cấp các loại thiết thi quân sự, vẻ đèn tướng quân càng là làm gương tốt, cho dù là phòng chỉ huy tác chiến, nhóm lửa cũng là mở nhạt ngọn đèn. Quang ảnh ở trên vách tường chập chờn bất định, phản phất cũng tại vì sắp đến biến cố bất an. Vẻ đèn tướng quân ngẩng đầu đỡ ngực, dáng người như thùng, cảm giác gáp bách mười phần, ánh mắt chậm rãi đảo qua trong phòng chỉ huy mỗi một vị sĩ quan, ánh mắt thâm thúy mà khó mà nắm lấy, lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm. Vẻ đèn thu hồi ánh mắt, bình thản thanh âm vang lên, hôm nay là cùng phản quân giao chiến trận đầu, mọi người trước báo cáo một chút riêng phần mình bộ đội chiến tổn tình huống đi. Những tình huống này kỳ thật trước đó bộ tham mưu đã có kỹ càng báo cáo, vẻ đèn vẫn còn muốn mọi người trước mặt mọi người báo cáo. Mấy vị tham mưu ánh mắt kinh ngạc thỉnh thoảng nhìn về phía vẻ đèn tướng quân, hôm nay tướng quân đủ loại cử động hoàn toàn chính xác có chút khác thường. Dựa theo trình tự, bên trong phòng tác chiến các vị sĩ quan theo thứ tự đứng dậy báo cáo tình huống thương vong. Từ từng cái đại đội hồi báo thương vong thống kê đến xem, tình huống không thể lạc quan. Theo lý thuyết, bọn hắn lưng tựa kiên cố cứ điểm, bản thân cũng là thông thường cấp quân đội, trong cứ điểm phân phối còn có cao giai pháp sư, đối phương chỉ là một đám cơ sở cấp địa phương tính vũ trang, không nên xuất hiện như vậy không hợp với lẽ thường chiến tổn. Theo cái cuối cùng sĩ quan hồi báo xong tất, bên trong phòng tác chiến không khí lần nữa xa vào đến quỷ dị trong trầm mặc. Các sĩ quan nghe được từng cái số lượng thương vong, trên mặt thần sắc lạnh lùng rất nhiều. Những này băng lãnh số lượng đối ứng đều là từng đầu tươi sống sinh mệnh, là tay chân của bọn họ huynh đệ. Em thái bình nhiều năm, có chút quan quân trẻ tuổi thậm chí là lần thứ nhất tiếp xúc thực chiến, tâm tính trong lúc nhất thời còn không thể điều chỉnh xong, trên mặt trồi lên một tia bi thống. Chương 200, em vương hậu, phong hoa tuyệt đại, trấn áp toàn trường. 2, chương 200, em vương hậu, phong hoa tuyệt đại, trấn áp toàn trường. 2, vẻ đèn tướng quân vẫn như cũ mặt không biểu tình, rõ ràng hữu lực thanh âm tại trong phòng tác chiến vang lên, chúng ta chiến tổn tại sao phải lớn như vậy, có người biết nguyên nhân sao? Bên trong phòng tác chiến một trận trầm mặc, vẻ đèn tướng quân hiển nhiên cũng không có bọn người trả lời ý tứ, tiếp tục mở miệng, rất đơn giản, bởi vì chúng ta gặp phải cũng không phải là nam cảnh bộ đội. Lời vừa nói ra, tựa như tại mặt hồ bình tĩnh bỏ xuống một tảng đá lớn, bên trong phòng tác chiến lập tức vang lên một trận xì xào bàn tán. Cách đó không xa phó tướng cùng mấy cái tham mưu cũng mặt lộ kinh ngạc. Đúng lúc này, vẻ đèn tướng quân nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, phòng tác chiến cửa lớn từ từ mở ra, đi tới một vị khuôn mặt anh tuấn trung niên nhân. Trung niên nhân khuôn mặt bình thản, bộ pháp không nhanh không chậm, phảng phất mang theo bẩm sinh thong dong. Hắn đi vào vẻ đèn tướng quân bên cạnh, ánh mắt bình tĩnh đánh giá trong căn phòng đám người. Ánh mắt của mọi người trong nháy mắt bị trung niên nhân đến hấp dẫn, nghi ngờ thần sắc ở trên mặt lan tràn ra, không rõ tại mấu chốt này trên hội nghị quân sự, tại sao phải có dạng này một vị người xa lạ xuất hiện. Vẻ đèn tướng quân có chút hất cằm lên, thanh âm trầm thấp, nói ra được nội dung nhưng lại làm kẻ khác rất là rung động, "Chư vị, vị này là Vương quốc Sấy Lần Tam Vương tử Xạ Sẩn Dô thân tín phụ tá, An Dở Dê ẩn tiên sinh." Lời này vừa nói ra, phản phất một đạo kinh lôi đồng dạng tại đám người đỉnh đầu nổ vang. Theo vẻ đèn thanh âm rơi xuống đất, hắn mang tới đội thân vệ từ bốn phương tám hướng nối đuôi nhau mà vào, trong nháy mắt đem toàn bộ phòng tác chiến đoàn đoàn bao vây đứng lên. Các sĩ quan đầu tiên là sững sờ, lập tức mở to hai mắt nhìn, khắp khuôn mặt là chấn kinh cùng phẫn nộ. Vương quốc Sấy Lần, những quân quan này mặc dù rất ít tiếp xúc đến từ quốc gia cao tầng tin tức, nhưng đối với đại khái quân sự động tĩnh hay là có hiểu biết. Tại Nam Cảnh làm phản thời điểm, trong quân liền truyền ra rất nhiều lời đồn đại, tỉ như lần này Nam Cảnh đại công tức phía sau người ủng hộ chính là Vương quốc Sấy Lần, mà lại Vương quốc Sấy Lần cùng Nghiệp quan hệ một mực không phải rất tốt. Tại quốc gia phía quan phương tuyên truyền đường tính bên trong, Vương quốc Sấy Lần một mực là chế ước Nghiệp khuyết trường cùng phát triển kẻ cầm đầu. Bây giờ tại như thế một trận liên quan đến Nghiệp an toàn quốc gia trên hội nghị quân sự, thế mà xuất hiện một vị đến từ Vương quốc Sấy Lần cao cấp quan lại. Trong lòng mọi người nhao nhao không thể ức chế mà bốc lên một cái làm bọn hắn kinh chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người suy đoán, Nguyên lão viện truyền kỳ giai Nguyên lão, có lẽ bản vương thất dựa vào tín nhiệm đại tướng quân, chẳng lẽ muốn làm phản đầu hàng địch. Trong lúc nhất thời, lớn như vậy bộ tư lệnh bên trong phòng tác chiến lặng ngắt như tờ, chỉ còn lại có đám người tiếng thở hào hẹn. Vẻ đèn tướng quân đối với phản ứng của mọi người cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn bước một bước về phía trước, ánh mắt bình tĩnh như trước, liếc nhìn toàn trường sau, chậm rãi nói ra, ta biết các ngươi đang suy nghĩ gì. Các ngươi cho là ta là làm phản cũng tốt, là nội gian cũng được, ta không muốn giải thích cái gì. Ta để An Dở Dê tiên sinh đến, chỉ là muốn để chư vị minh bạch, chúng ta đến tuột cùng đang cùng ai tác chiến, chúng ta đến tuột cùng tại đứng trước dạng gì tuyệt cảnh. Vẻ đèn tướng quân tiếng nói rơi xuống đất, hung hồn chuyển kỳ giai khí thế trong nháy mắt bao phủ toàn trường. An Dở Dê ngay sau đó đứng người lên, khí chất nho nhã, trong ánh mắt lộ ra cười nhạt, hắn háng giọng một cái, bình tĩnh nói ra, chư vị, ban ngày chiến đấu các ngươi hẳn là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, vì cái gì vẹn vẹn chỉ là phòng ngự, liền tạo thành trọng đại như thế chiến đấu giảm quân số. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì các ngươi đối mặt không phải Nam Cảnh bộ đội, mà là đến từ Vương quốc Sấy Lần tinh nhuệ cấp quân đội, có thể đối kháng chuyển kỳ giai Sấy Lần chi thể. Đám người lập tức kinh ngạc, vòng vây cứ điểm lại là một chi tinh nhuệ cấp quân đội. Có thể địch nhân cường đại cũng không phải là bọn hắn muốn làm phản đầu hàng địch lý do, đại bộ phận sĩ quan trên mặt vẫn như cũ mang theo phẫn nộ cùng địch ý, nếu như không phải khiếp sợ vẻ đèn tướng quân chuyển kỳ giai thực lực, đoán chừng sớm đã có người rút kiếm đối mặt. Lúc này, vẻ đèn tướng quân mở miệng, "Chư vị, sự mạnh mẽ của kẻ địch cũng không phải là thúc đẩy ta làm ra sự lựa chọn này lý do. Ta lại Nguyên lão viện Nguyên lão, ta có thể làm quốc gia mà chiến, vì quốc gia mà chết, nhưng ta không thể để cho binh lính của ta biến thành một ít người thực hiện dã tâm công cụ. Nói thực cho ngươi biết chư vị, chúng ta quốc vương sớm đã bị cái kia ác độc vương hậu cho hạ lệnh người giận sôi thủ đoạn. Hiện tại quốc vương đã biến thành một cái chỉ có mấy tuổi trí thông minh hài đồng, hoàn toàn biến thành vương hậu khôi lỗi. Không chỉ có như vậy, nàng còn vì bản thân tư dục, trêu chọc trên đại lục rất nhiều cường hãn thế lực, bây giờ những thế lực này đã tề tụ Imens, chuẩn bị ra tay với nàng. Có thể nữ nhân này lại muốn lấy toàn bộ quốc gia làm tiền đặt cược, đem toàn bộ hẹp xem như bia đỡ đạn của nàng, kéo vào vực sâu vô tận ở trong. Các binh sĩ, các ngươi chẳng lẽ muốn là dạng này chủ quân cùng chính quyền phân chiến đến cùng sao? Vệ Tiễn tướng quân dừng một chút, tiếp tục nói, ta là Nguyên lão viện Nguyên lão, có nghĩa vụ tại hẹp nở vào tuyệt cảnh thời điểm vì nàng một lần nữa tìm tới một con đường sống. Nếu như các ngươi nguyện ý đi theo ta, tái hiện hẹp huy hoàng cùng vinh quang, thỉnh hòa đại công tước điện hạ cùng một chỗ, giết tiến Imens, thanh trừ gian định, khôi phục vương thất, thành lập bất hủ công vân. Bên trong phòng tác chiến không khí lập tức ngưng kết thành băng, vẻ kèn tướng quân lời nói tại mọi người bên thai đầu chỉ tại lại là một tia chớp. Không ít người nhao nhao mặt lộ dễ rủa vẻ do dự. Vẻ kèn thanh âm tiếp tục vang lên, chỉ cần các ngươi nguyện ý hợp tác, ta cam đoan, sau khi chiến đấu không chỉ có các vị tính mệnh cùng địa vị có thể có được bảo toàn, còn đem bởi vì công thu hoạch được tấn thăng, cùng hưởng quốc gia phồn vinh thịnh vượng vinh quang. Câu nói này vừa ra, một bộ phận sĩ quan trên mặt rõ ràng mặt lộ ý động chi sắc. Có thể tuyệt đại bộ phận trong lòng người vẫn có lo nghĩ, thậm chí trong mắt lóe ra phẫn nộ cùng khinh bị ánh mắt, bọn hắn đối với Nguyên lão viện Nguyên lão cùng đại tướng quân bỗng nhiên phản bội cảm thấy khó mà tiếp nhận. Một mực cắm rễ ở trong lòng trung thành cùng tín nhiệm tại thời khắc này nhận lấy to lớn trùng kích. Liên quan tới quốc vương cùng vương hậu quan hệ trong đó, trước đó phía quan phương tuyên truyền đường kính bên trong cũng một mực có đề cập qua, hai người là thanh mai trúc mã, tình cảm thâm hậu, là chúng thần chứng kiến trung trình bạn lữ. Bây giờ vẻ kèn tướng quân tịch thoại này thật sự là làm bọn hắn trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được. Để bọn hắn phản bội cùng quốc vương tình cảm thâm hậu vương hậu, lựa chọn cùng địch quốc cấu kết đại tướng quân sao? Nhưng vào lúc này, vẻ kèn tướng quân trên thân thuộc về chuyển kỳ giai cường giả khí thế không giữ lại chút nào phóng thích ra ngoài, như là một cô vô hình gió lốc quét sạch toàn trường. Bàng bạc uy áp để phòng tác chiến không khí đều phảng phất đọc lại bình thường, đám người chỉ cảm thấy ngực giống như bị một tảng đá lớn ngăn chặn, hô hấp đều trở nên khó khăn. Một chút vốn là muốn phản kháng sĩ quan tại cố khí thế cường này trước mặt, thân thể không tự chủ được run nhẹ nhẹ, nắm chặt nắm đấm, móng tay đã thật sâu khảm vào lòng bàn tay, lại cuối cùng không có phóng ra một bước kia. Tại cái này làm cho người hít thở không thông bầu không khí bên trong, thời gian phảng phất đọc lại. Chương 200, Hẹp Vương Hậu, Phong Hoa Tuyệt Đại, Trấn Áp Toàn Trường. 3, chương 200, Hẹp Vương Hậu, Phong Hoa Tuyệt Đại, Trấn Áp Toàn Trường. 3, thật lâu, Bạt Sởn cứ điểm nguyên cao nhất trưởng quan, một vị tại Bạt Sởn cứ điểm phục dịch vượt qua 40 năm lão tướng quân chậm rãi đứng lên, trong ánh mắt vẫn như cũ lộ ra bất đắc dĩ cùng dãy rủa, cuối cùng vẫn cắn răng, nói ra, đại tướng quân, chúng ta mặc dù đối với ngài quyết định trong lòng còn có lo nghĩ, nhưng chúng ta càng không muốn nhìn thấy huynh đệ tương tàn, quốc gia diệt vong. Chúng ta có thể nghe theo ngài chỉ huy, thả Nam Cảnh bộ đội thông qua, nhưng ngài không có khả năng cưỡng ép muốn cầu chúng ta gia nhập phản quân ở trong đội ngũ. Đồng thời hy vọng ngươi có thể làm tròn lời hứa, cứu vãn chúng ta. Lão tướng quân trong mắt trồi lên một tia khẩn thiết, vẻ kèn im lặng một lát, nhìn về phía bên cạnh An Dở Dê. An Dở Dê khẽ cau mày, vẻ kèn đem nan đề này vứt cho hắn, rõ ràng là không muốn đem sự tình làm quá tuyệt. Lão hồ ly này hay là muốn quan sát thế cục phát triển. An Dở Dê trong lòng trồi lên một tia khinh miệt, đại thế đã thành, ý mẹ ngăn cản không nổi Đông Bực Đế quốc cùng Hắc Mộ liên thủ, quật lệ phản vương tất nhất định hủy diệt, đối phương sớm muộn cũng sẽ thấy rõ ai là chân chính người thắng. Liên để hắn lại đùa nghịch một lát tiểu thông minh đi. An Dở Dê mang trên mặt một vòng nụ cười thản nhiên, chậm rãi nhẹ gật đầu. Vệ kèn tướng quân trầm giọng nói ra, "Tốt, ta đồng ý." Đạt được trả lời khẳng định, lão tướng quân nhẹ nhàng thở ra, nhìn phía thủ hạ của mình. Theo lão tướng quân thái độ buông lỏng, còn lại sĩ quan cũng không khỏi thật sâu thở dài, đang trầm mặc cùng trong sự ngột ngạt, thông qua được cái này không biết sẽ đối với hiệp tạo thành cỡ nào ảnh hưởng quyết nghị. Đêm khuya, Bạt Sởn cứ điểm cửa lớn chậm rãi mở ra, Nam Cảnh phản quân đã sớm chờ đợi đã lâu. Làm cờ rủ gờ nhìn thấy vệ kẹn tướng quân cùng An Dở Dê cùng nhau xuất hiện ở cửa thành lúc, lập tức thở dài một hơi, vung tay lên. Quân đội bí mật thông qua được tòa này bị ị mẹn trên giới coi như là tường đồng bách sắt pháo đài cứ điểm. Tại Nam Cảnh đại công tức xuất quân xuyên qua cứ điểm ngày thứ hai, một chi đồng dạng quân dung nghiêm chỉnh quân đội xuất hiện ở phía trước của hắn. Tây Cảnh đại công tức phả kẹn hơi phờ răng xít xuất lĩnh lấy quân đội của mình cùng Nam Cảnh phản quân hợp lưu. Đại lục lịch 328 năm xuân tháng, tại khoảng cách cỏ xanh tiết còn một tháng nữa thời điểm, một trận thịnh đại hội giao lưu tại ị mẹn kéo lên màn mở đầu. Nơi họ không ngoài sở liệu tuyển tại Imagine nổi tiếng nhất Phỉ Thúy Hồ. Bên hồ, một tòa to lớn do thủy tinh cấu trúc mà thành to lớn kiến trúc hình tròn đột ngột từ mặt đất mọc lên, tản ra ánh sáng nhu hòa, cùng chung quanh phun trào ma pháp nguyên tố lẫn nhau chiếu rọi, chiết xạ ra như mộng như ảo cảnh tượng. Thông hướng Phỉ Thúy Hồ trên đại đạo, đến từ từng cái quốc gia cùng tổ chức cờ xí trong gió bay phất phới. Hôm nay là hội giao lưu khai mạc thức thời gian, các quốc gia đại biểu nhau nhau dựa theo thời gian ước định, chạy tới tòa này to lớn kiến trúc hình tròn bên trong. Kiến trúc hình tròn từng cái khu vực đều ghi rõ quốc gia hoặc là tổ chức tên, các vị đại biểu theo thứ tự ngồi xuống, ngay chính giữa là một tòa rộng lớn đài cao, trên đài cao còn có mấy hàng châu ngồi khách quý. Theo thứ tự là lưu cho hiến chương hiệp ước tổ chức, Tây Bắc Liên minh, Thương Bạch Chi Dực cùng có mặt hội nghị đế quốc, vương quốc. Theo thời gian trôi qua, trong hội trường không khí dần dần náo nhiệt lên, không ít người quen lẫn nhau chào hỏi, trao đổi một chút công sự việc tư, trang diện một lần mười phần hòa hợp. Rất nhanh, hội trường thanh âm hơi thấp xuống một chút, không cần phải nói, là có khách quý đến đây. Trước hết nhất leo lên đài cao là do Trung ương Đế quốc Ferdinand đại công cùng Đông Bực Đế quốc Quẹn Tỉnh Thân Vương dẫn đầu hiến chương hiệp ước tổ chức đoàn đại biểu. Không hề nghi ngờ, đây là lần này trong hội nghị cấp bậc cao nhất, thế lực lớn nhất tổ chức đại biểu. Đám người nhao nhao tránh ra con đường, tỏ vẻ tôn kính. Hiến chương hiệp ước tổ chức sau, chính là Tây Bắc Liên minh cùng Thương Bạch Chi Dực đại biểu. Tây Bắc Liên minh ở đây từng cái quốc gia đều rất quen thuộc, vốn chính là Tây Bắc địa khu hội giao lưu phía chủ sự. Duy nhất để đám người ngoài ý muốn chính là Thương Bạch Chi Dực đoàn đại biểu. Đoàn đại biểu phía trước nhất là một vị diễm áp quần phương tuyệt thế nữ nhân, mặc dù chỗ Tây Bắc đại lục, nhưng rất nhiều người đều đối với vị này nữ nhân mỹ lệ cũng không lạ lẫm. Thương Bạch Chi Dực gia tộc Kim Dực chi nữ, ỷ xạ bợ là hẹn giờ. Lấy mỹ mạo cùng giàu có dương danh toàn bộ đại lục. Đương nhiên, càng thêm có nổi tiếng còn muốn làm thuộc hơn một năm lấy trước kia trận cả thế gian khiếp sợ sáu thánh đại chiến. Đi qua những cái kia người ngâm thơ trong miệng, bóng đen chi chủ cùng Kim Dực chi nữ ở giữa kỵ sĩ cùng công chúa cố sự đã sớm lưu truyền đến đại lục mỗi một hẻo lánh. Ba cái cỡ lớn tổ chức đăng tràng sau, ngay sau đó xuất hiện người lập tức để hội trường không khí náo nhiệt lên. Tây vực đế quốc La Lan đại công. So sánh xa ở trung ương đại lục, cao cao tại thượng hiến chương hiệp ước tổ chức cùng Thương Bạch Chi Dực, đến từ Tây Bắc đại lục bản thổ, thanh danh một mực tại bên ngoài Tây vực đế quốc La Lan đại công hiển nhiên càng được hoan nghênh cùng thân thiết nhiều. La Lan đại công hữu hảo hướng phía từng cái quốc gia đại biểu chào hỏi, nhìn ra được đại công tức điện hạ tại toàn bộ Tây Bắc đại lục nhân duyên rất tốt. Tây vực đế quốc sau chính là Bắc vực đế quốc một vị thân vương, Án Giờ Dị Cốc thân vương dẫn đầu Bắc vực đế quốc đoàn đại biểu. So sánh La Lan đại công đãi ngộ, Án Giờ Dị thân vương nhận hoan nên rõ ràng liền lạnh rất nhiều, vị này thân vương rất ít xuất ngoại, lần này thế mà do hắn xuất lĩnh đoàn đại biểu, thật sự là có chút không hợp với lẽ thường. Loại cấp bậc này hội nghị, hoàn toàn không cần một cái thân vương dẫn đội, kỳ thật lúc đầu Bắc vực đế quốc định cũng không phải Án Giờ Dị thân vương, là thân vương điện hạ biết được tin tức sau chủ động xin đi giết giặc đến đây. Về phần thân vương điện hạ tại sao muốn khăng khăng tham gia cái này Tây Bắc địa khu hội giao lưu, nguyên nhân rất đơn giản. Vị này thân vương điện hạ còn có một cái tên khác, vị ổ nẹt thân vương. Chính là cái kia hao tốn giá cả to lớn, thông qua hiệu cầm đồ số 8 lão bản, mạn mọn, từ địa ngục tầng thứ 9 cấp, Nessus chi chủ Asmo ở trong tay cứu ra chính mình sa đọa nhi tử cái kia Bắc vực đế quốc vị ổ nẹt thân vương. Cái kia cho mạn mọn lưu lại thiết kế tỉ mỉ trứng rồng bẫy dập vị ổ nẹt thân vương. Hắn muốn tới này nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắn nghe nói cái kia vạch trần hắn kế hoạch bóng đen chi chủ cùng nẹt vương hậu ở giữa đã đạt thành một loại hợp tác nào đó hiệp nghị, lần này cũng sẽ xuất hiện tại hội trường. Hắn lần này tới chính là muốn nhìn một chút vị này bóng đen chi chủ. Ở đây người sáng suốt hiển nhiên cũng biết vị ổ nẹt thân vương có chủ ý gì, không khỏi lên xem trò vui hứng thú. Hai đại đế quốc vào sân sau, chính là Tây Bắc đại lục bản thổ mấy cái vương quốc. Trong đó nhất là phong cách, dễ thấy tự nhiên là đại biểu vương quốc xây lần tam vương tử Xà Sân. Xà Sân nhẹ năm năm đấm, nhìn qua tề tụ đế quốc, vương quốc, lớn tổ chức thế lực, trong lòng chấn động không ngừng. Đây mới là hắn cần sân khấu, hắn muốn làm lấy những người này mặt, viết thuộc về mình truyền kỳ. Chương 200, đẹp vương hậu, phong hoa tuyệt đại, trấn áp toàn trường. 4, chương 200, đẹp vương hậu, phong hoa tuyệt đại, trấn áp toàn trường. 4. Vương quốc xây lần phía sau, theo sát lấy chính là hắn thủ chuyển tiếp, Vương quốc Bợ Dị Giờ. Vương quốc Bợ Dị Giờ dẫn đội đồng dạng là một vị vương tử, bất quá lại là hàng thật giá thật người thừa kế hợp pháp thứ nhất, ẹ sẻn lô bỉn dị đờ người. Nói đến Vương quốc Bợ Dị Giờ vương thất bỉn dị đờ gia tộc còn cùng ý nghệ tộc vương tộc bỉn mắt cơ gia tộc có một tiên nguồn gốc. Bỉn dị đờ gia tộc người sáng lập chính là bỉn mắt cơ gia tộc một vị chi thứ tử đệ. Tại thần ma đại chiến sau, thoát ly tinh linh tộc tại Tây Bắc đại lục tự lập làm vương, thành lập Vương quốc Bợ Dị Giờ. Esen lộ biển dị đờ người dựa theo lệ cũ rêu cận một chút xa sân, sau đó một mặt cười nhạt đi tiến vào hội trường. Cuối cùng vào sân chính là Tây Bắc Đại Lục còn lại cái cuối cùng vương quốc, Thờ Giản. Vương quốc Thờ Giản phái ra là một vị thân vương, tên là N.A.I.L.N. Thờ Giản, là một cái khuôn mặt phổ thông trung nhân nhân. Vào sân sau chỉ là đơn giản cùng đám người đánh mấy cái chào hỏi, liền an tĩnh ngồi tại vị trí trước, không nói một lời, hiển nhiên cũng biểu lộ chính mình hôm nay lập trường. Xem kịch làm chủ, đều không giúp đỡ. Nên vào sân đã vào sân hoàn tất, các quốc gia đại biểu ánh mắt đều nhìn về phía đài cao chính giữa vị trí. Hẹp chủ liền muốn xuất hiện. Đối với hẹp gần nhất phát sinh sự tình, ở đây các quốc gia đại biểu đều có kỹ càng tình báo nơi phát ra. Nhất là hẹp quốc vương, cái kia kế vị không bao lâu tuổi trẻ quốc vương, tại một năm trước gặp thánh giả cấp bậc ký ức băng phong biến thành cái kẻ ngu. Bọn hắn rất ngạc nhiên, hôm nay là ai đến đại biểu hẹp có mặt hội nghị. Theo một tiếng trầm thấp lễ nhạc âm thanh, trên đài cao, đống nhiên phun trào ra từng đợt ma lực kỳ dị ba động. Mọi người tại đây không thiếu cao giai siêu phàm giả, làm cảm giác được cỗ này ma lực kỳ dị ba động lúc, tất cả đều hơi biến sắc. Hiến chương hiệp ước tổ chức đoàn đại biểu bên trong, Ferdinand đại công trên mặt kinh ngạc, quay đầu đối với hơi xe bở thủ tịch chất tử, dỗ lần thê mẹ, nói ra, dỗ lần thiếu gia cảm nhận được sao, nguồn lực lượng này tựa hồ đã không thuộc về siêu phàm cựu giai phàm y. Dỗ lần mắt hiện dị sắc, thấp giọng trả lời, không chỉ như thế, cỗ này ma lực bên trong ẩn chứa cực kỳ tinh thuần băng thuộc tính ma lực, cho dù là thần quyến giả băng thuộc tính pháp sư, tựa hồ cũng không đạt được loại trình độ này đi. Một bên quẹn tình thân vương lúc này cũng mở miệng nói ra, xem ra lời đồn đại kia là sự thật, chúng ta sẽ phải chứng kiến một vị nhân loại từ trước tới nay trẻ tuổi nhất truyền kỳ cấp. Bắc vực đế quốc vị ô nẹt thân vương khuôn mặt nghiêm túc, trầm giọng nói ra, khó mà tin được, loại nhân vật này thế mà cam tâm trở thành một cái tiểu quốc vương hậu, đáng tiếc. Trên đài cao còn lại mấy cái đoàn đại biểu đồng dạng bị cố này ma lực ba động hấp dẫn lực chú ý, ma lực kỳ dị ba động rất nhanh liền đã dẫn phát tiến một bước dị tượng. Nguyên bản sáng sủa mái vòm trong nháy mắt bị màu xám trắng tầng mây bao phủ, hàn phong lóe sáng, gào thét lên quét sạch lát nữa trận mỗi một hẻo lánh, dẫn tới đám người vì thế mà choáng váng. Mọi người ở đây kinh ngạc thời điểm, mảnh thứ nhất đông tuyết ung dung bay xuống, lóe ra quang mang trong suốt, giống như là bị tinh thần mảnh vụn bao vây, trên không trung đánh lấy xoáy nhi, tản ra yếu ớt lạnh hương. Ngay sau đó, càng nhiều đông tuyết bay là tả hạ xuống, lại cũng không tứ tán bay tán loạn, mà là có thứ tự hội tụ tại đài cao chính giữa. Những đông tuyết này lẫn nhau dính liền, chồng gấp, dần dần phát họa ra một cái hình người hình dáng. Theo cuối cùng một mảnh đông tuyết khảm nạm đúng chỗ, một trận ánh sáng nhu hòa hiện lên, đông tuyết tán đi, một đạo phong hoa tuyệt đại tuyệt thế bóng hình xinh đẹp xuất hiện tại đài cao chính giữa, hẹp vương hậu, dạ đeo ảng dìn. Vương hậu thân mang một bộ lau nhà gấm vóc váy dài, bên hông thắt tinh màu làm ngai lưng, đưa nàng eo thon hoàn mỹ phát họa ra đến. Mặc hắc tóc dài rủ xuống bên hông, sinh ra kẽ hở cắm một chi do ủ nhị còn sừng điêu khắc thành châm gai tóc, cây châm bên trên ma pháp phủ văn tản ra ánh sáng dịu dịu choáng, tỏa ra nàng tuyệt mỹ gương mặt. Vương hậu hai con ngươi giống như thâm thúy hồ nước, hình như có sáng chói tinh mang đang cuộn trào, chỉ cần nhẹ nhàng một chút, liền có thể làm cho tâm thần người dập dờn. Xương sứ giống như da thịt trắng non lóa mắt, tại ánh đèn chiếu rọi, hiện ra nhàn nhạt chân châu quang trạch, váy khẽ đung đưa phảng phất vẫn có đông tuyết ở phía trên nghỉ lại, quanh thân lượn lờ hàn khí càng nổi bật lên nàng khuôn mặt thanh lãnh tuyệt mỹ, tựa như băng tuyết nữ thần giáng lâm đại lục. Tất cả mọi người bị ép vương hậu ra sân chấn nhức rồi, ánh mắt đều bị trong nháy mắt định trụ, giống như là bị làm ma pháp bình thường, đem sợ hai thán phục cùng rung động đỉnh cựu điều khắc ở trên mặt. Đại bộ phận cũng chỉ là nghe nói ép có một vị mỹ mạo tuyệt luân vương hậu, hôm nay còn là lần đầu tiên tận mắt nhìn đến. Đối mặt ép vương hậu bày ra kinh người mỹ lực, cho dù là mấy cái kia đế quốc, vương quốc người cũng không khỏi âm thầm cảm khái. Bắc vực đế quốc vị ổn nẹt đại công tức thấp giọng nỉ non, loại mỹ lực này đã hoàn toàn siêu thoát ra nhân loại có cực hạn, cho dù là thần quyến giả cũng không nên có được bực này mỹ lực đi. Có chút ý tứ. Tương tự cảm khái tại khác biệt trong góc phát ra. Vương quốc xây lần xạ sần không khỏi nắm chặt nắm đấm, bởi vì dùng sức quá độ mà đốt ngón tay trắng bệnh, cố gắng khắc chế trong lòng sôi trào mãnh liệt rung động cùng dục vọng. Đồng thời đáy lòng dâng lên đối với hiệp quốc vương nồng đậm oán hận cùng ghen ghét. Thương bạch chi dược bên này, y xạ bỡ là ánh mắt phức tạp, trong lòng than nhẹ. Cho dù tự ngạo như nàng, đối mặt loại cấp bậc này nữ nhân, cũng muốn cam bái hạ phong. Gia tộc cám dược họa xì nổ đèn lạ thấp giọng nói ra, ta nói, xưa dù ổ tên hôn đảng kia thật không phải coi trọng người ta vương hậu mới muốn đánh nhập chủ ý đi. Gia tộc tự dược mai ra chỉ ho nhẹ một tiếng, nói ra, đẹp là nhị thiếu gia nói cẩn thận, đâu được đế quốc hôm nay thế nhưng là cũng phái người tới. Họa sĩ nổ hơi bĩu môi, hứng hờ nói, sợ cái gì, dù sao chờ một lúc cũng muốn cùng bọn hắn đánh nhau, liền phiền các ngươi loại này giả vờ chính đáng dáng vẻ. Y sa bơ la lạnh giọng nói, muốn cãi nhau có thể ra ngoài nhau nhau. Trên mặt mấy người trồi lên vẻ không hiểu, không biết luôn luôn tính tình tốt kim dược chi nữ vì cái gì bỗng nhiên nổi giận như vậy. Họa sĩ nổ trên mặt hơi có chút không nhịn được, thấp giọng nói, người ta hiệp vương hậu còn không có lên tiếng, ngươi ngược lại là làm lên chủ nhà tới. Nghe được đương ra mấy chữ, y sạ bợ lại trong lòng càng là dâng lên một cỗ lửa giận vô hình, sắc mặt trở nên băng hàn. Gia tộc ngân dược mỹ phụ đội vàng đánh lên giảng hòa, tốt, ở bên ngoài cũng không để cho người khác chế giễu, huyết vương, ngươi cũng khuyên đủ người cháu gái. Bị mỹ phụ gọi là huyết vương chính là đến từ huyết dược gia tộc một cái trung niên trắng hán, tên đầy đủ bợ là sẽ sở cật lệ. Gia tộc kim dược một mực cùng huyết dược gia tộc có trực hệ huyết mạch thông gia, đặc biệt là thế hệ này, y sạ bợ là mẫu thân chính là huyết dược gia tộc tộc trưởng thân muội muội. Vị này bợ là sẽ chính là y sạ bợ là mẫu thân một cái nhỏ nhất đệ đệ, là nàng cậu ruột. Bỡ lẽ sẽ đối với Ý xạ bỡ lạ nói ra, năm cánh một thể, ở bên ngoài vẫn là phải chú ý chút ảnh hưởng. Ý xạ bỡ lạ dầu dĩ lên tiếng. Mọi người ở đây còn đang vì hiệp vương hậu phong độ tuyệt thế mà rung động thời điểm, một đạo thanh âm thanh lãnh tại trong hội trường vang lên, chư vị, hoan nên đi vào hiệp phủ. Chương 200, hiệp vương hậu, phong hoa tuyệt đại, trấn áp toàn trường. Nam, chương 200, hiệp vương hậu, phong hoa tuyệt đại, trấn áp toàn trường. Nam, nàng ngược lại là so mấy năm trước muốn xinh đẹp hơn. Cách xa ngoài vạn dặm, trung ương đế quốc nữ đế hành cùng, một mặt màn ánh sáng lớn trước, Sanis nhìn chằm chằm ra đèo dung mạo, thử nhẹ một tiếng. Hiển nhiên vị này nữ đế bệ hạ cũng tại thời gian thực chú ý trận thịnh hội này. Không chỉ trung ương đế quốc, đông vực đế quốc, thân vương xưa dù ổ mặc dù không có đích thân đến, nhưng cũng đồng dạng đang chú ý trận này tây bắc địa khu hội giao lưu. Cho dù là lấy xưa dù ổ tâm tính, cũng không khỏi đối với dạ đèo mỹ mạo cảm thấy một tia rung động cùng mơ hồ ghen tị. Loại này cực phẩm nữ nhân thế mà thuộc về một kẻ ngu ngốc quốc vương, thật sự là phung phí của trời. Thị giác trở lại hội giao lưu hội trường. Dạ thanh âm tiếp tục vang lên, chư vị đại biểu thứ lỗi, bệ hạ thân thể có việc gì? Lần này hội giao lưu để cho bản cung đại diện toàn quyền, hy vọng chư vị có thể lý giải. Tiếng nói rơi xuống đất, một cỗ kinh người khí thế từ dạ trên thân dâng lên, mặc dù không có tận lực nhắm vào người nào đó, nhưng là cảm giác được cỗ khí thế này sau, tất cả mọi người bị rung động thật sâu. Đại cao ghế khách quý, đông vực đế quốc quẹn tỉnh thân vương hơi biến sắc mặt, thấp giọng nói ra, truyền kỳ. Thật mạnh lực các bách, hẹp vương hậu đã truyền kỳ sao? Trung ương đế quốc Ferdinand đại công nhẹ nhàng lắc đầu, sẽ không. Chuyển kỳ tất có dị tượng hiện, mà lại nàng cho ta cảm giác gáp bách không hề giống là đến từ lĩnh vực gáp bách, hẳn là còn không có nhập chuyển kỳ. Chuyển kỳ sở dĩ có thể đối với siêu phàm cựu giai tạo thành hàng duy đặc kích, chủ yếu vẫn là dựa vào trong lĩnh vực thai nén lực lượng quy tắc. Dạ khí thế trên người cảm giác gáp bách mặc dù 10 phần khủng bố, nhưng cũng không phải là thuộc về lực lượng của lĩnh vực. Có thể điểm này càng là mọi người kinh hãi. Không vào chuyển kỳ, liền có thể sẽ tại trận chuyển kỳ, hoàng kim dựa vào khí thế trấn áp, cái kia muốn thật vào chuyển kỳ, nên kinh khủng bậc nào? Bắc vực đế quốc vị ổn nẹt thân vương trong mắt trồi lên tàn khốc, mỗi khi gặp loạn thế tất có thiên tài hiện, xem ra hoàng minh tiên đoán không phải không có lửa thì sao có khói. Nói xong lời cuối cùng mấy chữ lúc thanh âm hoàn toàn thấp xuống, vài không thể nghe thấy. Tây vực đế quốc La Lan đại công đồng dạng trên mặt ngạc nhiên. Hắn một năm trước còn gặp qua Dạ Đẹo, thậm chí cùng một chỗ đối kháng qua Hắc Mộ. Nhưng hôm nay ngắn ngủi thời gian một năm, Dạ Đẹo cho nàng cảm giác càng thêm sâu không lường được. Đây cũng là bởi vì Dạ Đẹo giải khai khúc mắc nguyên nhân, từ khi cùng Cổ Hận quan hệ khôi phục như lúc ban đầu đằng sau, Dạ Đẹo tu vi càng là tiến triển cực nhanh. Vương quốc thờ dạng N.A.I.L.N. thân vương, đồng dạng ngự khí cảm khái nói, trong vòng trăm năm nàng này tất nhập thánh giả giai, nếu như có thể gắng gượng qua lần này đại nạn, chắc hẳn về sau Tây Bắc Đại Lục bên trên liền lại sẽ thêm ra một cái vương quốc cấp bậc thế lực. Sa Sơn hừ lạnh một tiếng, mặc dù không có nói chuyện, nhưng là thái độ đã rất rõ ràng. Vương quốc Bợ Dĩ Giờ đại vương tử ẻ xẹt lộ biển dĩ đờ người tự nhiên là sẽ không buông tha cho cái này buồn nôn tử địch cơ hội, cười nhạt nói ra, thêm một cái cũng không có gì không tốt thôi, người ta muốn chính là hiến chương hiệp ước quốc, quân chủ có thể xưng vương tồn tại. Trở thành vương quốc chỗ nên a, cũng không biết cùng nghiệp tiếp giáp vương quốc xảy lần làm cảm tưởng gì. Sa Sơn đè nén xuống tức giận trong lòng, quay đầu không có phản ứng ẻ xẹt lộ khiêu khích. Thương Bạch Chi Dực nơi này, Y Dạ Bợ là ánh mắt càng thêm ý vị sâu xa, lúc này liền ngay cả luôn luôn ổn trọng không phát biểu bất cứ ý kiến gì huyết dực gia tộc Bợ là sẽ cũng nhịn không được hỏi, "Y Dạ, ngươi một năm trước gặp vị vương hậu này thời điểm, nàng cũng đã là thực lực này sao?" Mấy người còn lại cũng đem ánh mắt đầu tới. Y Dạ Bợ là kiềm chế lại trong lòng phức tạp cảm xúc, nói ra, "Nàng so một năm trước muốn mạnh hơn." Bợ là sẽ trong con mắt nổi lên vẻ khác lạ, sau đó đột nhiên phát ra một tiếng như có như không cười quá dị, "Ta ngược lại thật ra càng ngày càng hiếu kỳ vị này hiệp quốc vương đến tột cùng là ai?" Có thể làm cho như thế một vị nữ nhân cảm mến yêu nhau nam nhân, nhất định có hắn trô hơn người đi. Y Sạ Bợ là ở trong lòng yên lặng nói bổ sung, đúng vậy à, hắn so với hắn vương hậu còn muốn lợi hại hơn. Hẹp vương hậu lựa chọn ở thời điểm này phóng xuất ra chính mình kinh người khí thế, mục đích là cái gì đã không cần nói cũng biết. Một cái hoàng kim giai khí thế liền có thể so với truyền kỳ giai tồn tại, tất cả muốn nhằm vào hẹp người đều muốn cân nhắc một chút ở trong đó lợi hại quan hệ. Dạ uy hiếp đưa đến cái tác dụng gì tạm thời không nói, tối thiểu tất cả mọi người ý thức được một sự thật. So sánh nghiệp vương hậu kinh người dung mạo cùng mỹ lực, thiên phú của nàng thực lực mới càng thêm rung động lòng người. Cùng lúc đó, rất nhiều quen thuộc nội tình người không khỏi sinh ra một tia đối với nghiệp vương hậu tiếc hận. Tốt như vậy một cái tuyệt thế nữ nhân, hết lần này tới lần khác đối với một kẻ ngu ngốc quốc vương khăng khăng một mực như vậy, cái này cổ hận cột lệ ổng đến tuột cùng là lai lịch gì, chúng thần con riêng sao? Nghị luận tương tự tại hội trường mỗi một góc đều có. Bên trong thế giới bóng đen, cô ẩn từng bước đem những này chửi đối người của mình phía sau quốc gia cho nhớ rõ ràng, chuẩn bị sau đó tìm bọn hắn tính sổ sách. Dạ hiện thân sau, đơn giản tiến hành phía quan phương đọc lời chào mừng, còn lại liền đem đài chủ trì giao cho thủ tướng Hàn Chu. Hàn Chu thì dựa theo lệ cũ, đều đâu vào đấy tiến hành hội giao lưu các hạng chương trình. Năm nay duy nhất đặc thù chính là lâm thời tăng thêm cái gọi là quân trận diễn luyện. Vì lần diễn luyện này, hẹp cố ý đem Phỉ Thúy Hồ bên cạnh một mảnh rừng rậm cho san phẳng rồi, tu thành một cái diễn võ trường to lớn. Tại quân trị an duy trì bên dưới, đến từ từng cái quốc gia đại biểu quân đoàn theo thứ tự tiến vào diễn võ trường, bắt đầu quân sự diễn tập. Nói là từng cái quốc gia, kỳ thật thật mang đội tới cũng không có mấy cái. Đại bộ phận đều là ôm xem trò vui tầm tính. Trừ vương quốc Sậy Lần, vương quốc Bợ Dĩ Giờ, công quốc Hồ Lý Hoạt, công quốc Sĩ Vợ Phở Ốc, còn lại cũng chỉ có La Lan Đại Công giới chướng 1.000 tên tử kinh tri tâm. Mà lại La Lan Đại Công cái này 1.000 người cũng không tham dự quân diễn, chỉ là vì dự phòng đột phát tình huống. Về phần vương quốc Bợ Dĩ Giờ, ẹ xén lộ vương tử mang 1.000 tên tinh nhuệ cấp phong chi vũ giả hoàn toàn là vì nhằm vào vương quốc Sậy Lần. Phong ngừa xạ sần tiểu tử này cho cùng rất dậu, đem hắn cũng tiện thể thu thập. Cơ hồ tất cả mọi người rõ ràng, quân sự diễn luyện là giả, mang tới quân đội chuẩn bị làm sao gây nên náo động, cướp đoạt đẹp vương quyền là thật. Không ít người lòng sinh nghi hoặc, chẳng lẽ vương quốc Sậy Lần thật chuẩn bị liền dựa vào cái này 1.000 người, tại chư quốc trước mặt quang minh chính đại bức thoái vị. Không nói cùng nghiệp một mực giao hảo Tây vực đế quốc chiếu cố can thiệp, liền ngay cả hiến chương hiệp ước tổ chức, Tây Bắc liên minh cũng sẽ không nhìn xem vương quốc Sậy Lần hư hỏng như vậy quý củ. Trong lúc nhất thời, trong hội trường không khí trở nên ý vị sâu xa rất nhiều, tựa hồ tất cả mọi người đang chờ đợi một cơ hội, một cái dẫn bạo nghiệp náo động dây dẫn nổ. Rất nhanh, cái này dây dẫn nổ liền đến. Phỉ Thúy Hồ ở vào Ymen Đông Nam giao khu, khoảng cách Ymen Đông cửa lớn khoảng cách không tính quá xa. Làm quân sự diễn tập sau khi kết thúc, đám người đang đợi tiếp xuống hoạt động lúc, một trận kinh thiên động địa thanh âm từ xa mà đến gần, chậm rãi truyền đến. Trong hội trường nguyên bản bình hòa trong chốc lát bị một trận ngột ngạt mà có hùng hồn tiếng oanh minh đánh vỡ, thanh âm kia mới đầu phảng phất xa xôi chân trời truyền đến ẩn ẩn sấm rền, tại mọi người trong lòng nhấp nô, dẫn tới không ít người trong lòng nghi hoặc. Qua trong giây lát, tiếng oanh minh này tựa như mãnh liệt như thủy triều cấp tốc tới gần, phô thiên cái địa mà đến. Ầm ầm, đại địa bắt đầu run nhẹ nhẹ, trong hội trường cờ sĩ cũng theo đó chập chờn bất định. Tham dự hội nghị đại biểu trên mặt thần sắc trong nháy mắt cứng đờ, nhao nhao hướng phía thanh âm đầu nguồn nhìn lại. Đối với những siêu phàm giả này, bọn họ tới nói, bọn hắn rất dễ dàng chỉ bằng mượn bén nhạy thính giác, bắt được cái kia trong tiếng ầm ầm ẩn chứa túc sát chi khí. Theo thời gian trôi qua, cái kia như sấm bên tai tiếng vang càng ngày càng rõ ràng, ở giữa còn kèm theo kim loại va chạm tiếng leng keng, chiến mã tê minh bén nhọn âm thanh, cùng các binh sĩ chỉnh tề mà uy nghiêm tiếng hò hét. Cùng lúc đó, vô số tình báo bắt đầu nhao nhao triều hội trong tràng từng cái quốc gia đại biểu cùng tổ chức thế lực chuyển tới. Làm phần lớn người, đặc biệt là chúng đám đại thần nhìn thấy trên tình báo nội dung sau, tất cả đều lâm vào núi kêu biển gầm trong lúc khiếp sợ, phản quân, binh lâm thành hạ. Chương 201, phản bội Nguyên lão viện, ngăn cơn sóng dữ, cổ ẩn gia sơn. 1. Chương 201, phản bội Nguyên lão viện, ngăn cơn sóng dữ, cổ ẩn gia sơn. 1. Đài cao vùng cực nam một góc, ngồi chính là trong nước một đám quý tộc quan viên. Có cốt lệ hoàn vương thất đại bộ phận thành viên dòng chính, Nguyên lão viện chuyển kỳ giai các nguyên lão, nội các trọng thần cùng đông cảnh đại công tước cùng bắc cảnh đại công tước. Đám người lúc này nhìn trước mắt tình báo, trên mặt lộ ra thần sắc khó có thể tin. Quân vụ đại thần Ma San bỗng nhiên đứng người lên, trong mắt trồi lên một tia chấn kinh, nói cái này sao có thể? Phản quân làm sao lại tới nhanh như vậy? Vệ Tiễn đang làm gì? Trong tay hắn thế nhưng là có 50.000 tên cơ sở cấp quân đội cùng 1.000 tên thông thường cấp quân đội, sau lưng còn có cứ điểm Bát Sơn cùng Ma Đạo Pháo, làm sao có thể mấy ngày thời gian liền bị công phá? mà lại vì cái gì không hề có một chút tin tức nào chuyển tới? Dọc đường quan viên cùng quân đội đâu, chẳng lẽ lại trong vòng một đêm đều bị phản quân công chiếm? Thủ tướng Ản Chủ sắc mặt tâm trầm, thanh âm lãnh đạo, sự tình rất rõ ràng, có nội gian. Đám người manh kinh, Nguyên lão viện ở trong hết thảy 7 tên Nguyên lão, trừ ở bên ngoài lãnh binh vẹn kèn cùng nghe nói có khác nhiệm vụ đặc thù thân vương hộp bên ngoài, còn lại 5 vị Nguyên lão tất cả đều mặt lộ vẻ không hiểu. 5 vị Nguyên lão 4 nam 1 nữ, nữ tính chính là trước đó đi theo Cổ Hần cùng một chỗ tiêu diệt thụ phược giáo hội lực lượng Emilia Austin, là toàn bộ một vị duy nhất nữ tính truyền kỳ giai. Cầm đầu vị tiên niên kỷ rõ ràng khá lớn Nguyên lão tên là Phú Lơ, hắn buông xuống tình báo, chậm rãi nói, thủ tướng đại nhân ý tứ là phỉ lỉ bẹp bẹp kèn Nguyên lão làm phản rồi. Nghe được Phú Lơ Nguyên lão lời nói, đám người càng là kinh hãi, bất quá cũng chỉ có cái này một lời giải thích. Nếu như là Nguyên lão viện Nguyên lão ra mặt, công bố phản loạn đã kết thúc, mang theo tù binh phản quân về Vương Đô liền nhanh, cái kia ven đường quan viên cùng quân đội hoàn toàn chính xác không có tình báo gì truyền về. Nghĩ tới đây, trên mặt của mọi người không khỏi lộ ra sợ hãi, Nguyên lão viện Nguyên lão phản bội. Đây chính là xưa nay chưa từng có sự tình a. Có thể chúng tuyển Nguyên lão viện, chứ nhất định phải là truyền kỳ giai siêu phàm, thân gia cũng nhất định phải trải qua tầm tầm sàng chọn điều tra. Không chút nào khoa trương, mỗi một cái Nguyên lão tổ tông đều từng vì làm ra quá to lớn cống hiến cùng hy sinh. Nghe được Phủ Lở Nguyên lão nói như vậy, Cốt Lệ Hoàn Vương thất phật, Cốt Lệ Hoàn lập tức đứng dậy nói vẻ kèn làm sao có thể làm phản. Hắn cùng chúng ta Cốt Lệ Hoàn gia tộc thế nhưng là đời đời thông gia. Vẻ kèn Nguyên lão cưới chính là phật cháu gái, nói hắn làm phản, phật Cốt Lệ Hoàn tự nhiên là cái thứ nhất ngồi không yên. Đám người lần nữa tranh luận, thủ tướng Hàn Chu lạnh lùng quát, "Tốt, lúc này tranh luận cái này còn có ý nghĩa sao? Đều đã binh lâm thành hạ, nghĩ một chút chủ ý đi." Phú Lở Nguyên lão cùng còn lại ba vị nam tính Nguyên lão đưa mắt liếc ra ý qua một cái, sau đó đối với Hàn Chu nói ra, "Để Emily A Nguyên lão ở chỗ này ổn định thế cục. Chúng ta bốn người đi trước nhìn xem tình huống, nếu thật là vẹn kèn Nguyên lão làm phản, chúng ta bắt hắn trở lại, giải quyết hết phản quân là được." Hàn Chu nhìn Phủ Lở một chút, sau đó nhìn về phía chúng đại thần. Đám đại thần trao đổi một chút ánh mắt, đồng ý Phủ Lở Nguyên lão đề nghị. Tây Bắc chư quốc, còn có Trung ương đế quốc cùng Đông Bực đế quốc đều có đại biểu ở đây, lúc này, khẳng định là càng nhanh giải quyết náo động càng tốt. Kéo đến thời gian dài quá, mất mặt lại. Có quyết nghị, Phủ Lở bốn người không do dự nữa, bộc phát ra truyền kỳ giai kinh thiên khí thế, rời đi hội trường. Hội trường mọi người thấy hiệp trực tiếp xuất động bốn tên truyền kỳ giai sau, nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù không biết phản quân là thế nào lặng yên không một tiếng động trực tiếp bao vây Image, nhưng lợi hại hơn nữa phản quân cuối cùng chỉ là lực lượng vũ trang địa phương. Đối với bốn vị truyền kỳ siêu phàm tới nói, lĩnh vực vừa mở, không người có thể làm. Không ít người thậm chí muốn đi xem một chút náo nhiệt, dù sao bốn vị truyền kỳ xuất thủ tình huống thế nhưng là không thấy nhiều á dạ đẻo đối với nơi này biến cố phản phất giống như không nghe thấy, thanh âm thanh lanh chậm rãi vang lên, để mọi người chê cười, hội giao lưu tiếp tục. Tại ảnh chủ tổ chức bên dưới, Tây Bắc địa khu hội giao lưu dựa theo chương trình tiếp lấy hướng xuống tiến hành. Bất quá phần lớn người hiển nhiên đã không có cái gì tham dự hứng thú, đều đang lợi dụng các loại tình báo thủ đoạn, tham thính vây thành tin tức. Nếu thật là tại trước mắt bao người bị công phá Vương Đô, cái kia việc vui coi như quá lớn. Qua một hồi lâu, Trung ương đế quốc Ferdinand đại công tước mặt lộ kinh ngạc, thấp giọng nói ra, kỳ quái, không có truyền kỳ giai xuất thủ vết tích, chẳng lẽ những quân phản loạn kia nhìn thấy bốn vị truyền kỳ giai siêu phàm xuất thủ, trực tiếp đầu hàng sao? Một bên Bắc vực đế quốc vị ổ nẹt thân vương lỗ hai khẽ nhúc nhích, sau đó nghiền ngẫm cười một tiếng, nói ra, có chút ý tứ, xem ra chúng ta hôm nay có náo nhiệt lớn có thể nhìn. Đông vực đế quốc quẹn tỉnh thân vương hiển nhiên cũng là nhận được cái gì truyền tin, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa, vương quốc xây lần đoàn đại biểu bên trong xà sần. Khoe miệng của hắn trồi lên không hiểu ý cười, tiếng như mũi bẩn, ta cùng xưa rủ ô đều coi thường vị này vương quốc xây lần tam vương tử, tiểu tử này có chút thủ đoạn, xem ra hôm nay đoán chừng không cần ta xuất thủ. Vương quốc mở gì giờ, vương tử ẹ sẻn lộ kinh nghi bất định nhìn qua một bên xà sần, nội tâm vung trào ra kinh ngạc. Xà sần quay đầu lại, hướng về phía ẹ sẻn lộ mỉm cười một cái, nói ẹ sẻn lộ điện hạ thế nào. Ệ Sen Lộ che giấu bên dưới cảm xúc trong đáy lòng, trầm giọng nói ra, ngươi dám chơi lớn như vậy, liền không sợ Tây vực đế quốc La Lan đại công tìm ngươi tính sổ sách. Sa Sân cười ha ha nói, cũng không phải ta chủ động can thiệp, dựa theo pháp lý, Nguyên lão viện thế nhưng là có quyền phế truất thủ tướng. Ệ Sen Lộ híp mắt hai mắt, không nói thêm gì nữa. Sa Sân đánh cho ý định gì Ệ Sen Lộ đã xem rõ ràng, phế truất thủ tướng, cướp đi quốc gia hành chính đại quyền, liền có thể danh chính ngôn thuận tỉnh cầu vương quốc xây lần quân đội xuất thủ bình định. Về phần đến lúc đó bình chính là ai phản, đương nhiên là bọn hắn định đoạt. Sa Sân đích thật là hạ một bàn cờ tốt. Thương Bạch Chi Dực, gia tộc Tử Dực Mai gia thần sắc trồi lên một tia kinh ngạc, đối với ỷ xạ bợ lạ nói ra, chúng ta muốn xuất thủ sao? Xem ra tựa hồ tình huống không đúng lắm a, Vương hậu biết chuyện này sao? Ỷ xạ bợ lạ khuôn mặt bình tĩnh, lạnh nhạt nói ra, tiếp tục xem đùa giỡn. Nghe được Kim Dực chi nữ như vậy tỏ thái độ, mấy người còn lại trong mắt hết thảy đều lộ ra một tia hiểu rõ. Bắt đầu an tĩnh chờ đợi trận này vở kịch lớn khai mạc. Chương 201, phản bội Nguyên lão viện, ngăn cơn sóng dữ, cổ thần gia sơn. 2, chương 201, phản bội Nguyên lão viện, ngăn cơn sóng dữ, cổ thần gia sơn. 2. Mọi người ở đây không yên lòng tiếp tục tham dự hội giao lưu thời điểm, đột nhiên, vừa rồi trận kia ầm ầm quân đội hành quân âm thanh lại bắt đầu. Mà lại lần này thanh âm càng ngày càng gần, càng lúc càng lớn, tựa như là tại hướng về phía bọn hắn bên này một dạng. Tham dự hội nghị đám người còn chưa kịp chấn kinh, năm vị truyền kỳ giai siêu phàm kinh thiên khí thế liền tại bên ngoài hội trường đột ngột từ mặt đất mọc lên, tản ra khí thế bàng bạc lệnh không khí tựa hồ cũng ngưng động. Rõ ràng là vừa mới ra ngoài xử lý phản quân phụ lở bốn vị Nguyên lão cùng bị phái đi cứ điểm bạt sởn trấn thủ vẹn kèn Nguyên lão. Cùng lúc đó, sau lưng còn có một mảnh đen kịp nhìn không thấy bờ quân đội. Nam cảnh cùng Tây cảnh phản quân. Ngay sau đó, một đạo như hồng trung giống như thanh âm từ phủ lở trưởng lão trong miệng vang lên, hẹp nguyên lão viện làm ra quyết nghị, xin mời thủ tướng hạng chủ ảng dìn phái vị. Dung động tâm thần thanh âm tựa như lôi đình bình thường nổ vang tại mỗi một cái người tham dự bên hai. Lời vừa nói ra, tựa như là một tảng đá lớn đầu nhập mặt hồ bình tĩnh, trong nháy mắt gây nên sóng to gió lớn. Trong hội trường các quốc gia đoàn đại biểu nhân viên nhìn qua trước mắt cảnh tượng khó tin, cảm giác tư duy đều dừng lại. Có ý tứ gì? Vừa rồi đi ra cái kia bốn vị truyền kỳ giai chẳng lẽ không phải đi bình định? Làm sao vừa mới qua đi bao lâu, bốn vị này truyền kỳ nguyên lão thế mà cùng phản quân đứng qua một bên, còn muốn liên thủ bãi miễn thủ tướng? Đám người không thể tưởng tượng nhìn về phía bên ngoài hội trường, chỉ cảm thấy lần này Tây Bắc địa khu hội giao lưu không có uổng phí đến, chỉ là cái này mở màn thứ nhất, cũng đủ để kinh bạo đám người ánh mắt. Cao đài quý tân khu, Tây vực đế quốc La Lan đại công sắc mặt trở nên âm trầm như nước, quay đầu nhìn về cách đó không xa vương quốc xây lần xà sần, trong mắt trồi lên một tia tàn khốc. Người này lại có thể thuyết phục kẹp nguyên lão viện nằm tên nguyên lão cùng một chỗ làm phản. Cái này sao có thể? Hắn đột nhiên đứng dậy, nhìn về phía Tây Bắc Liên minh cùng hiến trương hiệp ước tổ chức đoàn đại biểu, trầm giọng nói, chư vị, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy nhìn xem sao? Tây Bắc Liên minh người phụ trách là vương quốc thợ giản một vị đại công tước, lúc này hắn cũng mất chủ ý, đành phải nhìn về phía đến từ vương quốc thợ giản đại biểu, N.A.I.G.N. thân vương. N.A.I.G.N. còn chưa có trả lời. Vương quốc xây lần tam vương tử xạ sần liền mở miệng nói ra, nguyên lão viện hành xử bình thường chức quyền bãi miễn thủ tướng, cái này tựa hồ là người ta hẹp nội chính, chúng ta Tây Bắc Liên minh bao quát hiến trương hiệp ước tổ chức cũng không quá tốt đúng tay đi. Ferdinand đại công tức cùng vẹn tỉnh thân vương đều là nhẹ gật đầu, người trước trầm giọng nói ra, La Lan, ta biết ngươi cùng có chút nguồn gốc, bất quá chuyện này dù sao từ đầu đến cuối đều là nguyên lão viện quyết định. Cho dù bọn hắn thật làm phản rồi, cũng cùng chúng ta không quan hệ, chúng ta tốt nhất vẫn là không cần can thiệp quá nhiều. Lúc này, Bắc vực đế quốc vị Ôn Nẹt đại công tước cũng mở miệng, thanh âm mang theo một tia nghiền ngẫm, "La Lan, gấp cái gì, tiếp lấy xem tiếp đi thôi, một cái hơn 20 tuổi cũng nhanh muốn bước vào chuyển kỳ nữ nhân, không đến nổi ngay cả điểm ấy tràn diện đều ứng phó không được." Gặp có sức ảnh hưởng nhất mấy người đều thái độ này, La Lan đại công cũng không có cách nào. Tại con lệ hoàn vương tất không có chính thức trao quyền trước đó, hắn cũng không thể cưỡng ép đúng tay, không phải vậy rất dễ dàng cho người khác rơi xuống mực ớ. Dù sao lúc này là quốc tế trường hợp, hắn đại biểu cũng là Tây vực đế quốc chỉnh thể hình tượng. Nếu như nói khu khách quý bên này coi như khắc chế nói, trong chàng địa phương còn lại thì đã sớm sôi trào. Đối với đại bộ phận quốc gia tới nói, đều có được nguyên lão viện này chủng loại giống như cơ cấu. Bên trong là một chút đức cao vọng trọng, thực lực đỉnh phong siêu phẩm giả, là làm thủ hộ an toàn quốc gia vũ khí mạnh nhất tồn tại, bình thường đều là chặt chẽ đoàn kết tại người lãnh đạo tối cao chung quanh. Nhưng hôm nay, hẹp nguyên lão viện lại có nhiều hơn phân nửa nguyên lão trực tiếp làm phản, thậm chí còn công nhiên tuyên bố muốn trục xuất thủ tướng. Hơn nữa là tại Tây Bắc địa khu hội giao lưu loại này cỡ lớn quốc tế trường hợp. Trong lúc nhất thời, vô số ánh mắt phức tạp nhau nhau nhìn về phía đài cao một góc. Nơi đó là quân thần vị trí. Đương nhiên, càng nhiều ánh mắt hay là rơi vào vừa rồi ra sân liền diễm kinh bốn tòa, trấn áp toàn trường Nghiệp Vương hậu trên thân. Muốn nhìn một chút nàng muốn thế nào thu thập cuộc nháo kịch này. Hẹp bên này hoàn toàn là một mảnh xôn xao, vương thất thành viên cùng đám đại thần nhìn qua lơ lửng ở trên bầu trời năm vị quen thuộc nguyên lão, chỉ cảm thấy đầu náo một mảnh choáng váng. Sự thật trước mắt để bọn hắn không thể tin được. Lấy phú lơ, vẽ đèn cầm đầu năm vị nguyên lão cùng nhau làm phản. Thậm chí càng trước mặt mọi người trục xuất đạn chủ thủ tướng vị trí. Thế cục phát triển quá nhanh, đám đại thần căn bản là không kịp làm ra bất luận cái gì hữu hiệu suy nghĩ, chỉ có thể ánh mắt sợ hãi nhìn về phía vương hậu cùng thủ tướng. Quốc lệ bản vương thất bên này, phận biểu lộ đã hoàn toàn ngưng kết, ngơ ngác nhìn lấy mình cháu rể Philip vẹn vẹn đèn, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hắn không nghĩ ra rõ ràng có tốt đẹp tiền đồ vẹn vẹn tại sao phải lựa chọn đầu nhập vào phản quân. Bọn hắn thật cảm thấy mình có nắm chắc tất thắng sao? Hay là nói, phận đột nhiên bừng tỉnh, nhìn về phía ở vào khu khách quý vương quốc xảy lần tam vương tử xả sẩn. Nhất định là bọn hắn, cũng chỉ có bọn hắn mới có thể thuyết phục bốn vị nguyên lao đồng thời phản loạn. Hẹp lớn nhỏ quan viên cùng đám quân dân đã lâm vào không hiểu trong khủng hoảng. Cho tới nay, đến từ nguyên lão viện bảy vị truyền kỳ giai nguyên lao chính là bọn hắn lớn nhất lực lượng cùng chỗ dựa. Bây giờ bảy vị nguyên lão lại có năm vị đồng thời phản bội vương thất, bất thình lình biến cố lệnh rất nhiều người đều đối với tương lai vận mệnh cảm thấy mở mịt thất thố. Nguyên lão viện một phân thành hai, cũng liền mang ý nghĩa chính quyền quốc gia cũng đem một phân thành hai, càng mang ý nghĩa toàn bộ hẹp sẽ lâm vào xưa nay chưa từng có trong dung chuyện. Trong lúc nhất thời, các đế quốc, vương quốc, quốc gia liên minh cùng tổ chức đại biểu, Tây Bắc các nước đại biểu, hẹp trên dưới quân dân, cơ hồ ở đây tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhìn phía quốc gia này trước mắt cao nhất người cầm quyền, hẹp vương hậu Dạ Đèo Ảng Dìn. Dạ Đèo ánh mắt bình tĩnh nhìn qua bên ngoài sân năm vị khí thế bàng bạc chuyển kỳ giai nguyên lão, giọng điệu cũng không có bất kỳ cải biến, các ngươi là muốn phản bội hẹp sao? Phú Lơ nguyên lão cảm xúc mười phần mãnh liệt, cao giọng nói ra, vương hậu, chúng ta không có phản bội hẹp, chúng ta chỉ là làm nguyên lão viện bình thường chức quyền, nhiều hơn phân nửa có thể hủy bỏ thủ tướng, đây là chúng ta nguyên lão viện quyền lực. Dạ Đèo đôi mắt cụ xuống, nhìn về phía năm người sau lưng quân đội, thanh âm thanh lãnh, không có phản bội sao? Vậy các ngươi sau lưng chi kia tinh nhuệ cấp quân đội đến từ chỗ nào? Dạ Đèo lời này vừa nói ra, đám người lúc này mới phát hiện, năm vị nguyên lão sau lưng quân đội khí thế rõ ràng cùng những người khác không giống với. Đặc biệt là mấy cái kia đế quốc, vương quốc đại biểu, bọn hắn bản thân liền có được tinh nhuệ cấp quân đội, trải qua vương hậu vừa nhắc nhở như vậy, liếc thấy đi ra, tinh nhuệ cấp, tuyệt đối là tinh nhuệ cấp quân đội, chắc không được bọn hắn có thể một đường thông suốt đánh tới hẹp nội địa. Một chi 1.000 người tinh nhuệ cấp quân đội, không có truyền kỳ giai xuất thủ, tại hiệp loại quốc gia này hoàn toàn chính xác có thể hoành hành không sợ. Chương 201, phản bội Nguyên lão viện, ngăn cơn sóng dữ, cổ thần Gia Sơn. 3, chương 201, phản bội Nguyên lão viện, ngăn cơn sóng dữ, cổ thần Gia Sơn. 3, La Lan đại công đột nhiên đứng dậy, ánh mắt nghiêm nghị thẳng tắp đâm về Sa Sơn, trầm giọng nói, "Sa Sơn, ngươi muốn làm gì? Công nhân phái binh đúng tay nước khác nội chính sao?" Sa Sơn sửa sang lại quần áo một chút, chậm rãi đứng dậy, hướng về phía đám người cao giọng nói ra, "Đại công tức điện hạ xin đừng nên lung tung cho người ta chủ mũ, những cái kia cũng không phải quân đội của ta." La Lan đại công âm thanh lạnh lùng nói, "Đội quân trang chẳng lẽ cũng không phải là người của ngươi sao? Ta có vô số loại biện pháp có thể chứng minh cái kia 1000 người chính là thủ hạ ngươi xảy lẫn chi thể." Sa Sơn trên mặt không thấy chút nào hoảng sắc, bình tĩnh nói ra, "Điện hạ, ngươi cần phải thấy rõ, bọn hắn đều là không có quân tịch lính đánh thuê, cùng chúng ta Vương quốc xảy lẫn nhưng không có nửa điểm quan hệ." Sa Sơn lời nói trong lúc nhất thời để La Lan đại công á khẩu không trả lời được. Đối phương suy tính 10 phần chu toàn, chính là muốn tại trên pháp lý để cho người ta tìm không ra mà bị đến. Sa Sơn sau khi nói xong, Phú Lờ Nguyên lão thanh âm tại hội trường bốn phía vang lên, "Vương hậu điện hạ, hiện tại chúng ta năm cái Nguyên lão lấy Nguyên lão viện giành nghĩa trục xuất thủ tướng, giải tán nội các. Quốc gia cao nhất quyền hành chính do Nguyên lão viện tạm thời đại diện. Xin ngài tuân theo chấp hành." Dạ Đèo đôi mắt lộ ra lênh quang, môi đỏ khẽ nhúc nhích, chỉ nhẹ nhàng phun ra bốn chữ, "Bản cung cự tuyệt." Phú Lờ Nguyên lão cười lạnh một tiếng, tựa hồ đối với Dạ Đèo trả lời cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, cao giọng nói, "Vậy liền đắc tội, điện hạ. Tại không có quốc vương thủ lệnh trước, chúng ta Nguyên lão viện có thể tạm thời đại hành quốc gia quyền hành chính. Tại vương quyền lớn hơn hết thảy, vương quyền phía dưới là lấy thủ tướng cầm đầu nội các có quyền hành chính, Nguyên lão viện phụ trách giám sát quân thần, hành xử giám sát quyền, tại lúc khi tối hậu trọng yếu, có thể bỏ phiếu trục xuất thủ tướng, giải tán nội các, tạm thời đại diện quyền hành chính. Cho tới nay, hệ vương hậu nhưng thật ra là đại diện vương quyền. Bình thường mọi người khiếp sợ vương hậu một nhà quyền thế, sẽ không nói thêm cái gì. Nhưng bây giờ loại tình huống này, vương hậu đại diện vương quyền hiển nhiên liền không có Nguyên lão viện đại diện quyền hành chính tới hợp pháp. Mấu chốt còn tại ở quốc vương bệ hạ không tại. Dạ Đèo vốn là vì bảo hộ cổ hần đem hắn đưa tiễn, bây giờ lại đổ thành chính mình nan đề. Phú Lở trưởng lao nhắm ngay chính là thời cơ này. Dù sao ai cũng sẽ không nghĩ tới, hẹp truyền thừa đã lâu Nguyên lão viện thế mà lại bỗng nhiên làm phản năm người. Phú Lở vung tay lên, năm vị truyền kỳ giai siêu phàm bao quát sau lưng 1000 tên tinh nhuệ cấp quân đội, uy áp bay thẳng lên phụ chúng thần. Đây là muốn bức thoái vị. Năm vị truyền kỳ, cộng thêm 1000 tên tinh nhuệ cấp quân đội, thực lực như vậy đủ để dẹp Tiên Tây Bắc Đại Lục nhiều hơn phân nửa quốc gia. Chỉ dựa vào hẹp vương hậu cùng mấy vạn tên còn không có chạy tới thông thường cấp vương tộc đội hộ vệ, có thể chống đỡ được sao? Trung ương đế quốc, Sanis Kerlin đã hoàn toàn đứng lên, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Dạ Đèo, tựa hồ tại cân nhắc nên như thế nào phá cục. Nguyên lão viện năm vị nguyên lão công nhân phản loạn, cộng thêm địch quốc 1000 tên tinh nhuệ cấp quân đội, Dạ Đèo có thể chống đỡ được sao? Đông vực đế quốc, nhìn chăm chú lên đây hết thảy thân vương xưa rủ ổ trên mặt trồi lên một tia cười lạnh, xem ra hay là chính mình quá lo lắng, rất nhiều bố trí căn bản là không cần đến. Khí thế kinh thiên động địa khoảng cách đẹp chúng thần càng ngày càng gần, Phú Lở một ngựa đi đầu, cùng mẹ kèn hai người hướng phía Dạ Đèo phi đi. Chỉ cần bắt được nữ nhân này, như vậy hôm nay hết thảy liền có thể tuyên cáo hết thảy đều kết thúc. Vì coi trọng, hắn còn kéo lên cùng là truyền kỳ giai trung đoạn bệ đèn, hai đại truyền kỳ cùng một chỗ hướng một cái cựu giai nữ nhân trẻ tuổi xuất thủ, trong hội trường không ít người mặt lộ khinh thường chi sắc. Phú Lở đã không quản được nhiều như vậy, bọn hắn đối với Dạ Đèo thực lực cũng không có chính xác đoán chừng, nhưng cao nhất cũng chắc chắn sẽ không vượt qua truyền kỳ. Hai đại truyền kỳ xuất thủ, nữ nhân này coi như lại yêu nghiệt, cũng không có phản kháng chỗ trống. Tới gần, Phú Lở mắt thấy là phải đưa tay bắt Dạ Đèo, đột nhiên, hắn cảm thấy thân thể phía bên phải truyền đến đau đớn một hồi, ngay sau đó là một đạo thanh âm trầm thấp ở bên tai vang lên, "Chí Thánh Quang Luân." Chí Thánh Quang Luân, rất quen thuộc danh tự. Trong lúc đó, một cỗ tim đập nhanh cảm giác lập tức tuôn hướng trong lòng của hắn. Đây là Thánh Võ Sĩ độc môn kỹ năng. Thánh Võ Sĩ, toàn bộ hiệp truyền kỳ giai Thánh Võ Sĩ chỉ có một người, Hột Quật Lệ Hoàn. Trong chốc lát, chói mắt, do thuần túy thánh quang ngưng tụ mà thành to lớn quang luân ở bên người hắn chậm rãi hiện hiện, tản ra vô tận uy nghiêm cùng lực lượng thần thánh. Quang luân biên giới lóe ra thần bí lời thể, đệ tử cổ hiển chi thể lưu phái Thánh Võ Sĩ. Oanh một tiếng, nương theo lấy trong hội trường liên tiếp chấn kinh âm thanh, đường đường truyền kỳ giai siêu phàm Phú Lở Nguyên lão bị một kích này trực tiếp trọng thương, ngay cả lĩnh vực còn không có triển khai, liền trong nháy mắt đã mất đi một nửa chiến lực. Hoa. Toàn bộ hội trường nhìn qua trước mắt đột nhiên đảo ngược một màn, đều rơi vào trong ngốc trệ. Mặc cho ai cũng không nghĩ đến, một đường xuất lĩnh phản quân tiến quân thần tốc, vây công ý mẹ dập vẹn tèn Nguyên lão, thế mà lại đống nhiên đối với Phú Lở Nguyên lão xuất thủ. Trên đài cao, Sa Sơn đằng đến đứng lên, trên mặt cũng không tiếp tục phục trầm ổn như trước chi sắc, chỗ sâu trong con ngươi bốc lên vẻ khiếp sợ. Chuyện gì xảy ra? Vệ Tiễn tại sao phải bỗng nhiên đối với Phủ Lở xuất thủ? An Giờ Dê không phải nói hết thảy đã chuẩn bị thỏa đáng sao? Sa Sơn nhìn về phía đã trở về Vương quốc xây lần đoàn đại biểu An Giờ Dê, người sau đồng dạng là vô cùng ngạc nhiên. Nhưng rất nhanh, trong lòng bọn họ nghi hoặc đều chiếm được giải thích. Vệ Tiễn khuôn mặt bắt đầu vặn mèo, biến ảo, không bao lâu, biến thành một vị vừa đen vừa thô, toàn thân khối cơ thịt hắt tháp trắng hán. Hốt quát lệ màn, toàn trường xôn xao. Còn lại mấy vị nguyên lão cũng hãi nhiên biến sắc, lập tức dừng lại tiến công bước chân. Nhanh chóng mang đi đã trọng thương Phủ Lở, lui trở về, cùng thân vương hộ xa xa giằng co. Phú Lở hơi thở mong manh, cũng không che giấu được trên mặt kinh hoàng, chỉ vào hốt, thanh âm lộ ra kinh hãi, "Ngươi, thế nào lại là ngươi, vẻ đèn đâu?" Thân Vương Hột cười lạnh một tiếng, hiện tại tựa hồ không phải cân nhắc cái vấn đề này thời điểm đi. Bản Vương là thật không nghĩ tới, nguyên lão viện thế mà lại có 5 vị nguyên lão đồng thời làm phản. Tiếng nói rơi xuống đất, cũng sớm đã chờ lệnh Emilia nguyên lão cũng tới đến hội bên người, cùng hắn kể vai chiến đấu. Khu khách quý, vương quốc mở gì giờ ẹ sẻn lộ vương tử cười ha ha, nói ra, có ý tứ, kế phản gián, liên hoàn kế trong kế. Hôm nay bản vương tử thật sự là miễn phí nhìn một trận trò hay a. Người nào đó có phải hay không cảm thấy có chút ngoài ý muốn a? Ẹ sẻn lộ vương tử lời này tự nhiên là nói cho bên cạnh xạ sần nghe. Xạ sần hư lạnh một tiếng, chỉ là nhiều một cái truyền kỳ thôi, không thay đổi được cái gì đại cục. Vương quốc thờ dạng N.A.I.G.N. thân vương lắc đầu, thấp giọng nói, không chỉ đi, nếu cái này cái gì vẹ tẹn sớm đã bị hẹp người cho thay thế, vậy hắn vì cái gì còn muốn cố ý thả những phản quân này tiến vào Y Mẹ đâu?